Chương 1. Dũng Nghị Hầu phủ chương 1, Dũng Nghị Hầu phủ ngài nhìn xem ta ngọc bội kia, này chất lượng, này vân vân, nhìn nhìn lại ngọc bội kia tiểu dáng, thỏa thỏa mở rộng môn. Ta nhìn mặt ngươi thiện, ta kết giao bằng hữu, cũng không kiếm lời ngươi tiền, cho 3 vạn ngài lấy đi, đây chính là thượng hạng ngọc. Từ Thọ nhìn xem trước mặt chủ quán giảng miệng sủi bọt mép, cũng lờ đi, chỉ là nhìn ngọc bội trong tay, dùng ngón tay cái lại cọ sát phía trên hoa văn. Cái kia chủ quán gặp Từ Thọ không nói lời nào, chỉ là đang một mực sờ lấy ngọc bội, trong mắt tinh quang lóe lên, biết môn này sinh ý muốn thành. Đi ra quầy hàng đi tới Từ Thọ bên người, tả hữu quan sát một chút, tựa vào Từ Thọ lỗ hai bên cạnh nhỏ giọng nói, xem xét ngài chính là người trong nghề, này ngọc là ta một bằng hữu vào tuần lễ trước mở cái bắt tống mộ cho móc ra, ngươi nhìn phía dưới này còn có huyết thấm đâu nói, lấy tay chỉ một cái ngọc bội phải phía dưới một mảnh vàng vàng mây mù hình dáng pha tạp. Từ Thọ nghe xong, không khỏi có chút động tâm, nhưng mà 3 vạn giá cả có chút quý, liền nhỏ giọng hỏi, ta bây giờ chỉ có 1 vạn, bán hay không? Kia lão bản nhìn một chút Từ Thọ, ánh mắt có chút dãy rủa, sau một lúc lâu cắn răng nói, dạng này, 1 vạn khối khẳng định không được, ngươi nếu là thực sự không có nhiều tiền tài như vậy, vậy dạng này, ngươi nhìn khối kia tiểu ấn trương thế nào? Dứt lời, từ quầy hàng thượng cầm lấy một khối con dấu, nhỏ giọng nói, này ấn cùng này ngọc đô là từ một chỗ đi ra, này ấn 1 vạn khối ngài lấy đi, ngọc bội lời nói, 3 vạn không trả giá. Từ Thọ cầm lấy khối này tiểu ấn cẩn thận nhìn một chút, lục không kéo cát, một điểm đồ án đều không có, không tốt đẹp gì nhìn. Đem con dấu ngược lại nhìn một chút, phía trên dùng chữ chìm khắc lấy mấy chữ. Từ Thọ a hà hơi, tại trên lòng bàn tay của mình dùng sức nắp một chút, lòng bàn tay xuất hiện mấy chữ, Dũng Nghị Hầu Trương Dũng Nghị Hầu, hảo quen thai danh tự a, đây là vị nào a? Từ Thọ lấy điện thoại di động ra mở ra nào đó công cụ tìm kiếm, dự định siêu một chút, này Dũng Nghị Hầu đến cùng là thần thánh phương nào? Đúng lúc này, Từ Thọ trong tay ngọc bội pha tạp chỗ phát ra một đạo hoàng quang. Hoàng quang lóe lên, Từ Thọ liền không biết tung tích. Chủ quán thời gian một cái nháy mắt, một người sống sờ sờ liền biến mất ở trước mắt, vị hù ngồi liệt tại trên mặt đất, phản ứng kịp sau lập tức báo cảnh. Nhưng mà cảnh sát tới tra giám sát cũng tốt, điều động người tìm kiếm cũng được, căn bản không có bất luận phát hiện gì. Liên tục tìm kiếm phía dưới, chỉ có thể tại kết án ghi chép thượng chỉ để lại 2 chữ, mất tích bởi vì Từ Thọ bản thân liền là cô nhi, cho nên dần dần vụ án này đằng sau cũng liền không người hỏi đến, trừ một vị đồ cổ sạp hàng nhỏ lão bản không có việc gì sẽ nhắc tới vài câu bên ngoài, trên thế giới này không còn có người sẽ nhớ rõ Từ Thọ. Hoàng Hữu 5 năm biệt lương, Dũng Nghị Hầu phủ. Từ Thọ phí sức mở 2 mắt ra, tả hữu quan sát một chút. Dương cột chạm chỗ cổ phong kiến trúc bên trong, bình bình lọ lọ bày ở các nơi, trong phòng điểm đầy ngọn nến, cửa sổ là mở ra, hướng ngoại nhìn lại, ngoài phòng một mảnh đen kịt, đồng thời loáng thoáng còn có đứt quãng thuốc thít thanh âm truyền đến. Ngay phía trước một vị phụ nhân tại nằm ở trên giường, sắc mặt trắng bệnh, bây giờ đang nắm lấy Từ Thọ tay tại nói chuyện. Nhị lang, đừng khóc, ta chỉ là muốn đi tìm phụ thân của ngươi cùng ca ca, ngươi về sau một người ở trên đời này, nhất định phải hảo hảo. Từ Thọ nghe nói như thế, có chút đốc, đây là tình huống như thế nào à, chính mình không phải tại phố đồ cổ sao, đây là đang làm gì, kịch bản giết sao? Nhìn chung quanh, hai bên bọn nô bộc quỳ trên mặt đất, cúi đầu. Lúc này, Từ Thọ đầu đột nhiên một trận nhói nhói, đủ loại tin tức giống như chiếu phim đồng dạng tại trong đầu bốc lên, Từ Thọ dùng một cái tay chống đỡ đầu, cố nén đau đớn, nhưng là vẫn nhịn đau không được đắng nước mắt chảy xuống. Phụ nhân kia nhìn thấy Từ Thọ đau khổ dáng vẻ, dùng thân thể chút sức lực cuối cùng dùng sức nắm chặt Từ Thọ tay. Nhị lang, chớ có ghi hận cứu cứu ngươi. Hắn có bản thân nỗi khổ tâm. Nói xong câu đó, phụ nhân tay rủ xuống, bên trên bác sĩ bận bịu đi ra phía trước, tay khoác lên phụ nhân trên cổ tay, cảm giác một chút phụ nhân mạch đập sau, đối Từ Thọ chắp tay nói, hầu gia, xin nén bi thương. Nghe nói như thế, hai bên nô bộc cũng nhịn không được nữa thúc thiết, dần dần âm thanh càng lúc càng lớn, thẳng đến toàn bộ hầu phủ đều tràn đầy bi thương tiếng khóc. Từ Thọ một bên sững sờ nhìn trước mắt phát sinh sự tình, một bên hồi tưởng lại vừa mới trong đầu ký ức. Chính mình xuyên việt rồi, bây giờ là Bắc Tống năm bên trong, nhân tông tại vị, chính mình là Dũng Nghị Hầu phủ thế tử đích thứ tử, bởi vì ra đời thời điểm tiên thiên không đủ, đánh tiểu người yếu nhiều bệnh, liền lấy cái tên nói Thọ năm nay 15 tuổi. Dũng Nghị Hầu phủ chức trách là thủ vệ Hy Châu, 2 tháng trước Tây Hạ tập kích quấy rối bên dưới, gia gia của mình Dũng Nghị Hầu cùng phụ huynh trong cuộc chiến tranh này toàn bộ hy sinh, bây giờ Dũng Nghị Hầu phủ đã chỉ còn dư chính mình này một căn dòng độc đinh. Chính mình là đích thứ tử, vốn là không thể kế thừa gia nghiệp, tuổi nhỏ thời điểm càng là thân thể suy yếu, liền không có tập võ, mà là đi Bạch Lộc Động thư viện học văn, vãi đại nho học tập lên tứ thư ngũ kinh. Những năm này thường xuyên bên ngoài cầu học, cũng chưa từng trong nhà đợi mấy ngày nữa. Tại Từ Thọ vừa đầy 11 tuổi thời điểm, liền thu hoạch được tú tài công danh, 14 tuổi thời điểm càng là thí sinh cử nhân, viết một tay cẩm tú văn chương, coi là biện lương vân quý một đời mới có tiền đồ nhất. Trước mặt vừa mới qua đời phụ nhân là mẹ của mình Triệu Huy Liên, hoàng triều tôn thất, chỉ là quan hệ xa xôi, cùng Dũng Nghị Hầu thế tử lưỡng tình tương duyệt sau, từ quan gia tứ hôn Dũng Nghị Hầu phủ. Có thể từ khi tin tức của tiền tuyến truyền đến, biết được chính mình công công, trượng phu, nhi tử đều chiến tử xa trường, liền chịu đựng không được đặc kích, lập tức bị bệnh. Sinh bệnh sau, Dũng Nghị Hầu phủ bận bịu phái người cho tại Bạch Lộc Động thư viện cầu học Từ Thọ đưa đi phong thư kiện, Triệu Từ Thọ mau về nhà. Thu được thư tín sau, không để ý năm nay khoa khảo, gắng sức đuổi theo, lúc này mới vừa mới về đến nhà, chỉ thấy mẫu thân một lần cuối, liền thiên nhân vĩnh cách. Thế nhưng là câu kia chớ có ghi hận cứu cứu là có ý gì? Trong đầu lục soát nửa ngày mới từ xó xỉnh bên trong tìm tới một cái tên, Triệu Tông Toàn. Triệu Tông Toàn, Thái Tông huyết mạch, mẫu thân mình ruột thịt huynh trưởng, bây giờ tại Vũ Châu đảm nhiệm đoàn luyện sứ. Thế nhưng là lần này Dũng Nghị Hầu phủ tao ngộ này khó, mẫu thân thân bút đi tin cho Vũ Châu Triệu Tông Toàn xin giúp đỡ, Vũ Châu lại chỉ đưa tới một phong thư, trên thư viết băng lánh lánh một câu, ngày sau chớ có lại có lui tới. Tùy theo mà đến chính là quan gia phát hạ thánh chỉ, trong thánh chỉ quát lớn Dũng Nghị hầu phủ tự tiện mở chiến sự, đưa đại tống bách tính tại không để ý, tức Dũng Nghị hầu phủ trạch viện, lệnh trong vòng 3 tháng rời xa, đồng thời rời đi biệt lương, không chiếu không được vào kinh. Rõ ràng là Tây Hạ bước lên chiến sự, nhưng mà cuối cùng hy sinh lại là Dũng Nghị hầu phủ, tại tống triều, võ tướng sinh mệnh tại quốc gia và mặt bằng trước, không đáng một đồng. Mẹ của mình biết được biên giới tin tức sau, đang bị bệnh liệt giường nhìn xem từ Vũ Châu đưa tới thư tử, trong lòng đang khổ sở thời điểm, thánh chỉ vừa bạn chuyển đến. Biết được công công cùng trượng phu nhi tử vì nước hy sinh sau liền đổi lấy kết cục này, lửa công tâm, một ngụm máu liền phun tới, bệnh tình cũng càng thêm nặng, một mực dáng chống đỡ đến chính mình còn sót lại hài tử trở về, giao phó xong thân hậu sự sau, liền một mệnh ô hô. Từ Thọ ngồi yên tại nguyên chỗ, hai bên người hầu chậm rãi đứng dậy, cho Từ Thọ thay đổi đồ tang, Dũng Nghị hầu phủ bởi vì hầu gia qua đời không lâu, trong hầu phủ đã sớm treo đầy màu trắng đèn lồng, lúc này ngược lại cũng xem như bất việc. Đêm khuya Từ Thọ ngồi quỳ chân tại trong linh đường, nhìn xem trước mặt đèn trong, đang tại tiêu hóa trong đầu sự tình. Dũng Nghị hầu phủ trưởng sự nhìn xem ngồi quỳ chân phía trước Từ Thọ, trong lòng một trận đau lòng, tiến lên quy nhủ, "Tiểu hầu gia, đừng quá mức tại thương tâm, chúng ta còn phải hướng về phía trước nhìn a." Từ Thọ nhìn xem trưởng sự, trong đầu nhảy ra tên của hắn, Phúc Bá, mẫu thân tại nhà mẹ đẻ mang tới nô bộc, tại Dũng Nghị hầu phủ đã chừng 20 năm. Từ Thọ vừa muốn mở miệng nói cái gì, đột nhiên Từ Thọ bụng bắt đầu đục cục kêu lên, nhìn xem Phúc Bá đỏ mặt nói, "Phúc Bá, ngươi đi phòng bếp nhìn xem cũng không có ăn, ta đến bây giờ chưa ăn cơm, có chút đói." Phúc Bá nghe nói như thế, lập tức hướng phòng bếp chạy tới, tiểu hầu gia rốt cục nhớ tới ăn cơm. Nghe nói vì để sớm ngày chạy về biệt lương, mấy ngày nay tiểu hầu gia ở trên xe ngựa ngày đêm kiêm chỉnh, liều mạng đi đường, ăn không ngon ngủ không ngon, bây giờ Dũng Nghị hầu phủ liền thừa này một căn dòng độc đinh, cũng không dám để hắn bị đói. Nhìn xem Phúc Bá chạy ra linh đường, Từ Thọ ngồi tại bồ đoàn bên trên, vô vô đói xe bụng, lúc này phát giác được trong ngực của mình giống như có đồ vật gì tại rồi xương sườn của hắn. Tay hướng trong ngực sờ mó, vừa nhiên là chính mình trước đó tại phố đồ cổ nhìn thấy ngọc bội cùng con dấu. Con dấu chính là đại biểu hắn thân phận Dũng Nghị hầu con dấu. Chỉ có điều này trường trước kia có thể điều động quân đội, bây giờ theo Tây Hạ tiến công, quân đội cũng tại lần lượt trong chiến dịch toàn quân bị diệt. Lúc này con dấu chỉ là một cái thân phận biểu tượng thôi. Ngọc bội đâu? Từ Thọ buông xuống con dấu, cầm lấy ngọc bội cẩn thận xem tường tận. Chỉ thấy ngọc bội dưới góc phải vẫn như cũ có khối kia huyết thấm, Từ Thọ rất tự nhiên dùng ngón cái ở phía trên cọ sát. Đột nhiên, Từ Thọ cảm giác được bốn phía trời đất quay cuồng, chờ lấy lại tinh thần thời điểm, đã đi tới mới một phiến thiên địa. Từ Thọ lúc này đứng tại một mảnh trên cỏ, nhìn xem trống rông bốn phía, Từ Thọ không khỏi nói, đây là đâu? Ta lại xuyên rồi. Lúc này, phía trước nhà gỗ nhỏ hấp dẫn Từ Thọ chú ý, liền có cảng hướng bên kia đi đến. Đi đến cửa nhà gỗ, Từ Thọ cẩn thận tường tận xem xét. Nhà gỗ trên cửa viết bốn chữ, Đạo Duyên Động Thiên Môn, hai bên trên cây cột khắc lấy hai hàng chữ. Bên trái khắc lấy, trong nước đạo trường, bách bệnh trừ tận gốc. Bên phải khắc lấy, chúc thượng thiên đường, tâm rõ ràng thần tịch. Từ Thọ nhìn xem trước mặt câu đối cùng bảng hiệu, trong lòng lẩm bẩm nói, ta đây là đến thế giới tu tiên rồi. Đi vào bên trong nhà gỗ, một loạt chiếc ngăn tủ trưng bày một cái bàn, trên mặt bàn giống như có một phong thư tử. Từ Thọ đi ra phía trước, cầm sách lên tin, mở ra nhìn, mới bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai nơi này là trong ngọc bội thế giới, ngọc bội kia lại là dị thế giới tu chân giả cơ huyền lưu lại, hắn phá toái hư không thời điểm bị một đạo thần lôi chém vào, một đạo tàn hồn bám vào khối ngọc bội này xuyên qua thời không khe hở đi tới cái này địa cầu. Vốn chỉ muốn tàn hồn chuyển tán tiên lại tu luyện từ đầu, nhưng mà vạn vạn không nghĩ tới, hắn tới nơi này thế mà là không có chút nào linh khí chi địa, dần dần, từ nguyên bản thế giới mang tới linh thạch đã tiêu hao hầu như không còn, tàn hồn cũng không tiên chỉ nổi, tiêu tán giữa thiên địa, chỉ để lại bộ này ngọc bội lưu truyền xuống dưới. Từ Thọ kích động tại bên trong nhà gỗ bên này sờ sờ, bên kia sờ sờ. Đây chính là ta kim thủ chỉ sao, giống như rất không tệ bộ dáng. Đột nhiên thấy được trong hộp tủ có cái tượng thần ở phía trên, bị tượng thần bộ mặt hoa văn hấp dẫn lấy, đi từ từ đến tượng thần trước mặt, nhìn chằm chằm tượng thần cẩn thận chú đáo. Cái kia tượng thần đột nhiên trong mắt tinh quang lóe lên, Từ Thọ tại chỗ ngã trên mặt đất không biết sống chết. Chương 2. Duyện Vương chương 02, Duyện Vương qua không biết bao lâu, Từ Thọ ung dung tỉnh lại. Trong mơ mơ màng màng, trước mặt tượng thần bên trong chiếu rọi ra một bóng người nói, ta chính là Cơ Huyền. Hỗn nguyên giới nhân hoàng huyết mạch. Từ Thọ ngồi trên mặt đất sững sờ nửa ngày, lúc này mới tỉnh táo lại, vội vàng đứng dậy chắp tay hành lễ. Cơ Huyền lại nói, đừng sợ, bổn tọa đây là lưu lại một đạo ý thức, bản ý là nhìn thấy bổn tọa ngọc bội người là gian là thiện, nếu như ngươi là gian ác người, vậy bản tọa liền đưa ngươi gạt bỏ, nếu như là người lương thiện, vậy bản tọa liền đem vật này phương pháp sử dụng cáo chi, cũng coi là lưu lại y bát. Dứt lời, đưa tay nhẹ nhàng điểm một cái Từ Thọ mi tâm. Từ Thọ lập tức liền cảm giác được một cỗ khổng lồ tin tức lưu rót vào đầu của mình, nhưng là lại có một cỗ thanh lương chi khí trong đầu chảy xuôi, rất thoải mái liền tiếp nhận nguồn tin tức này lưu. Chờ trong đầu sau khi bình tĩnh lại, Từ Thọ nhìn trước mắt bóng người, ủy trên mặt đất đập đầu cái đầu, đệ tử Từ Thọ bái kiến ân sư. Bóng người kia gật đầu cười, qua trong giây lát liền tiêu tán ra. Từ Thọ quỳ trên mặt đất hồi lâu mới lệ rơi đầy mặt ngẩng đầu, hắn vốn chính là cô nhi, một ngày này, hắn đầu tiên là được đến mẫu thân, mà sau đó không bằng phản ứng liền mất đi, bây giờ được sư phụ, bây giờ cũng lập tức tiêu tán. Tại trong nhà gỗ bình phục một chút tâm tình sau, Từ Thọ đứng người lên đối tượng thần bái mấy lần sau, tướng thần giống từ trong hộp tủ chuyển xuống, căn cứ trong đầu tin tức từ tượng thần phía dưới lấy ra một chiếc nhẫn mang ở trong tay trái. Sau đó cắn nát tay phải ngón tay, đem huyết bôi đến trên mặt nhẫn, theo giới chỉ quang mang lóe lên, sau đó liền ẩn vào trong ngón tay. Làm xong những chuyện này sau, từ thọ tướng thần giống bình ổn đặt ở trong hộp tủ, lại bái một cái. Bái ba lần sau, tâm thần khẽ động, tướng thần giống thu vào trong giới chỉ, đi ra nhà gỗ, trong lòng mặc niệm, ra ngoài trước mắt lóe lên, lại về tới linh đường bên trong, bên người thiêu đốt ngọn nến vẫn là cùng vừa tiến không gian thời điểm một dạng dài, chỉ là trước mặt nhiều một đống một phấn. Từ thọ ở trên người sờ lên, quả nhiên, ngọc bội đã tiêu hao hết cơ huyền ở bên trong chứa đựng tất cả linh khí, bây giờ đã biến thành một phấn. Sờ lên ngón tay, tâm thần hướng trong giới chỉ tìm kiếm, chỉ thấy trong đó vẫn như cũ có cái đại không gian, bên trong chất đầy bình bình lọ lọ đang lượng, dùng hết linh khí linh hạch, mấy cái lóe lên quang mang thần binh, còn có chồng chất thành sơn vàng bạc. Căn cứ sư phụ truyền đến tin tức đến xem, những này bình bình lọ lọ hẳn là chỉ đối phạm nhân có hiệu quả cái đám kia, bởi vì có linh khí cũng đã bị cơ huyền cho hấp thu xong. Tâm niệm vừa động, từ trong giới chỉ lấy ra một bình kiện thể đan, mở ra nút chai sau, đổ ra một viên, trực tiếp nuốt xuống. Từ thọ tuổi nhỏ thân thể bởi vì lâu dài tập ăn, tăng thêm thân thể vốn là yếu đuối không chịu nổi, mấy ngày nay liên tục đi đường, lúc này mới quỳ không đầy một lát, liền cảm giác đầu váng mắt hoa, có chút sắp không chịu được nữa cảm giác. Bây giờ ăn viên này kiện thể đằng sau, chỉ cảm thấy thân thể nhẹ nhõm rất nhiều, trong cơ thể như có đầu hỏa xà tại bốn phía lèn lút. Theo hỏa xà lèn lút, kèm theo rất nhỏ đau đớn, từ thọ cảm thấy mình khí lực cũng lớn thêm không ít. Cũng không lâu lắm, kiện thể đan dược hiệu đã toàn bộ phát huy hoàn toàn, từ thọ lau mồ hôi trên đầu một cái nước, cách quần áo lau lau thân thể. Ân, không tệ, cường tráng rất nhiều. Trước đó gầy yếu dáng người, bây giờ cách quần áo sờ tới sờ lui cũng có thể cảm giác được có chút cơ bắp. Lúc này Phúc Bá bưng đồ ăn đi tới linh đường, từ thọ một bên nhai lấy đồ ăn, vừa sửa sang lại trong đầu ký ức. Nhìn xem trên linh đường quan tài, từ thọ trong lòng âm thầm thề, chính mình nhất định phải trấn hưng dũng nghị hồi phủ, nhất định phải quan gia cho mình một cái thuyết pháp. Sau 7 ngày từ thọ vừa mới đem mẫu thân đưa vào trong mộ tổ, nhìn trước mắt ba tòa phần mộ, một tòa là gia gia nãi nãi, một tòa là phụ thân cùng mẫu thân, còn có một tòa nhỏ nhỏ, đó là ca ca của mình. Gia gia cùng phụ huynh thi thể căn bản không ở chỗ này chỗ, Hy Châu bị phá sau, Tây Hạ bởi vì Hy Châu thủ vững chỗ hao tổn cực lớn binh lực, vì chút giận, đem thành nội tướng lĩnh thi thể dùng ngựa đạp thành thịt nát. Bây giờ phần mộ bên trong bất quá là ngày xưa mặc quần áo lập mộ quần áo thôi. Đang lúc từ thọ bi thương lúc, sau lưng truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập. Quay đầu nhìn lại, từ thọ thư đồng đang chạy đến, thở hổn hển nói, "Thọ ca nhi, hầu phủ, hầu phủ bị cấm quân đây." Thư đồng này tên là Lưu Năng, là mẫu thân mình bên người ma ma chi tử, lớn hơn mình 2 tuổi, từ nhỏ cùng từ thọ cùng nhau lớn lên, trung thực, nhưng mà có chút võ nghệ, có thể là gia sinh tử nguyên nhân, đối từ thọ vô cùng trung tâm. Bên ngoài cầu học thời điểm, chiếu cố từ thọ cũng là chủ đáo. Nghe tới trong cung người tới, từ thọ đối phần mộ xá một cái, liền nhìn về phía Lưu Năng nói, "Ngươi xác định là cấm quân sao?" Lưu Năng đội vàng gật đầu, từ thọ thấy thế, đội vàng xoay người hồi phủ. Cấm quân chỉ có trong cung có thể điều động, mẫu thân tang sự lúc này mới vừa mới kết thúc, này trong cung lại nghĩ đối Dũng Nghị hầu phủ làm gì? Chờ xe ngựa trở lại Dũng Nghị hầu phủ sau, từ thọ đi xuống xe ngựa, nhìn xem Dũng Nghị hầu phủ cửa chính đã vây đầy cấm quân. Từ thọ nho nhỏ thân thể dùng sức đẩy ra cấm quân, nhanh chân đi vào trong hầu phủ. Chỉ nghe được bên trong truyền đến một tiếng nữ nhân vui cười thanh âm. Vương gia về sau cha ta huynh liền ở lại đây sao? Theo âm thanh nhìn lại, một vị thân mang vương gia phục sức hơn 30 tuổi nam tử, bây giờ đang ôm một vị yêu diễm mỹ mạo nữ tử tại trong hầu phủ đường bên trong trêu chọc, bên người đi theo một vị nội thị, ở một bên túi đầu cười theo. Duyên Vương vừa mới tại này Dũng Nghị hầu phủ dạo qua một vòng, rất là hài lòng, hôm nay tảo chiều sau, quan gia đem chính mình mang đến thư phòng, vốn là tưởng rằng vẫn trách, không ngờ rằng ban thưởng cái tòa nhà cho ta. Nghe nói vẫn là cái kia chết tại Hy Châu Dũng Nghị hầu tòa nhà, không phải sao, rời tách cung sau, mang lên mỹ nhân liền đến xem thế nào. Cùng vương phủ so ra quá nhỏ, nhưng mà công trình vẫn là đầy đủ, không tệ không tệ. Ngồi tại phòng chính trên ghế bành, đem mỹ nhân ôm ngồi trong ngực nói, quan gia đã đem tòa phủ đệ này ban cho ta, chờ người nhà này vừa đi, tòa phủ đệ này liền cho ngươi phụ huynh cư trú. Nghe nói như thế, yêu diễm nữ tử càng thêm hưng phấn, cũng không để ý có người khác ở đây, ôm lấy Duyện Vương liền hôn lên. Từ thọ tại phòng chính cửa ra vào đi đến, nhìn trước mắt này hoang đường chẳng cảnh, nói, không biết Duyện Vương tới đây cần làm chuyện gì. Duyện Vương đang hưởng thụ ôn nhu đâu, lại bị từ thọ cắt đứt, đẩy ra nữ tử sau không cao hứng nhìn trước mắt non nớt từ thọ, nói, là Dũng Nghị hầu à, trong cung đem nơi này bàn cho bổn vương, bổn vương hôm nay mang ái cơ đến xem, không biết có thể quấy rầy à, đúng, ngươi chừng nào thì dọn ra ngoài á? Dứt lời, dùng tay điểm một cái mỹ nhân cái mũi nhỏ, đổi lấy là mỹ nhân khanh khách yêu kiểu cười. Từ thọ lửa giận trong lòng dâng lên, nhưng là lại cưỡng chế đi, nhìn xem Duyện Vương nói, ta Dũng Nghị hầu phủ bây giờ tang sự vừa mới xử lý xong, không biết có thể thư thả mấy ngày. Duyện Vương trên mặt lộ ra một cố vẻ không vui, bên cạnh nội thị thấy thế, tiến về phía trước một bước giọng the thé nói, lớn mật, quan gia thánh chỉ mệnh lệnh ngươi Dũng Nghị hầu 3 tháng chuyển ra cái hầu phủ này, rời đi Biện Lương thành, bây giờ đã qua 2 tháng rưỡi, ngươi còn phải lại thư thả, là dự định kháng chỉ sao? Đừng nói ngươi, liền xem như lão hầu gia còn sống, cũng không dám như thế. Từ thọ cắn răng xoay người chắp tay nói, không dám, nhưng mà thánh chỉ chuyển đến, gia mẫu bệnh nặng không cách nào rời xa, bây giờ này tang sự vừa mới kết thúc, lúc này lại thu thập đã tới không bằng, có thể hay không cho thêm mấy ngày, liền mấy ngày liền đủ. Duyện Vương không nhịn được nói, à, nói thật với ngươi à, bây giờ này Dũng Nghị hầu phủ chính là bổn vương Duyện Vương biệt viện, hôm nay sớm thượng quan gia liền đã đem nơi đây ban cho bổn vương, bây giờ nơi này chính là bổn vương. Xem ở lão hầu gia phân thượng, hạ ngươi trong vòng 3 ngày dọn đi, sau 3 ngày nếu như còn không có dọn đi, cái kia đừng trách bổn vương không cho ngươi thể diện. Thừ, nếu là lão hầu gia ở trước mặt, ta còn có thể thư thả mấy ngày, bây giờ này Dũng Nghị hầu phủ thượng trên giới hạ chỉ còn lại ngươi tiểu hài tử này, cũng dám như thế. Dứt lời, hất lên ống tay áo, mang theo mỹ nhân liền đi ra Dũng Nghị hầu phủ. Sau lưng nội thị thấy thế, hung dữ trừng mắt nhìn Từ Thọ, gấp hướng Duyện Vương đuổi theo, "Vương gia, các loại nô tỳ a." Từ Thọ đứng tại phòng chính cửa ra vào, nhìn này giường cột chạm trổ tòa nhà, thở dài. Nho nhỏ thân thể tại đại đại khung cửa bên trong, lộ ra vô cùng đơn bạc. Từ Thọ bây giờ hoàn toàn không biết mình hẳn là đi đâu là tốt. Căn cứ chính mình ký ức, này Dũng Nghị hầu phủ trừ cứu cứu Triệu Tông toàn bên ngoài, đã không có bất luận cái gì thân thích, bây giờ quan gia thái độ như thế, vốn là cùng Dũng Nghị hầu phủ giao hảo cũng đoạn mất vắng lai, liền mẫu thân tang lễ cũng là lánh lánh thanh thanh. Thế nhưng là Triệu Tông toàn cho thư tử, để Dũng Nghị hầu phủ chớ có lại cùng hắn lui tới, đi cũng là tự làm mất mặt, xem ra còn phải đi địa phương khác. Phúc Bá nhìn trước mắt thiếu niên, trong lòng đau lòng cực kỳ, này to lớn hầu phủ đặt ở hầu gia này nho nhỏ trên bờ bay, cái kia nhiều lắm mệt mỏi a, không khỏi tiến lên mở miệng nói, "Hầu gia, chớ có nhu trí, chờ ngươi sau khi lớn lên, nhất định có thể trấn hưng gia tộc." Từ Thọ nhìn xem Phúc Bá thở dài nói, "Phúc Bá, ngươi nói ta bây giờ còn có thể dựa vào ai đây, trong nhà đã không có bất luận cái gì thân thích, biện kinh các gia tộc cũng đối chúng ta tránh không kịp." Phúc Bá nhìn Từ Thọ, con mắt chuyển một chút, kinh hỉ nói, "Ta tới Dũng Nghị hầu phủ thời gian không dài, nhưng mà ta tại từ đường bên kia nghe một cái lao nhân nói qua, này lao Dũng Nghị hầu có vị tỷ tỷ, chỉ là không biết đại khái tình huống." Từ Thọ gọi lớn Lưu Năng tiến về từ đường mời đến lao nhân, qua đoạn thời gian, màn đầu từ đường bên trong mời đi ra một vị chống quái trượng, đi lại tập tễnh lao nhân. Từ Thọ đội vàng dìu hắn ngồi xuống, hỏi, "Gia gia ta có vị tỷ tỷ thật sao?" Lão nhân kia ngồi trên ghế khiếp sợ nhìn xem Từ Thọ, tựa hồ rất ngạc nhiên Từ Thọ vì sao lại biết cái này, sau đó lắc đầu nói, "Chuyện này ngươi Thái gia gia lúc ấy đã thông báo, không thể nói." Từ Thọ nói, "Bây giờ này hầu phủ là ta làm chủ, ta để ngươi nói liền nói." Người lao buộc kia ánh mắt bên trong mang theo dãy rủa, Từ Thọ cũng không ép hắn, chỉ là cùng lao buộc nói, "Bây giờ ta Dũng Nghị hầu phủ chỉ còn lại một mình ta, ta rất muốn biết, ta còn cũng không có thân nhân, nếu là ta Thái gia gia giao xuống, vậy ngươi không nói cũng không cần gấp." Dứt lời, liền để Lưu Năng đem lão buộc mang về từ đường. Lão buộc đi tới cửa sau dừng bước lại, quay đầu nhìn chằm chằm Từ Thọ nhìn thời gian thật dài, cắn răng một cái, chống quải trượng đi trở về trong phòng chậm rãi mở miệng nói, "Cái kia lão nô liền cả gan nói." Từ Thọ kinh hỉ nói, "Mau nói mau nói." Làm xuống nói, "Lưu Năng, dâng trà." Nói, tự mình đỡ lão buộc ngồi xuống ghế. Lão buộc trên ghế ngồi vững vàng sau, nhấp một ngụm trà mở miệng nói, "Hơn 40 năm trước, tại Hữu Dương gia cái tiến sĩ, chúng cái thám hoa lang." Chương 3. Đi Dương Châu chương 3, đi Dương Châu lão buộc nói lên chuyện cũ, Từ Thọ là càng nghe càng quen thuộc, những chuyện này giống như ở đâu đã nghe qua. Hữu Dương, thám hoa lang, Dũng Nghị hầu phủ, nhân tông tại vị, chẳng lẽ Thịnh gia? Từ Thọ phản ứng kịp, vỗ bàn một cái đứng người lên sau kinh ngạc kêu lên. Người lao buộc kia nghe tới Thịnh gia hai chữ, kỳ quái nhìn về phía Từ Thọ, nói, "Hầu gia nếu biết được, vậy tại sao còn phải hỏi ta?" Từ Thọ đội bằng nói, "Không không không, ngươi nói tiếp, ta biết đến không nhiều, ngươi tiếp tục." Người lao buộc kia nhìn Từ Thọ, móc méo miệng, liền lại mở miệng nói, "Cái kia thám hoa lang tại khai bảng sau, tại Biện Lương thành giả phố, chúng ta Dũng Nghị hầu phủ đại tiểu thư liếc mắt một cái liền nhìn chúng, muốn gả cho hắn, thế nhưng là lão hầu gia cũng không đồng ý." Người lao buộc kia đại khái là quá mức già nguyên nhân, nói tới nói lui âm thanh đứt quãng, Từ Thọ không thể không lên dây cót tinh thần cẩn thận nghe. Từ Thọ ngay tại bên cạnh nghe, một mực nghe tới lao buộc nói, "Bây giờ cái kia Thịnh gia con thứ tại Dương Châu làm thông phán, hầu gia tại xuất trinh trước đó còn tại từ đường lẩm bẩm đại tiểu thư đâu, còn nói cái gì tỷ đệ đời này chỉ sợ vô duyên gặp lại lần nữa." Từ Thọ nghe đến đó, tay vỗ một cái, từ trên ghế đứng người lên nói, "Chúng ta dọn dẹp một chút, đi Dương Châu. Nếu như mình sở liệu không sai, vậy thế giới này liền hẳn là biết hay không thế giới. Chính mình tiếp trước thời điểm nhìn qua mấy lần biết hay không, chỉ có điều không nhìn toàn bộ, có chuyện đứt quãng, chỉ biết cái đại khái. Dũng Nghị hầu phủ chính là Thịnh gia lão thái thái nhà mẹ đẻ, cái kia chỉ sống tại trong miệng người khác Dũng Nghị hầu phủ." Đi Dương Châu nhìn xem, một là nhìn xem này Thịnh lão thái thái đối Dũng Nghị hầu phủ vẫn là có phải có tình cảm gì, thứ hai cũng tốt tính toán một chút đương kim thời gian tuyến từ lúc nào. Sau 3 ngày Biện Lương thành Nam Môn, một chiếc lộng lẫy xe ngựa đánh thẳng đầu hướng chỗ cửa thành lái tới, đi theo phía sau thật dài một đầu đội xe. Chỗ cửa thành tụ mãn tới đám người vây xem, cửa thành phụ cận trên tiểu lâu cửa sổ mở rộng, đứng đầy đến đây tiễn đưa mân quý. Lão Dũng Nghị hầu ở kinh thành giao hữu vô số, ngày thường đối xử mọi người cũng bình dị gần gũi, huống chi lần này cũng là vì nước tác chiến mà hy sinh. Nếu như không phải quan gia ý chỉ để cho người ta không dám vọng động, bây giờ đại gia hẳn là đều ở cửa thành chỗ hảo hảo an ủi một chút Dũng Nghị hầu phủ đứa bé kia, ai, nhìn qua quái đáng thương. Đội xe lái ra Biện Lương thành sau, đằng trước xe ngựa đột nhiên ngừng lại, từ trên xe nhảy xuống một cái mặt trắng thiếu niên lang, tại tùy tùng trợ giúp dưới, chỉnh lý một chút áo bào sau, trịnh trọng đối Biện Kinh thành môn chắp tay hành lễ. Từ Thọ đứng ở cửa thành miệng nhìn trước mắt Biện Kinh trong lòng nói, "Gia gia, cha, mẹ, đại ca, ta sớm muộn có một ngày sẽ trở về cầm lại ta Dũng Nghị hầu phủ nên có hết thảy." Sau đó, tại Lưu Năng nâng phía dưới, ngồi lên lập tức xe, một đường đi hướng nam. Nhìn xem Dũng Nghị hầu phủ xe ngựa đi xa, người đi trên đường nghị luận ầm ĩ nghe nói không, này Dũng Nghị hầu phủ tại Tây Hạ đánh thua trận, bây giờ cả nhà chỉ còn lại một người. Quan gia nói, "Đây là Dũng Nghị hầu tự tiện khai chiến, chết không có gì đáng tiếc a." "Đáng tiếc, ngươi nhìn cái kia tiểu lang quân, văn văn được được, bây giờ lại bị đuổi ra ngoài, không biết trong lòng cỡ nào bi thương." "Liên ngươi đau lòng hắn, ngươi tại sao không nói bởi vì nhà bọn họ, chúng ta Hy Châu bị Tây Hạ đổ thành đâu, cả nhà của hắn đều chết hết cho phải đây.
Đúng đấy, là được. Cửa thành phụ cận trên tử lâu, Huân Quý nghe lầu dưới tiếng nghị luận, trên mặt thoạt đỏ thoạt trắng.
Huân Quý nhóm binh đục cùng hưởng, nhưng lần này tại quan văn cùng quan gia liên thủ áp chế xuống, Huân Quý nhóm không hề có lực hoàn thủ.
Quan gia dạng này có phải hay không hơi quá phận, dù nói thế nào Dũng Nghị Hầu cũng là vì nước hy sinh a hư, đừng nói, ngươi không muốn sống à, việc này quan gia định đoạt, ngươi Vĩnh Xương bà tính là cái gì a, đều đừng nói, im lặng, uống rượu à, về sau đừng có lại thảo luận chuyện này, ai, này Dũng Nghị Hầu phủ bây giờ xem như đã xong.
Tương Dương Hầu nói đúng, đều đừng nói, chớ vì cái lùi bại hầu phủ, lại đem chính mình cho thua tiền, uống rượu.
Huân Quý nhóm cũng đều biết chuyện này nguyên nhân gây ra, trong lòng không khỏi đối Dũng Nghị Hầu cảm giác không đáng.
Nhưng mà chuyện này quan gia cùng sĩ phu đã đối nó định tính. Huân Quý nhóm cũng vô pháp dao động, không dám thay hắn biện bạch.
Liên Tiễn Biệt cũng không dám ra ngoài bây giờ chỗ cửa thành, chỉ có thể tại tiểu lâu này bên trong len lén vì Dũng Nghị Hầu đưa lên đưa tới.
Phiên lâu trong phòng chung, Triệu Trinh ngồi tại chủ vị phía trên nghe dưới lầu đối Dũng Nghị Hầu phủ tiếng nghị luận uống rượu, ở trước mặt của hắn ngồi hai vị người mặc nho bào lão giả.
Triệu Trinh nói, chấm nghe phía dưới tiếng nghị luận, thực sự là cảm thấy xin lỗi từ ái khanh a, này Dũng Nghị Hầu phủ vì nước hy sinh, bây giờ thanh danh còn muốn thu được như thế làm đủ.
Dứt lời, bưng rượu lên ấm, đổ tràn đầy một chén rượu, hơi ngửa đầu uống vào.
Cũng không biết là bởi vì uống quá gấp vẫn là nguyên nhân gì, uống xong, Triệu Trinh cúi đầu ho kịch liệt đứng lên, nước mắt đều ho ra.
Sau lưng nội thị Trương Mậu Tắc bận bịu nhẹ nhàng nuốt Triệu Trinh phía sau lưng, giúp hắn đem khí sắp xếp như ý. Triệu Trinh bắt tay, ngăn lại Trương Mậu Tắc đập, ngẩng đầu nhìn về phía đối diện hai vị người mặc nho bào nhân đạo, Hàn Trương, Phú Bẩn, hai người các ngươi thấy thế nào?
Hàn Trương gật đầu nói, quan gia làm không sai, bây giờ chỉ là hắn Dũng Nghị Hầu phủ một nhà chịu đụng, nếu là cùng Tây Hạ chiến sự lại mở, đại tống thật vất vả được đến hòa bình bị đánh bỡ, cái kia lại là sinh linh đồ thán.
Phú Bật cũng nói, bây giờ này Dũng Nghị Hầu từ thọ tại lúc nhỏ chính là thần cho hắn mở che, hắn từ nhỏ người yếu nhiều bệnh, bất thiện vũ lực, quan gia ngươi làm như thế, là tại bảo vệ hắn.
Triệu Trinh nhìn xem hai người trước mặt, suy tư một lát, nói, chấm dự định để từ thọ gây dựng lại từ gia quân.
Nói xong, Triệu Trinh bưng chén rượu lên, uống một hớp rượu, nhìn về phía Phú Bật.
Cái gì?
Gây dựng lại từ gia quân, quan gia ngươi cũng biết cái kia từ thọ bây giờ là cử nhân, ta đại tống trẻ tuổi nhất cử nhân, lịch sử thượng trẻ tuổi nhất cử nhân, có thể nói là thông minh vô cùng, chính là trời sinh quan văn a. Ngươi để hắn lãnh binh, có phải hay không có chút trả đạm?
Lại nói, hắn cái kia người yếu dáng vẻ, để hắn đi luyện binh, chẳng phải là đang hại hắn sao?
Triệu Trinh tiếng nói vừa dứt, Phú Bật khiếp sợ đứng người lên, vô bàn một cái phản bác.
Triệu Trinh tay vừa nhấc, ngăn lại Phú Bật phát biểu, gặp Trương Mậu Tắc lại cho trong chén rót đầy rượu, vương chén rượu lên, cũng không uống, chỉ là nhìn xem trong chén, tựa như suy nghĩ cái gì.
Sau đó đem chén rượu bên trong rượu uống một hơi cạn sạch, lau lau cái cằm nói, lần này là chấm xin lỗi Dũng Nghị Hầu, cũng được, liền nghe ngươi, từ thọ lộ liền để chính hắn tuyển chọn a.
Hàn Trương nhìn Phú Bật, hai người đối mặt nhẹ gật đầu, cùng một chỗ chắp tay nói, quan gia anh minh.
Đúng lúc này, một vị người mặc hoàng thành ti phục sức người đẩy ra bao phòng đại môn đi đến, vòng qua cái bàn tại Trương Mậu Tắc bên thai nói một câu sau liền lui ra ngoài.
Trương Mậu Tắc nhìn Hàn Trương Phú Bật, trên mặt lộ ra không tiện biểu lộ.
Triệu Trinh thấy thế, tức giận, nói thẳng đi, cái kia từ thọ tính toán đến đâu rồi, là đi hắn cứu cứu nơi đó sao?
Trương Mậu Tắc thấy thế, mở miệng nói, căn cứ hoàng thành ti nội tuyến tới báo, là đi Dương Châu.
Dương Châu.
Triệu Trinh nhìn xem Trương Mậu Tắc ấp a ấp úng dáng vẻ, cả giận nói, có cái gì liền nói. Hắn chẳng lẽ còn muốn đi Dương Châu tạo phản không thành?
Trương Mậu Tắc nghe xong lời này, lập tức nói, không phải, hắn là đi Dương Châu tìm nơi nương tựa tử thị.
Nói xong nhìn Triệu Trinh, gặp hắn trên mặt lộ ra một sợi nghi vấn, liền nhỏ giọng nói, Dũng Nghị Hầu trưởng nữ.
Triệu Trinh bừng tỉnh đại ngộ, nha đầu kia à, nhưng mà đột nhiên lại nghĩ đến, hai nhà bọn họ không phải cả đời không qua lại với nhau sao? Nói xong tự rêu cười nói, cũng thế, bây giờ này Dũng Nghị Hầu phủ chỉ còn lại từ thọ một người, cái kia Triệu Tông toàn là cái đàng hoàng, nhìn thấy ta ý nghĩ này, nơi nào còn dám lại cùng Dũng Nghị Hầu phủ lui tới, huống hồ từ thọ còn như thế tuổi nhỏ. Tìm nơi nương tựa thân thích cũng chỉ có thể tìm nơi nương tựa nàng, đến nỗi đời trước sự tình, liền. Tại hắn nơi này liền kết thúc a.
Gặp Hàn Trương cùng Phú Bật lộ ra một cố vẻ không hiểu, Triệu Trinh cũng không có giải thích, ngược lại cùng Trương Mậu Tắc nói, ngoài thành Ngọc Thanh Quán, để từ thọ đến cái kia đi trước nghỉ chân một chút.
Hai người các ngươi đêm nay cũng cùng chấm đi một chuyến Ngọc Thanh Quán, nhìn xem cái này vừa thừa kế tước vị Dũng Nghị Hầu sẽ lựa chọn thế nào.
Dứt lời, cũng không nhìn hai người phản ứng, mang theo Trương Mậu Tắc liền đi ra bảo phòng.
Chương 4. Chỉnh lý trang bị chương 4. Chỉnh lý trang bị Ngọc Thanh Quán từ thọ nằm tại hậu sơn trong biệt viện giường lớn bên trong nhớ tới ban ngày phát sinh sự tình. Từ khi rời đi biệt kinh, vừa đi ra không đến 10 dặm địa, sau lưng liền đuổi theo một kỵ tiểu tướng tay cầm lệnh bài vênh vang đắc ý ngăn lại đường đi.
Hoàng thành ti làm việc, quan gia có chỉ, để Dũng Nghị Hầu từ thọ xuống tiếp chỉ.
Từ thọ nghe nói như thế, đội vàng để lộ xe ngựa mà cửa, đi xuống xe ngựa, đối ngồi trên lưng ngựa đến đây tuyên chỉ Hoàng thành ti tiểu tướng chắp tay nói, thần, Dũng Nghị Hầu từ thọ tiếp chỉ.
Cái kia tiểu tướng gặp từ thọ thái độ cũng tạm được, liền mở miệng nói, phụ quan gia khẩu dụ. Dũng Nghị Hầu từ thọ tiến về biện kinh thành bên ngoài Ngọc Thanh Quán trở thành giá.
Nói xong, đối từ thọ liền ôm quyền, nói, Dũng Nghị Hầu đi trước Ngọc Thanh Quán đặt chân, quan gia sẽ bất thời gian đi qua.
Dứt lời, chuyển qua đầu ngựa, hướng biện kinh chạy đi.
Đầu này khẩu dụ chuyển đến, từ thọ ngồi ở trên xe ngựa không hiểu ra sao, quan gia đột nhiên ngăn lại ta, đây là ý gì?
Bây giờ Dũng Nghị Hầu phủ cũng bị hắn đuổi ra biện kinh, chẳng lẽ hắn còn muốn làm thế nào xử phạt?
Nhưng mà không có cách nào, ý chỉ đều xuống, chỉ có thể đi Ngọc Thanh Quán chờ.
Suy nghĩ một hồi, xốc lên xe ngựa màn cửa, gọi tới Lưu Năng phân phó nói, lưu lại 20 người, còn lại ngươi mang theo đội xe trước chạy tới Dương Châu, điệu thấp làm việc, chớ có để cái kia Thịnh gia biết được. Lưu Năng gãi gãi đầu nói, hầu gia, ta lưu lại đi, ta cũng không có đi qua Dương Châu à, để Phúc Bá dẫn người đi Dương Châu à, hắn nguyên quán chính là Dương Châu. Từ Thọ suy nghĩ một lúc, nhẹ gật đầu, gọi tới Phúc Bá nói, Phúc Bá, bây giờ quan gia khẩu dụ để ta tiến về Ngọc Thanh quán chờ hắn, chúng ta nhiều người như vậy, Ngọc Thanh quán khẳng định ở không dưới, nghe nói ngươi nguyên quán là Dương Châu, không bằng ngươi trước mang theo trước đoàn xe hướng Dương Châu a. Phúc Bá nhẹ gật đầu, vừa muốn xoay người đi chỉnh lý đội xe sự vụ, Từ Thọ lại lôi kéo hắn cường điệu nói, lần này đi Dương Châu, nhất định phải điệu thấp làm việc, đi trước đặt mua cái trạch viện, cách Thịnh gia gần chút. Nói xong, Phúc Bá nhẹ gật đầu, chắp tay sau, liền đi chỉnh lý đội xe đi. Sau đó, Từ Thọ mang theo Lưu Năng cùng 20 danh gia đình, ngồi lên xe ngựa, hướng Ngọc Thanh quán chạy tới. Đã đến Ngọc Thanh quán sau, đưa lên Dũng Nghị hầu phủ bảng hiệu, nói rõ ý đồ đến sau, trong đạo quán đạo trưởng liền xe nhẹ đường quen đem Từ Thọ một đoàn người an bài đến Hậu Sơn biệt viện bên trong. Từ Thọ nằm tại biệt viện gian phòng giường bên trên, tâm thần lại tại trên tay giới chỉ bên trong. Khoảng thời gian này trong nhà thực sự bận rộn, từ khi được đến chiếc nhẫn kia sau, chỉ là đem hắn mang trên tay, thô sơ giản lược nhìn một chút, còn không có cẩn thận nhìn qua trong đó đến tuột cùng có cái gì đồ vật, chỉ là biết bên trong có linh khí đồ vật cũng đã bị sư phụ tiêu hao sạch. Vốn là dự định trong nhà sự tình toàn bộ xong xuôi sau chậm rãi sửa sang lại, bây giờ lại bị Duyện Vương cưỡng bức ra hầu phủ, mấy ngày nay chỉnh lý hầu phủ, thu thập vàng bạc tế nhuyễn, bán ra tại biện kinh cửa hàng trang ấp cái gì, bận bịu với bụi. Dù là bận bịu thành dạng này, vẫn như cũ có thật nhiều không có bán đi, chỉ có thể lưu lại một ít nhân thủ tại biện kinh quản lý. Bây giờ rời đi biện kinh, thừa dịp bây giờ lúc này rảnh rỗi, hảo hảo chỉnh lý một phen. Trong giới chỉ không gian rất lớn, đồ vật một đống bày ra tại trên mặt đất. Một đống bình ngọc, bên trong tất cả đều là đan dược. Từ Thọ chỉnh lý đi sau hiện tuyệt đại đa số bình ngọc đều không, vẫn còn lại hơn 900 bình ngọc bên trong còn có đan dược. Như cái gì kiện thể đan, thiên hương hoàn, bách thảo đan, thanh tâm hoàn, thần nông đan, diên thọ đan. Những này là với thân thể người hữu ích, giống mất mạng tán, nguyễn cốt đan những này, Từ Thọ chạm thử cũng không dám. Với thân thể người hữu ích đều là phàm nhân ăn, phàm là có chút linh khí mang theo, hiệu quả cũng so cái này tốt, đoán chừng đây chính là nó có thể còn dư lại nguyên nhân. Nhìn những đan dược này danh tự liền có thể rõ ràng biết bọn hắn công hiệu, huống chi đại khái là để cho tiện. Cũng tỉ như trước đó ăn kiện thể đan, bây giờ nơi này còn có hơn 50 bình, mỗi trong bình đều có tầm 10 viên, dựa theo sư phó cho tin tức đến xem, một viên liền có thể để thân thể đạt tới võ tướng trạng thái đỉnh phong. Giống thiên hương hoàn cái gì chính là dưỡng nhan, bách thảo đan cái gì chính là chữa bệnh. Từ Thọ sờ lên cánh tay của mình, ăn cái này kiện thể đan cũng không có cảm giác cường tráng đến đâu, chính là khí lực lớn không ít, thế nhưng là này cũng không tính được võ tướng a. Lại cẩn thận nhìn một chút nói rõ thế mới biết hiểu, nguyên lai vật này nhất định phải phối hợp công pháp sử dụng, nếu như không luyện võ công lời nói, chỉ là có thể đạt tới cường thân kiện thể, bách bệnh bất xâm thôi. Từ Thọ vỗ đầu một cái, bừng tỉnh đại ngộ, sau đó lại tại trong giới chỉ lục lọi lên. Tìm đường này, tại một đống thư tịch bên trong rốt cục tìm ra một bản có thể sử dụng. Tại sao nói như vậy chứ? Đó là bởi vì ngươi nhìn xem đây đều là thứ gì: A Thiên Ma Huyết Kinh, Thiên Đế Quyết, Cựu Chuyển Huyền Công, Thiên Địa Huyền Công, Hỗn Nguyên Huyền Công, Tử Phụ Tiên Kinh, Trung Lữ Bảo Điện, Thượng Thanh Tiên Kinh, Vũ Dư Thiên Trương. Những này có một cái là không có linh khí liền có thể luyện sao? Từ Thọ tại trong giới chỉ tìm đường này, chỉ tìm được một bản liệu nguyên thương pháp có thể miễn cưỡng cưỡng không cần linh khí liền có thể luyện tập. Bây giờ công pháp cũng có, liền kém vũ khí. Từ Thọ đưa mắt nhìn sang bên cạnh đống kia lóe ngũ thải bảo quang pháp khí, cười khổ lắc đầu. Những vật này có áo giáp, có váy áo, có ngọc châm, có phật châu, có binh khí, cũng có ngọc phủ. Thế nhưng là không có linh khí, căn bản là không có cách phát huy ra những vật này một phần vạn lực lượng. Nếu như làm bình thường đồ vật sử dụng lời nói, đó cũng là quá tệ dẫm đạp. Tựa như một cái hồ lô, nếu như đưa vào linh khí, có thể nuốt tam sơn ngũ nhạc, nhưng nếu là không có linh khí, chỉ có thể giống như bình thường đồ vật đồng dạng, cài rượu thôi, chỉ có điều trang so với bình thường hồ lô nhiều như vậy ước điểm. Nhưng mà đồ vật để ở chỗ này không cần là Từ Thọ tính cách sao? Hắn lật ra pháp khí chồng, từ bên trong chọn lựa ra một thanh trường thương, lại tìm đến một thân áo giáp, dựa theo đồ vật bên cạnh sử dụng nói rõ, Từ Thọ đem trường thương cùng áo giáp lấy ra, cắn nát ngón tay, đem huyết bôi lên đến áo giáp cùng trường thương bên trên. Quang mang lóe lên, áo giáp tự động kề đến Từ Thọ trên thân, quang mang lóe lên, theo Từ Thọ tâm ý hóa thành một thân áo bảo. Trường thương cũng biến thành nhẹ nhàng, vốn là vô cùng nặng nề, bây giờ cũng cảm thấy điều khiển như cánh tay. Từ Thọ nhìn xem trên người áo bảo, hài lòng nhẹ gật đầu, này áo giáp tốt, không riêng có thể biến ảo thợ may bẩn, còn có thể không dính cho bụi, ngược lại là giảm bớt giặt quần áo công việc này. Lại mặc lên người, đông ấm hẻ mát, rất là thần dị. Lại lung lay trường thương trong tay, băng đá lạnh lạnh, thần dị vô cùng, trước mắt sẽ không thương pháp, nhưng mà cầm làm muộn côn dùng cũng là không tệ. Từ Thọ không khỏi nghĩ đến, không biết sư phụ biết mình Huyền Thiên Bảo Giáp bị Từ Thọ xem như không bụi phục mặc, Tử Tiêu Thần Lôi Thương bị làm cây gậy chơi lời nói, có thể hay không sống lại đem Từ Thọ cho mang đi. Một thân trang phục cũng đã trang bị hoàn thành, Từ Thọ lại nhìn về phía giới chỉ không gian. Giới chỉ không gian hậu phương chất đầy vàng bạc, dựa theo sư phụ lưu lại giải thích là những vật này là lưu tới luyện khí dùng, vàng bạc đi qua luyện chế, mỗi vạn cân có thể rút ra một lượng bí kim cùng bí ngân, xem như tu chân giới bình thường nhất vật liệu luyện khí. Nhưng mà tại tu chân giới phổ thông cũng không đại biểu tại Từ Thọ nơi này phổ thông a. Từ Thọ nhìn trước mắt núi vàng núi bạc chảy xuống nước bọn, hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua nhiều tiền tài như vậy a, cao tới 100 mét núi vàng ai từng thấy, cao tới 1000 mét ngân núi ai từng thấy. Nhìn chăm chăm núi vàng núi bạc nhìn một lát, Từ Thọ cười toe toét miệng rộng cười nửa ngày, đời trước đời này cộng lại, cũng chưa từng thấy qua nhiều như vậy vàng bạc. Ga lung lay đầu, Từ Thọ nghĩ thầm, những vật này đều là chính mình, lúc nào nhìn đều có thể, trước thu thập một chút lại nói. Nghĩ tới đây, Từ Thọ chật vật đem tầm mắt từ núi vàng núi bạc thượng rời, nhìn về phía bên cạnh thạch đầu trồng. Nếu như không phải trong đầu tin tức nói cho hắn đây là thạch đầu trồng, Từ Thọ khẳng định cho rằng đây là bảo thạch khoáng. Tất cả đều là bị hút khô linh khí linh thạch, có ánh sáng long lanh, lại là một đống, nhìn qua cùng kim cương như núi. Từ Thọ lấy ra một hòn đá, tại nến hạ cẩn thận chú đáo, bị hút khô sau linh thạch tại ánh lửa chiếu chiếu hạ lộ ra bóng ánh chói mắt, lại dùng trường thương trong tay gõ gõ, càng là kiên cố vô cùng kêu lên, ta nói đây chính là đáng giá ngàn vàng bảo thạch, ai dám nói không phải. Từ Thọ nhìn trước mắt núi vàng núi bạc bảo thạch núi, thầm nghĩ nói, người sư phụ này cho rằng là đồ tốt, ta không dùng đến, ngược lại là hắn cho rằng là phế vật, bây giờ lại là ta cần thiết, thật sự là thế sự khó liệu a. Đang lúc Từ Thọ nhìn xem ba tòa núi cười ngây ngô ngẩn người thời điểm, cửa ra vào truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Lưu Năng tại cửa ra vào nói, hầu gia, Ngọc Thanh quán đạo trưởng tại cửa ra vào mời ngươi đi qua một chút. Chương 5. Ủy thác trách nhiệm chương 05, ủy thác trách nhiệm Từ Thọ không bỏ đem tầm mắt từ ba tòa trên núi rời, đem trường thương tựa vào trên tường, đi tới cửa mở cửa. Bên ngoài mặt trăng treo thật cao ở trên trời, ánh trăng chiếu xạ trên mặt đất, toàn bộ biệt viện giống như ban ngày vậy có thể thấy rõ ràng. Lưu Năng nhìn thấy Từ Thọ mở cửa, ánh mắt lơ đãng liếc qua Từ Thọ quần áo, nháy mắt bị hấp dẫn, ngạc nhiên nói, hầu gia, ngươi y phục này là mua ở đâu, nhìn qua hảo lộng lẫy a. Từ Thọ nhìn Lưu Năng, chính là hắn quấy rầy chính mình nhìn ba tòa núi, đánh gây tâm tình của mình, thế là tức giận, không phải nói đạo trưởng tìm ta sao, còn không dẫn đường. Lưu Năng gặp Từ Thọ thái độ này, cũng không nhiều hỏi, ngược lại cười hắc hắc một chút, liền đi tại phía trước mang theo lộ. Đi đến biệt viện cửa ra vào, một vị đạo trưởng đã đợi chờ có đoạn thời gian, gặp Từ Thọ lộ diện, tiến lên mở miệng nói, vị này thiệt tin, có vị quý nhân cho ngươi đi qua. Từ Thọ khẽ giật mình, nghĩ thầm đây là quan gia tôi à, thói quen chỉnh lý một chút đồng thời không có nửa điểm cho bụi quần áo sau, đối đạo trưởng chắp tay nói, thỉnh cầu đạo trưởng tại phía trước dẫn đường. Rẽ trái rẽ phải, đi hảo một đoạn thời gian. Đang lúc Từ Thọ đang cảm thán này Ngọc Thanh quán thật lớn a thời điểm, đạo trưởng dừng bước, đối Từ Thọ vái một cái bài sau, chỉ vào phía trước sâu trong rừng trúc lầu nhỏ nói, thiện tin đi thong thả, phía trước ta không tiện đi qua, liền dẫn đến nơi đây, ngươi trực tiếp đi vào là được. Từ Thọ nhẹ gật đầu, cùng Lưu Năng nói, ngươi liền tại đây đợi ta a. Sau đó tại Lưu Năng nhìn chăm chú nhanh chân đi thẳng về phía trước, Lưu Năng thói quen vừa muốn theo sau, lại nghĩ tới Từ Thọ lời nói, vùng thong đầu đứng ngay tại chỗ. Từ Thọ đứng tại cửa tiểu lâu hướng về sau nhìn một chút, rừng trúc dưới ánh trăng bên trong lộ ra phá lệ tĩnh mịch, lại nhìn lầu nhỏ đại môn, đang tại suy nghĩ trở ra nên nói cái gì, lúc này trong môn truyền đến một giọng dàn mua, đừng đứng tại cửa ra vào, mau mau vào đi. Nghe nói như thế, Từ Thọ không tiến cũng không được, chỉ có thể kiên trì đẩy cửa ra. Đi qua cửa trước, chỉ thấy bên trong chỉ có bốn người, một vị người mặc áo bào màu vàng lão nhân lúc này đang uống trà, đứng phía sau cái nội thị, hai vị người mặc nho bào lão nhân tại hạ cờ đây. Hai vị nho bào lão nhân vừa nhìn thấy Từ Thọ đi đến, nhao nhao dừng lại trong tay sự tình, nhìn về phía Từ Thọ. Từ Thọ nhìn xem ba người, đầu tiên là đối áo bào màu vàng lão giả quỳ xuống nói, thần, Dũng Nghị Hầu, gặp qua bệ hạ. Triệu Trinh cũng không nhìn Từ Thọ, sờ lấy chén trà trong tay, nhẹ gật đầu, nói câu đứng lên đi. Tạ bệ hạ. Từ Thọ sau khi đứng dậy, lại nhìn về phía hai vị nho bào lão nhân, chắp tay nói, học sinh Từ Thọ gặp qua lão sư, gặp qua Hàn tướng công. Phú bật luốt xuống râu ria, cười nói, ta chỉ là cho ngươi mở cái che thôi, tính không được lão sư. Từ Thọ chắp tay nghiêm mặt nói, nhất nhật vi sư, trung thân vi phụ, lão sư vẫn là phải đều. Một bên Hàn Trương không kiên nhẫn kêu lên, được rồi, hai người các ngươi cũng đừng khách sáo, sắc trời đã tối, lão phu buồn ngủ, nói thẳng chính sự a. Lúc này Triệu Trinh trầm mặt nhìn trước mắt thiếu niên nói, Dũng Nghị Hầu, chấm đối Dũng Nghị Hầu phụ xử trí ngươi thấy thế nào? Trong lòng nếu có bất mãn có thể nói thẳng. Từ Thọ là ai à, kiếp trước tại chức trên trận gì lãnh đạo chưa thấy qua, đây là lãnh đạo yêu cầu phê bình cùng bản thân phê bình à, cái kia có thể nói thẳng sao? Từ Thọ không cần nghĩ ngợi chắp tay nói, bệ hạ nghĩ nhiều, bởi vì cái gọi là lôi đình mưa móc đều là quân ân, thần không dám đối bệ hạ có bất kỳ bất mãn. Triệu Trinh ngẩng đầu, ồ, không dám, vậy thì vẫn là có bất mãn rồi, nói thẳng, chấm tha thứ ngươi vô tội. Từ Thọ không nói gì, chỉ là nước mắt lạch cạch rớt xuống đất, sau một lúc lâu, bịch một chút quỳ trên mặt đất, mang theo tiếng khóc nức nở nói, thần biết được bệ hạ sở tác sở vi nhất định có đạo lý, nhưng mà chỉ cầu bệ hạ xem ở ta Dũng Nghị Hầu phủ đều là quốc hy sinh thân mình phân thượng, lưu bọn hắn một điểm trong sạch. Trong sạch? Ngươi Dũng Nghị Hầu phủ tại Hy Châu đánh thua trận, còn muốn cái gì trong sạch? Hàn Trương đứng người lên, cả giận nói. Từ Thọ cũng không nói chuyện, chỉ là quỳ trên mặt đất, không ngừng rơi lệ. Triệu Trinh nhìn trước mắt khóc thành nước mắt người thiếu niên, trong lòng mềm nhũn, nhưng là lại có chút lo lắng, liền mở miệng nói, Dũng Nghị Hầu, nghe nói ngươi muốn đi Dương Châu, vì cái gì không đi Vũ Châu à? Vũ Châu vị kia thế nhưng là người cứu cứu a. Từ Thọ vẫn là không nói lời nào, chỉ là thút thít từ trong ngực móc ra cái kia phong Vũ Châu tới thư tử, từ nội thị đưa cho Triệu Trinh. Triệu Trinh mở ra thư tử xem xét, chỉ viết một câu, ngày sau chớ có lại có lui tới, không khỏi hừ lạnh một tiếng, Triệu Tông Toàn cư nhiên như thế. Hắn liền ruột thịt muội muội đều không nhận sao? Nhưng mà trong lòng cuối cùng một tia lo lắng cũng bị bỏ đi. Từ xưa đến nay, liền sợ tôn thất cấu kết lĩnh quân người, trước đó Triệu Tông Toàn muội muội gả cho Dũng Nghị Hầu phủ, nếu không phải hai người thực sự là lưỡng tình tương duyệt, đồng thời Dũng Nghị Hầu tự mình đến hoàng cung bên trong đình chỉ, tự nguyện từ bỏ một bộ phận binh quyền, Triệu Trinh căn bản không có khả năng cho hai người tứ hôn. Bây giờ này Triệu Tông Toàn cùng Dũng Nghị Hầu phụ lại không liên quan, cũng làm cho Triệu Trinh yên lòng, đem binh quyền giao cho Từ Thọ. Huống chi này Từ Thọ chỉ là đứa bé, càng là từ nhỏ tập văn, đọc thuộc lòng tứ thư ngũ kinh, biết cái gì là trung quân ái quốc. Đem binh quyền giao cho loại người này, càng làm cho người yên tâm. Triệu Trinh đi đến Từ Thọ trước mặt, túi người đem Từ Thọ đỡ dậy, lấy ra khăn tay xoa xoa Từ Thọ nước mắt sau nói, hảo hài tử, chấm cho ngươi một cơ hội, để ngươi vì ngươi ra ra cùng phụ huynh tự mình chứng minh trong sạch như thế nào. Từ Thọ trận to hai mắt nhìn chằm chằm Triệu Trinh, lão nhân này lại muốn làm cái gì, hắn ý gì? Triệu Trinh nhìn xem Từ Thọ biểu tình kiếp sợ, cũng không đố nữa, trực tiếp mở miệng nói, ta có thể để ngươi lại xây lại ngươi Từ gia quân, nhưng mà xem như trao đổi, ngươi liền phải từ bỏ ngươi công danh, ngày sau không được lại tập văn, không thể lại tham gia khoa cử, ngươi có bằng lòng hay không? Không đợi Từ Thọ trả lời, Phú Bật lập tức đi lên phía trước, ngự trọng tâm trường đối Từ Thọ nói ra, nhị lang, ngươi nhưng phải hiểu được ta Đại Tống căn bản là văn trị, ngươi tuyệt đối không thể từ bỏ tập văn a, ngươi thế nhưng là ta Đại Tống trẻ tuổi nhất cử nhân, ngày sau chính là tướng công cũng làm được. Hàn Chương cũng đi lên phía trước nói, tiểu tử, ta mặc dù không thế nào thích các ngươi những này văn quý xuất thân người, nhưng mà Phú Bật nói không sai, văn chương của ngươi ta xem qua, khoa khảo đối với ngươi mà nói giống như lấy đồ trong túi, đổi văn tập võ lời nói, quả thật không khôn ngoan, vì ngươi người nhà rửa sạch trong sạch cơ hội có rất nhiều, ngày sau, ta này tướng công chi vị giao cho ngươi, rất yên tâm. Phải biết, Đông Hoa môn gọi tên mới là nam nhi tốt, chiến trường chi thượng lại anh dũng cũng là tặc phối quân thôi. Phú Bật cùng Hàn Chương hai người khuyên bảo, Từ Thọ không thèm để ý chút nào, chỉ là nhìn xem Triệu Trinh nói, gia gia cùng ta nói qua, ta Dũng Nghị hầu phủ dùng võ nghệ bá quốc, thần dù thân thể yếu đuối, nhưng thần nguyện ý tiếp nhận gia gia đại kỳ, lần nữa gây dựng lại quân đội, vì Đại Tống đóng giữ Tây Hạ biên cảnh, cùng ta gia gia mở dạng, chiến đến cuối cùng, vì Đại Tống chạy hết một giọt máu cuối cùng. Triệu Trinh nghe nói như thế, hai lòng nở nụ cười, Phú Bật cùng Hàn Chương vừa mới lời nói đều nói đến loại trình độ này, thậm chí đã ưng thuận tướng công chi vị, này Từ Thọ vẫn như cũ bất vi sở động, xem ra đứa nhỏ này đối Tây Hạ cừu hận thật sự là khắc cốt minh tâm a. Phú Bật gặp Từ Thọ nói lời này, tức khắc gấp, đi lên phía trước, một bàn tay vung ra Từ Thọ mặt bên trên, giận dữ hét, Từ Thọ, ngươi thu hồi lời vừa rồi, ta lấy thân phận lão sư mệnh lệnh ngươi. Từ Thọ đuốt đuốt trên mặt dấu bàn tay, một tát này đánh thật hung ác a. Nhưng nhìn trước mắt lo lắng Phú Bật, Từ Thọ kéo lên khóe miệng cười cười, đối Phú Bật chắp tay nói, lão sư, ta biết ngươi là vì ta tốt, nhưng mà ngươi biết không, ta bây giờ hai mắt nhắm lại, chính là gia gia ta, phụ huynh cả người là huyết tại nói với ta, nói bọn hắn đau quá, nói bọn hắn nhớ nhà, nói trong lòng bọn họ không cam lòng. Ta không cách nào làm được người nhà toàn bộ chết oan chết uổng sau, còn có thể yên tâm thoải mái đọc sách, ta cũng không đọc tiếp cho nổi, ngươi có thể cho rằng ta bị cừu hận làm choáng váng đầu óc, nhưng mà ta không hối hận, ta Dũng Nghị hầu phủ nam nhi, chiến trường là chúng ta sau cùng kết cục. Phú Bật chán nản, nhất thời nói không ra lời, Hàn Chương lại muốn mở miệng, lại bị Từ Thọ ngắt lời nói, Hàn tướng công, như không có xa trường tác chiến, sao là Đông Hoa môn gọi tên? Tốt. Triệu Trinh nghe nói như thế, gọi một tiếng tốt, tán dương nhìn Từ Thọ, nói, Phong Dũng Nghị hầu vì tứ phẩm Hoài Nam quan sát sứ kiêm Dương Châu binh mã đều tổng quản, Hoài Viễn tướng quân, tổng lĩnh Dương Châu, Trừ Châu, Sở Châu, Tứ Châu, Hào Châu năm châu quân sự công việc, tại nhiệm thượng chiêu mộ sĩ tốt, gây dựng lại từ gia quân, mau chóng khôi phục sức chiến đấu, lúc cần thiết có thể tùy cơ ứng biến. Khác ban thưởng cấm quân 500, ngựa 1000, giáp trụ 3000, quân lương từ hộ bộ trực tiếp phát cho, không được đến trễ. Sau đó đối sau lưng Phú Bật Hàn Chương nói, nếu buồn ngủ, vậy các ngươi ra ngoài tìm gian phòng nghỉ ngơi đi, ta lại cùng Dũng Nghị hầu giảng một lát lời nói. Chương 6. Tham dò chương 06, tham dò Triệu Trinh tại tuyên xong chỉ đối sau lưng Phú Bật Hàn Chương nói, các ngươi ra ngoài tìm gian phòng nghỉ ngơi đi, chấm lại cùng Dũng Nghị hầu giảng một lát lời nói. Mắt thấy Phú Bật còn muốn nói nhiều cái gì, Hàn Chương liền vội vàng đem hắn kéo ra ngoài, Trương Mậu Tắc cũng thuận theo sau, ra khỏi phòng, tướng môn cho mang lên. Trong gian phòng chỉ để lại Triệu Trinh cùng Từ Thọ hai người. Triệu Trinh nhìn xem Từ Thọ, ngồi trên ghế chậm rãi mở miệng nói, lần này đi Dương Châu, ngươi cần mau sớm đem nhân mã cho tổ kiến hoàn tất, chấm cho quyền ngươi 500 cấm quân cùng chiến mã mấy ngày nữa liền sẽ đến Ngọc Thanh quán, ngươi đến lúc đó trực tiếp mang đi là được. Từ Thọ nhẹ gật đầu, Triệu Trinh nhìn Từ Thọ trên mặt còn mang theo nước mắt, cũng có chút đau lòng, người này tiểu tiểu niên kỷ, người nhà không còn một ngống, bây giờ chỉ có thể đi tìm nơi nương tựa cái kia đã sớm đoạn tuyệt vãng lai cô nãi nãi, thật sự là đáng buồn a, ngươi cũng biết chấm vì sao muốn đưa ngươi nhà trạch viện ban cho Duyệt Vương. Không biết Triệu Trinh nhấp một ngụm trà sau, nói, qua chút thời gian, Tây Hạ sứ giả liền muốn đến Biện Kinh, Hoàng Thành Ti chuyển đến bên trong báo, đàm phán điều kiện có một đầu là ban chết Dũng Nghị hầu phủ cả nhà. Từ Thọ kinh ngạc nhìn Triệu Trinh nhẹ gật đầu, nói, chấm càng nhằm vào các ngươi, Tây Hạ liền sẽ đối các ngươi buông xuống trả thù tâm lý, sở dĩ thả ra Dũng Nghị hầu tự tiện khai chiến truyền ngôn cũng là vì bảo hộ các ngươi một nhà, để Tây Hạ không đến mức nhằm vào các ngươi nhà, thế nhưng là không nghĩ tới, mâu thân ngươi thế mà. Nói một chút, Triệu Trinh thở dài nói, cái kia Triệu Tông Toàn cũng thế, chấm trước đó không có dòng dõi, liền tại hoàng thúc trong nhà chọn lựa cái thông tuệ đưa vào hoàng cung, thu làm nghĩa tử. Sau đó, chấm nhi tử xuất thế sau, cũng không có bạc đại hắn, đem hắn phong đến Vũ Châu. Ta biết mâu thân ngươi cho Triệu Tông Toàn đưa tin, cũng không có ngăn cản, vốn là nhớ hắn ruột thị huynh trưởng có thể an ủi một chút hắn, không nghĩ tới à, cái kia Triệu Tông Toàn bây giờ là gan thế mà nhỏ như vậy, lại nói lên như thế đả thương người ngữ điệu. Chấm biết, trước đó thu hắn làm nghĩa tử, về sau lại đem hắn đuổi ra hoàng cung, chấm làm chính là có chút không đúng, thế nhưng là hắn bộ dáng bây giờ, ngươi xem một chút, có thể kế thừa đại vị sao? Triệu Trinh dù là vào lúc này, cũng đang thử thăm dò Từ Thọ đối Triệu Tông Toàn phản ứng, gặp Từ Thọ nghe tới Triệu Tông Toàn thời điểm, trên mặt chỉ có tức giận sau, hài lòng nhẹ gật đầu. Chấm đáp ứng ngươi, lần này Tây Hạ sứ đoàn rời đi Biện Kinh sau, liền đem Dũng Nghị Hầu phủ vì nước hy sinh chân thực sự kiện tiến hành làm sáng tỏ, đồng thời sẽ ra phong mẫu thân ngươi vì quận chúa, chỉ là hy vọng ngươi lần này đừng trách chấm. Từ Thọ nghe tới mẹ của mình có thể được phong làm quận chúa sau, kích động nhẹ gật đầu, căn cứ ký ức cũng biết, mẹ của mình vốn nên là có thể lấy quận chúa thân phận xuất giá, nhưng mà bởi vì Dũng Nghị Hầu phủ nắm giữ binh quyền, quan gia tứ hôn, đồng thời không có lấy quận chúa thân phận xuất giá, mai cho đến cuối cùng đều là huyện chủ thân phận. Trong nhà thỉnh thoảng sẽ nhắc tới hai câu, đặc biệt là tại Biện Kinh tham gia gia quyến tụ hội sau, về nhà một lần liền nói, nếu như có thể được phong làm quận chúa, mẹ của mình nguyện vọng cũng coi là thỏa mãn. Từ Thọ bận điệu đối Triệu Trinh chắp tay hành lễ nói, tạ bệ hạ. Triệu Trinh nhìn ngoài cửa sổ, lúc này trời đã sắp sáng, vô vô Từ Thọ bả vai nói, nhị lang, ta có thể dạng này bảo ngươi a? Từ Thọ vội nói, bệ hạ gọi thần cái gì đều có thể. Triệu Trinh cao hứng nói, nhị lang, ngươi bây giờ từ văn chuyển võ, thân thể đến dưỡng đứng dậy à, mặc dù không cần ngươi xông pha chiến đấu, nhưng mà hành quân nổ trại cũng là rất hao tổn thể lực. Dứt lời, liền cao giọng gọi Trương Mậu Tắc đi vào. Trương Mậu Tắc ở ngoài cửa nghe tới Triệu Trinh kêu gọi sau, đẩy cửa tiến vào. Mậu thì, ngươi ngày mai đi trong cung cố phòng, chọn lựa một chút có thể tráng thể dữ liệu, kéo tới Ngọc Thanh quán, cho nhị lang bồi bổ thân thể. Từ Thọ nhìn trước mắt cảnh tượng, cảm động nói, vậy hạ, ta có tài đức gì, để ngài như thế yêu thương ta? Cắn răng nói, 3 năm. Ta trong 3 năm định là đại tống luyện được một chi tinh binh, thay bệ hạ diệt Tây Hạ. Triệu Trinh cười ha hả, nói, nhị lang, ngươi nói 3 năm liền 3 năm, 3 năm sau liền đưa ngươi điều nhiệm Hy Châu, vì người nhà báo thủ. Đúng, ngươi lại còn không võ nghệ à? Dạng này, ta lại từ trong cấm quân tuyển cái giáo đầu đi dạy ngươi võ nghệ, cũng thuận tiện giúp ngươi quản lý một chút quân đội. Nói xong mặc kệ Từ Thọ phản ứng ra sao, quay đầu nhìn sắc trời bên ngoài, ngáp một cái, khoát tay nào nói, chớ mệt, Trương Mậu Tắc, tiễn đưa Dũng Nghị Hầu đi về nghỉ. Từ Thọ nhẹ gật đầu, đối Triệu Trinh sau khi hành lễ, tại Trương Mậu Tắc dẫn đường dưới, rời khỏi gian phòng. Sau khi đi ra khỏi phòng, nhìn xem Trương Mậu Tắc cẩn thận gài cửa lại, hướng về phía trước núi biệt viện đi đến. Đi trên đường, Trương Mậu Tắc đột nhiên quay đầu hướng Từ Thọ cười vừa đi vừa nói, hầu gia vận mệnh tốt, ta đại tống mất đi binh quyền vân quý cũng không ít, giống ngài dạng này mất mà được lại, nhảy lên trở thành tứ phẩm, đây chính là đầu số 1. Từ Thọ lắc đầu, nói, đây coi là cái gì số phận, tất cả đều là dựa vào quan gia tín nhiệm. Trương Mậu Tắc nói, hầu gia đột nhiên xếp bút nghiên theo việc binh đao, này võ nghệ cũng không phải một lát có thể luyện lên, nhưng phải chịu khổ. Từ Thọ nhìn xem Trương Mậu Tắc, người này lời nói như thế nào nhiều như vậy, chẳng lẽ hoàng thượng vẫn là đang thử thăm dò ta? Ta sẽ tại Dương Châu chăm học khổ luyện, có quan gia phái tới giáo đầu chỉ đạo, nhất định có thể luyện thành. Dứt lời, suy nghĩ một lúc, cắn răng nói, nếu như ta thực sự không có luyện võ thiên phú, vậy thì học binh pháp. Trương Mậu Tắc cười cười, nói, hầu gia nói đùa, từ trước tới nay trẻ tuổi nhất cử nhân, dĩ nhiên là học cái gì cũng nhanh. Dứt lời, dừng lại bước chân, chỉ về đằng trước nói, ta liền đưa đến nơi này, phía trước chính là biệt viện, hầu gia nhanh về à? Từ Thọ nhẹ gật đầu, chắp tay nói, đa tạ. Trương Mậu Tắc gật đầu cười, đi về. Vừa tiến biệt viện, Từ Thọ liền để Lưu Năng mau chóng đi nghỉ ngơi, sau đó quay người tiến vào gian phòng. Ngồi tại bên bàn, Từ Thọ hồi tưởng lại buổi tối hôm nay cùng Triệu Trinh đối thoại, tự hỏi có hay không để lộ ra sơ hở ở chỗ nào. Triệu Trinh lần này đột nhiên để Từ Thọ đi gặp hắn, đơn giản chính là cảm thấy hắn tuổi nhỏ, hào trường khống, huống chi chính mình hay là thân thể yếu đối người, loại người này trưởng binh sau, quyền lực đều tại hắn sai phái tới cái kia 500 cấm quân trong tay. Lại thêm ở trước mặt mình cho Triệu Tông toàn lên sóng nhãn lược, để cho mình không có bất kỳ người nào có thể dựa vào, chỉ có thể dựa vào hắn, trở thành trong tay hắn một con chó, một cây đao. Nếu như dựa theo bình thường logic lời nói, tương lai mình liền sẽ lấy thân thể yếu đối dẫn đầu một chi hoàn toàn không nghe chính mình hiệu lệnh quân đội tới đối kháng Tây Hạ. Kết cục tốt nhất chính là triệt để bị giá không sau, xám xịt hợp lý một cái nổi danh không có quyền lùi bại hầu gia, thậm chí là bên ngoài sinh thân phận, bị buộc cùng Triệu Tông toàn võ đài. Mấu chốt là làm như vậy, Vân Quý bên kia còn nói không nên lời là gì, quan gia không có cho cơ hội sao? Cho à, chẳng qua là ngươi Từ Thọ không nắm chắc được thôi. Nói cho người nhà mình làm sáng tỏ càng là lời nói vô căn cứ, biên cảnh sự tình sớm muộn có một ngày sẽ theo Tây Hạ sứ đoàn đi tới Biện Kinh mà mọi người đều biết, huống chi Vân Quý cái nào không biết Dũng Nghị Hầu phủ là vì quốc hy sinh thân mình, đến lúc đó bách tính đều biết, làm sáng tỏ không làm sáng tỏ có khác nhau sao? Nhưng nếu là lựa chọn làm cái quan văn đâu, chỉ sợ đến lúc đó mình sẽ ở một cái nước trong trong nha môn làm được chết đi, cả một đời lật người không nổi. Triều đình này nhậm miễn quan viên, sao có thể thoát khỏi quan gia an bài đâu, nếu là quan gia nhiều lần chết ép, dù là chính mình tài hoa hơn người, cũng sẽ bị mai một trí tử. Mẫu thân trước khi chết nói tới câu kia, đừng ghi hận cứu cứu để Từ Thọ nghĩ thật lâu không nghĩ minh bạch, bây giờ rốt cuộc minh bạch. Triệu Tông toàn bị quan gia đưa vào hoàng cung sau vốn là làm hoàng chữa bồi dưỡng, nhưng mà Triệu Trình có con của mình sau, lập tức đem hắn đá văng ra, xung quân đến Vũ Châu làm cái nho nhỏ đoàn luyện sứ. Đừng nói cái gì không phải thân sinh, Duyện Vương là thân sinh sao, Ung Vương là thân sinh sao, vì cái gì hai người này có thể tại Biện Kinh tiêu giao tự tại, Triệu Tông toàn lại bị phong đến vắng vẻ Vũ Châu, thậm chí liền cái vương hào đều chậm chạp không có phong. Còn không phải kiêng kỵ hắn, sợ hai hắn ảnh hưởng chính mình hài tử vị trí sao? Cứ như vậy hai đi, Triệu Tông toàn viết xuống phong thư này cũng liền không có gì lạ, dù sao, chỉ có sống sót mới có càng lớn có thể đi. Dù sao nếu như chỉ là phong thư này lời nói, mẫu thân cũng sẽ không bệnh nặng, cho mẫu thân một kích chí mạng chính là quan gia gửi tới thánh chỉ, này mới khiến mẫu thân mất hết can đảm, cuối cùng buông tay nhân gian. Dựa theo cốt truyện suy đoán, Triệu Trinh bây giờ vẹn vẹn có hài tử qua mấy năm cũng muốn chết yểu, đến lúc đó hắn lại muốn đánh Triệu Tông toàn chủ ý không sao, dù sao dựa theo cốt truyện tới nói, bởi vì Triệu Trinh tại hoàng chữ vấn đề thượng đung đưa không ngừng, cuối cùng dẫn đến Duyện Vương khởi binh lưu phản, giết Ung Vương, bị buộc bất đắc dĩ, vẫn là đến đem Triệu Tông toàn nâng lên hoàng vị. Chính mình hôm nay không có lộ ra sơ hở, chỉ cần đợi thêm đoạn thời gian, võ công của mình luyện thành, như vậy liền có thể trực tiếp nắm giữ quân đội, Triệu Trinh ý nghĩ liền không có khả năng thực hiện. Nghĩ tới đây, Từ Thọ liền yên tâm, đứng người lên, đơn giản rửa mặt sau nằm ở trên giường, mấy ngày nay nhưng làm hắn mệt muốn chết rồi, ngã xuống giường không đầy một lát liền nặng nề ngủ xuống dưới. Chương 7. Đến Dương Châu chương 7, đến Dương Châu ngươi cảm thấy Từ Trường Sinh kia tiểu tử thế nào? Triệu Trinh ngồi tại trên giường, mượn ánh nến liếc nhìn trong tay tấu chương, Trương Mậu tắt đưa xong Từ Thọ trở về có đoạn thời gian, cùng Triệu Trinh sau khi hồi báo xong, lúc này đang tại vòng quanh cái màn giường. Gặp Triệu Trinh hỏi hắn, Trương Mậu tắt suy nghĩ một lúc, nói, nô không hiểu, chẳng qua là cảm thấy đáng tiếc. Triệu Trinh cười nhạo một chút, nói, đáng tiếc cái gì, học văn học võ không đều là vì đại tông sao? Dứt lời, buông xuống tấu chương, dùng tay nắm bóp mi tâm, thở dài nói, Tây Hạ bên kia vẫn là đến có người trông coi à, người khác chấm không yên lòng, Từ Trường Sinh người này tuổi nhỏ, thân thể yếu đuối, bây giờ học võ cũng trễ, cho nên hắn chú định chỉ có thể dựa vào hoàng gia mới có thể nắm giữ quân đội, mới có thể phục hưng hắn Dũng Nghị Hầu phủ. Trương Mậu tắc tò mò hỏi, có thể rằng này, Tây Hạ lần sau lại khấu biên, Dũng Nghị Hầu chẳng phải là nguy hiểm? Triệu Trinh tựa vào trên giường suy nghĩ một lúc, hắn cũng tại vì chuyện này buồn rầu, văn nhược người nắm giữ quân đội, tạo không được phản, nhưng mà địch nhân đến, cũng là vô dụng a. Đột nhiên, Triệu Trinh trong đầu hiện lên một cái ý nghĩ, đối Trương Mậu tắc nói, ngươi phái người đi hoàng thành đi, điều một vị thân gia trong sạch lại võ nghệ tốt đi cấm quân, hiệp từ Từ Trường Sinh luyện binh, ngày sau Từ Trường Sinh gặp chiến khiếp đảm lui lại, hắn thích hợp mà thay bảo. Dứt lời, cầm đi tấu chương lại lật xem ra, vừa nhìn vừa nói, ngươi ngày mai đem Vương Hưng tư liệu trực tiếp nói cho Dũng Nghị Hầu. Triệu Trinh bây giờ hoàn toàn không lo lắng Từ Thọ trung tâm vấn đề, nhưng mà đối với Từ Thọ năng lực có rất lớn hoài nghi. Nhưng mà năng lực không trọng yếu, người có năng lực có rất nhiều, nhưng mà có thể thả lỏng trong lòng người cũng rất ít. Bây giờ Từ Thọ không có bất kỳ người nào có thể dựa vào, chỉ có thể dựa vào hoàng gia mới có thể nắm giữ quân đội, 3 năm sau đi đến Tây Hạ, lại phái cái phó tướng hiệp từ là được. Trên mặt nổi thả cái hoàng thành ti thám tử, cũng tốt khích lệ Từ Thọ, miễn cho hắn đi giang nam vùng sông nước, thưởng thụ nhi nữ tình trường đi. Dương Châu thành bên ngoài ngày ấy tại Ngọc Thanh quán cùng Triệu Trinh nói xong về sau, Từ Thọ nghỉ ngơi cho khỏe mấy ngày, ngày thứ 3, cái kia 500 cấm quân cùng chiến mã tại dẫn đầu Ngô Hầu Vương Hưng dẫn đầu dưới liền đã vào vị trí của mình. Giáp chủ cũng theo đó kéo lại đây, đi theo Từ Thọ cùng đi Dương Châu, quân số sung túc sau trực tiếp liền có thể sử dụng. Tuy hành nội thị tại tuyên xong chính thức thánh chỉ sau, Từ Thọ đơn giản điểm một cái số lượng, liền tuyên bố hướng Dương Châu xuất phát. Đi trên đường liền phát hiện, này cấm quân đại khái là tại kinh thành đợi thời gian quá dài, thật sự nung chiều, trời nóng không đi, gió lớn không đi, trời mưa không đi, thậm chí trời nắng bọn hắn nói liền đi mấy ngày, quá mức khổ lụy, yêu cầu nghỉ ngơi mấy ngày. Cứ như vậy, vừa đi chính là hơn 2 tháng mới chậm rãi ung dung đuổi tới Dương Châu, một mực từ mùa xuân đi đến mùa hè. Bây giờ mắt thấy Dương Châu liền muốn đến, Từ Thọ đi đến rời thành 10 dặm thành Tây quân doanh cửa ra bảo, chứng minh thân phận sau tiếp thu toàn bộ quân doanh, đồng thời liền đem cấm quân an bài ở bên trong, Mệnh Vương Hưng dẫn đầu bọn hắn cùng Dương Châu trong quân doanh hơn 1000 danh sĩ tốt tự động thao luyện. Vương Hưng là hoàng thành ti người, chuyện này Từ Thọ trong lòng rõ ràng, Trương Mậu tắc ngày thứ 2 liền nói với hắn. Từ Thọ cũng biết Triệu Trinh có ý tứ là cái gì, đơn giản chính là khích lệ hắn làm cái niêm cá hiệu ứng, nhưng nếu là Từ Thọ thứ nhất liền tướng quân quyền một mực nắm trong tay, Triệu Trinh đoán chừng lại là một loại khác ý nghĩ. Từ Thọ nghĩ tới đây, liền dẫn Lưu Năng cùng mấy tên thị vệ, để bọn hắn thay đổi bình dân quần áo, cưỡi lên ngựa, đi Dương Châu thành. Đã đến trong thành Dương Châu sau, Lưu Năng rất nhanh liền tìm được Dũng Nghị Hầu phủ an bài tại cửa ra vào chờ nhân viên, phái người đi theo hắn về tòa nhà chuyển lời sau, Từ Thọ cưỡi ngựa, chậm rãi từ từ hướng nhà mới viện mà đi. Cách thật xa, liền thấy được nơi ở mới bảng số phòng, to lớn hai chữ Từ phủ treo ở khung cửa phía trên. Mà Phúc Bá đã mang theo mấy cái nô bộc sớm liền chờ ở cửa, gặp Từ Thọ cưỡi ngựa chạy đến, bước lên phía trước nên đón. Hầu ra, lão nô tại Dương Châu thành chờ ngươi thật lâu, ngươi như thế nào mới đến à, mệt muốn chết rồi a. Từ Thọ tung người xuống ngựa đến nói, không sao, quan gia Lưu ta nói chuyện, phong ta làm Hoài Nam quan sát sứ, lại cho 500 cấm quân, trên đường đi đúng là chỉ hoãn không ít thời gian. 500 cấm quân. Phúc Bá nghe nói như thế vô cùng kinh ngạc, chính mình này hầu ra là dự định bỏ văn theo võ rồi. Đúng vậy à, mà lại quan gia phong ta làm tuyên uy sứ, còn nói muốn ta gây dựng lại Từ gia quân đâu. Phúc Bá nghe xong lời này, nước mắt tuôn đầy mặt, đau lòng nhìn về phía Từ Thọ, nhà mình tiểu hầu ra vốn là cái văn nhược thư sinh, bây giờ trong nhà xuất hiện biến cố, nhưng cũng muốn đi trên chiến trường chém giết, tốt bao nhiêu một cái đọc sách hạt giống á. Nhưng mà Phúc Bá cũng không nói thêm gì. Vân quý gia tộc vẫn là phải dựa vào võ văn nói chuyện, quan văn thật là tốt, nhưng mà Dũng Nghị Hầu phủ căn bản vẫn là tại trong quân đội. Khi Châu chi chiến mặc dù thất bại, nhưng mà lão hầu ra tại biên quan mấy chục năm, cũng bị Dũng Nghị Hầu phủ thu hoạch được không ít quan tâm, nhà mình tiểu hầu ra mặc dù không thể chém giết, nhưng mà dựa vào những này hương hỏa tình cảm, đi võ tướng con đường này cũng sẽ không quá mức tại nguy hiểm. Nhẹ gật đầu, liền nói sang chuyện khác, hầu ra, ta tại Dương Châu nơi ở mới vốn là một hộ thương nhân tất cả, cũng là đúng dịp, lão nô đi tới Dương Châu sau, bọn hắn vừa vặn nâng nhà rời đi biệt lương, lão nô gặp cái này vườn không tệ, liền ra mua. Hầu ra ngài đã phân phó, phải khiêm tốn làm việc, cũng liền không có treo Dũng Nghị Hầu phủ, mà là phủ lên Từ phủ bảng hiệu, làm cái trụ sở tạm thời. Nói, đem Từ Thọ dẫn đi vào. Từ Thọ hài lòng nhẹ gật đầu, đi theo Phúc Bá đi vào Từ phủ, tức khắc bị bên trong cảnh tượng hấp dẫn, Tiếp trước liền nghe nói Giang Nam vùng sông nước, lâm viên phong cảnh đẹp không sao tả xiết, bây giờ xem như mở rộng tầm mắt. Tòa này vườn quả nhiên là đẹp vô cùng, đình đài lầu cát, giả sơn thủy tạng, không một không khiến người ta sợ hãi thán phục. Từ Thọ dạo bước trong đó, phảng phất đưa thân vào họa bên trong đồng dạng. Tại trong vườn tản bộ một vòng, nghe Phúc Bá giới thiệu. Hầu ra, cái vườn này trước trước sau sau không tính nô bộc chỗ ở đến xem, hết thảy có 5 cái biệt tử, ngài đâu liền ở giữa chủ viện, vừa vào đại môn, theo hành lang chính là, tại này hoa viên phía tây có 2 cái biệt tử, dựa vào môn cái kia nhỏ bé, ta liền an bài Lưu Má Má mang theo chút thị nữ ở, phía đông viện tử tương đối lớn, ta liền cho Hầu ra lập cái thư lâu. Chỉ là hiện tại xem ra, đến phá hủy đổi thành phòng luyện võ. Từ Thọ đi trong sân đang nghe đâu, gặp Phúc Bá đột nhiên không nói, kỳ quái hỏi, ta chủ viện, phía tây 2 cái, phía đông 1 cái, lúc này mới 4 cái à, không phải 5 cái sao? Phúc Bá cười cười nói, Hầu ra, hậu viện là cho nữ quyến ở, ngài không phải còn nhỏ, còn không có thành thân. Đi Từ Thọ chính mình náo cái đỏ chót mặt, nói, Phúc Bá, trong nhà gần đây ra những chuyện này, mấy năm gần đây đừng đề cập việc này. Phúc Bá suy nghĩ một lúc, cũng không cười, thở dài, đột nhiên nghĩ đến thứ gì, chắp tay nói, Hầu ra, bán tòa này vườn người còn có mấy cái trang tử, lão nô không có đi qua ngươi đồng ý, liền cùng nhau ra mua, nghĩ đến còn có thể cho Hầu phủ gia tăng điểm doanh thu, cũng có thể để cho Hầu ra nhàn hạ thời điểm đi vùng ngoại ô du ngoạn mấy ngày, bây giờ lại là mua sai rồi, thỉnh Hầu ra trách phạt. Từ Thọ nghe tới còn có mấy cái trang tử, không khỏi lên hứng thú, kéo Phúc Bá nói, không ngại, cái kia trang tử lớn không lớn, hộ nông dân có thể đầy đủ. Trang tử còn có thể, trung đẳng trang tử, hộ nông dân chỉ có một cái trang tử người tất cả đều cùng cái kia hộ thương nhân đi đến biện kinh bên ngoài, còn lại đều tại điển trang bên trong, cũng may hoa màu đã toàn bộ gieo xuống, chỉ đợi thu hoạch, Hầu ra ngươi nhưng là muốn đi thị sát một phen. Từ Thọ nghe Phúc Bá giới thiệu, hai mắt tỏa sáng, kéo qua Lưu Năng nói, ngươi ở nhà chỉnh đốn mấy ngày sau, đi Hy Châu một chuyến, tìm tới Hy Châu tướng sĩ trẻ mồ côi, giúp ta đem bọn hắn mang về đặt ở điển trang bên trong. Vốn còn đang muốn đi nơi nào luyện thân binh của mình, không phải sao, có trang tử liền có căn cứ địa, lại từ Hy Châu tìm chút cùng Tây Hạ có khắc cốt minh tâm cửu hận người, nuôi dưỡng ở trong trang, tìm người thao luyện, xử lý cái dạng võ đường cái gì, chính mình làm hiệu trưởng, 3 năm sau chính mình dòng chính chẳng phải đi ra. Thuế ruộng căn bản không phải chuyện, không nói chính mình trong giới chỉ trồng chất như núi luyện khí phế liệu, liền chỉ nói chính mình Dũng Nghị Hầu phủ gia sản, cũng hoàn toàn đủ những này trẻ mồ côi sinh hoạt. Lưu Năng nhẹ gật đầu, đem nhiệm vụ này ứng tới, Từ Thọ gặp thứ nhất thẳng hướng đằng sau liếc, tức khắc biết hắn ý nghĩ, nhẹ gật đầu đối Lưu Năng nói, lâu như vậy, cũng tốt thời gian dài không thấy Lưu Mụ Mụ, ngươi đi giúp ta gửi lời thăm hỏi a. Lưu Năng tức khắc vui vẻ ra mặt, cười tủm tỉm liền hướng phía tây viện tử chạy tới. Từ Thọ gặp Lưu Năng về phía sau viện, cười lắc đầu, nâng chén trà lên nhấp một ngụm trà, quay người đối Phúc Bá nói ra, Phúc Bá, cái vườn này rất xinh đẹp, không gian cũng đủ lớn, ngươi làm được rất tốt. Chỉ là, ta lần này đến đây Dương Châu, còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm, ngươi cũng đã biết Thịnh gia ở đâu. Phúc Bá vội vàng đáp, Hầu gia, này Thịnh gia liền ở tại phía tây, cùng nhà chúng ta chỉ cách lớp ký tưởng, cái kia Thịnh gia con thứ Thịnh Hoàng những năm này thanh danh không tệ, thân là thông phán, hiệp trợ chi phủ đem này Dương Châu thành quản lý quốc thái dân an, đồng thời tại trước đó liền cưới phối hưởng thái miếu vương thái sư nhị nữ nhi, nhân mạch phương diện cũng tương đối đúng chỗ, rất có muốn thăng quan thanh thế. Từ Thọ trong lòng hơi động, phân phó nói, chuẩn bị chút lễ vật, ta này mới nhậm chức Hoài Nam quan sát sứ đi chiếu cố cái này Dương Châu thông phán. Chương 8. Sơ Lâm Thịnh phủ chương 08. Sơ Lâm Thịnh phủ Thịnh phủ Thịnh Hoàng hôm nay nghỉ một, tại Lâm Tê các ngủ một giấc đến mặt trời lên cao, sau khi tỉnh lại đang cùng Lâm Cầu Sương cùng một chỗ nhìn xem Thịnh Trưởng Phong đọc sách. Hoàng Lang, Phong Nhi gần nhất việc học có thể khắc khổ, ngươi nhìn hài tử này tay, luyện chữ đều luyện được kén phải không? Gần đây Trường Phong như lúc này đắng, tới, viết mấy chữ cho phụ thân nhìn xem. Trường Phong nghe tới Thịnh Hoàng lời này, thả ra trong tay sách vở, từ bên cạnh bàn mang tới một chi bút lông, đoan đoan chính chính viết xuống mấy dòng chữ. Thịnh Hoàng cầm vào tay cẩn thận nhìn một chút, trong mắt lóe lên một tia thất vọng, chữ này viết so với Trường Bách kém xa, mà lại lần trước nhìn hắn viết chữ chính là công lực như vậy, qua lâu như vậy, vẫn là như thế, xem ra đứa nhỏ này thiên phú chính là như vậy. Nhưng là vẫn thả ra trong tay giấy tuyên, sờ lên Trường Phong đầu ôn nhu nói, không tệ, rất có tiến bộ. Trường Phong cao hứng cười, ném bút lông nhảy xuống chỗ ngồi sau, chạy đến Lâm Cầu Sương trước mặt, ôm lấy Lâm Cầu Sương bùi nói, tiểu đường, nhanh cho ta bạc, ngươi đã nói cha nếu là khen ta lời nói, liền cho ta bạc. Lâm Cầu Sương thấy thế, tức khắc có chút bối rối, vận điệu đẩy ra Trường Phong nói, Phong Nhi ngươi đi ra ngoài trước chơi, tiểu nương cùng phụ thân ngươi trò chuyện. Thịnh Trường Phong nghe nói như thế, tức khắc tại trên mặt đất khóc lóc om sòm lăn lộn đứng lên, rơi vào đường cùng. Lâm Cầu Sương chỉ phải để Chu Tuyết Nương từ trong hộp lấy ra vài đồng tiền bạc giao đến Trường Phong trong tay, đem Trường Phong mang đi ra ngoài. Một bên Thịnh Hoàng mặt đã triệt để tập ở, nhưng là vẫn gạt ra mỉm cười, giữ chặt Thịnh Trường Phong hỏi, Trường Phong, ngươi muốn này bạc làm gì à? Thịnh Trường Phong khuôn mặt nhỏ hạ ra một phát, nói, gần chút thời gian, mặt đường thượng nhiều rất nhiều mới lạ đồ vật, Hải Nhi muốn mua xuống một chút về nhà cùng muội muội cùng nhau chơi bừa. Thịnh Hoàng miễn cưỡng duy trì lấy trên mặt cười, nói, Trường Phong à, cũng không thể hàng chơi, Nam Hải Tử vẫn là đến đọc sách luyện chữ, không được lười biếng à. Nhưng nhìn Thịnh Trường Phong ánh mắt một mực ra bên ngoài liếc, thở dài, để Chu Tuyết Nương đem Thịnh Trường Phong mang theo ra ngoài, đi thôi Chu Tuyết Nương một tay lôi kéo Thịnh Trường Phong rời khỏi gian phòng, còn cố ý tướng môn cho mang theo đứng lên. Phán đoán Thịnh Trường Phong đã đi xa, Thịnh Hoàng vỗ bàn một cái chỉ vào Lâm Cầu Sương cả giận nói, ngươi chính là như thế quản giáo hài tử, tuổi còn trẻ giống như này ham chơi, viết chữ cũng không thấy tiến bộ, so với Trường Bách kém xa. Lâm Cầu Sương lập tức bổ nhào vào Thịnh Hoàng trong ngực, vuốt Thịnh Hoàng ngực nói, Hoàng Lang đây là đang trách tội Sương Nhi, Trường Bách là con trai trưởng, đại nương tử bình thường luôn là tìm chút danh gia tự thiếp cho Bách Ca Nhi luyện tập, đáng thương ta Phong Nhi, đều là hắn tiểu nương vô dụng. Thịnh Hoàng gặp Lâm Cầu Sương như thế, tâm tức khắc mềm nhũn ra, đem Lâm Cầu Sương ôm vào trong ngực, vuốt ve phía sau lưng nàng nói, "Sương Nhi, ta biết ngươi khổ sở, ngày mai ta liền đi tìm mấy bức chữ thiếp đến cho Trường Phong vẽ, định sẽ không bạc đãi hắn." Lâm Cầu Sương ghé vào Thịnh Hoàng trong ngực, phát ra anh thút thít thanh âm, chỉ thấy trong mắt nàng tình quang lóe lên, mang theo tiếng khóc nức nở nói, "Hoàng lang, ngươi không biết, vài ngày trước Lao Thái Thái cho Hoa Lan Như Lan đều làm bộ y phục, nàng tại Mặc Lan trước mặt cố ý khoe khoang, tức giận Mặc Lan mấy ngày cũng chưa ăn cơm. Hoàng lang, ngươi nói các nàng đều là Thịnh gia hải tử, vì cái gì chúng ta Mặc Lan không có? Ai, muốn trách đều tại ta, các nàng thác sinh ở trong bụng của ta, nếu là từ đại nương tử trong bụng đi ra, định sẽ không thụ cái này khí." Thịnh Hoàng nghe nói như thế, nhớ tới chính mình mẹ đẻ Xuân Tiểu Nương mang chính mình thời điểm, tâm đều nát, nói, "Sương Nhi, ta cũng là tiểu nương sinh, ta biết con thứ khổ sở, ta đã thể, định sẽ không để cho ngươi ta hải tử thụ nửa điểm bị quất." Lâm Cầu Sương nói, "Có thể đại nương tử nếu là không cho phép." "Nàng dám? Ngươi chờ, ta ngày mai." Đang lúc Thịnh Hoàng muốn nói ra ngày mai muốn làm gì thời điểm, Đông Đinh Hoang mang rối loạn mang mang chạy tới, đứng tại cửa ra vào nói, "Chủ quân, tân nhiệm Hải Nam quan sát sứ sử đến đây mái phòng, bây giờ ngay tại đại đường, đại nương tử để cho ta tới gọi ngươi đi qua." Thịnh Hoàng thân thể lắc một cái, "Ai ra, Hoài Nam quan sát sứ, đây chính là tứ phẩm a, Dương Châu chi phủ cũng bất quá tổng tứ phẩm, nghe nói vẫn là từ Biện Kinh tới, bây giờ tới bái phòng ta một cái nho nhỏ chính lục phẩm thông phán, vậy cũng không có thể trì hoãn." Vội vàng đứng dậy, một tay lấy Lâm Cầu Sương đẩy ra, trực tiếp mở cửa đi ra ngoài, trong gian phòng chỉ còn lại giả khóc Lâm Cầu Sương đứng tại cửa ra vào nắm lấy khăn tay mà nói, "Hoàng lang, ngươi ngày mai làm gì à, đem nói cho hết lời lại đi cũng không mượn." Lời còn chưa nói hết, Lâm Tê các bên trong nơi nào còn có thể nhìn thấy Thịnh Hoàng bóng người. Thịnh Hoàng vội vàng từ Lâm Tê các hướng về phía trước sảnh đại đường đi đến, vừa đi vừa thầm nghĩ, này quan sát sứ vừa tới đến Dương Châu, không đi bái phòng chi phủ, tới tìm ta làm gì, ta cùng hắn cũng không biết đã 2 tháng trước công báo chuyển đến, Dương Châu mới tăng một vị binh mã đều tổng quản, càng là mang theo quan sát sứ thân phận tới, toàn bộ Dương Châu quan trưởng đều 10 phần chấn kinh, phải biết quan sát sứ chức vụ này cũng không thường trực, mà lại vị này không cùng thường. Ngay những cái kia võ tướng một dạng, đây chính là mang thực quyền xuống. Quan gia khâm điểm quan sát sứ tổng lĩnh Dương Châu, Trừ Châu, Sở Châu, Tư Châu, Hào Châu, Nam Châu quân sự, đây chính là tay cầm binh quyền đại tướng nơi biên cương bên trên, đặt ở tiền triều, đó chính là thổ hoàng đế a. Thế nhưng là nghe tiễn đưa công báo người nói, còn giống như là cái gì từ văn chuyển võ, vậy thì bình thường, võ tướng tại địa phương tay cầm binh quyền triều đình không yên lòng, nhưng mà văn thần trong tay có binh quyền triều đình vẫn là rất yên tâm, đoán chừng tại vị trí này thượng độ cái kim, liền đi xu mật viện nhậm chức. Bây giờ vị đại nhân vật này tới Thịnh gia, cái kia phải hảo hảo nắm chặt lần này cơ hội, nói không chừng có thể bằng cơ hội này xoay người. "Đại nhân ngài quá khách khí, tới thì tới nha, còn mang nhiều thứ như vậy, nào có thượng quan cho hạ quan tặng lễ à, ngài mau mau lấy về." "Thịnh đại nương tử, ta ở đâu ra đồ vật lấy thêm trở về, chẳng phải là để cho người ta chế rêu nha, lưu lại đi, không phải cái gì đáng tiền đồ vật." Vương Nhược Phất nhìn xem trong tay danh mục quà tặng, cười toe toét miệng rộng cười không ngậm mồm vào được, những vật này đều là Biện Kinh nơi đó lưu hành hảo vật kiện à, này tuyên úy sứ thật sự là quá khách khí. Bên trong còn có mấy cái gấm hoa, nghe nói là trong cung đi ra, cái kia thật sự là quá hiếm lạ, nhất định phải dùng này vải vóc cho Hoa Lan Như Lan làm cái xiêm y đi. Như hôm nay khi nóng, động một chút liền một thân mồ hôi, vẫn là nhiều lắm chuẩn bị chút xiêm y đi. Hoa Lan cũng không nhỏ, liền muốn nói nhà chồng, mặc vào trong cung đi ra vải vóc làm thành quần áo cũng sẽ để cho người ta coi trọng mấy phần. Tư Thọ ngồi tại đại đường bên trong uống trà, nhìn trước mắt Vương Nhược Phất dáng vẻ cao hứng, mở miệng nói, "Ta mới đến, ngày sau lương thảo vấn đề còn phải thông phán đại nhân nhiều hơn phối hợp a." Vương Nhược Phất cười nói, "Nhà ta chủ quân làm việc đại nhân xin yên tâm, tại Dương Châu trên quan trường hỏi thăm một chút, nhà ta chủ quân làm việc thế nhưng là nhất nghiêm túc." Này ngược lại là lời nói thật, tại Dương Châu trên quan trường, Thịnh Hoàng cũng coi là cái làm hiện thực vị quá tốt, hàng năm khảo hạch đều là ưu đẳng, tại lại bộ đều là treo tên, liền chờ tư lịch đủ liền lên đi. Sau đó, hai người bắt đầu câu có câu không nói chuyện tiếng, trà cũng đã uống hai ngọn, Vương Nhược Phất gặp Thịnh Hoàng còn không có tới, nghẹo đầu cùng bên người Lưu Mụ Mụ cắn răng nói, lại phái người đi Lâm Tê các thúc dục, để tiện nhân kia đừng lầm chủ quân tiền đồ. Lưu Mụ Mụ nhẹ gật đầu, gọi tới một cái nha hoàn nói thứ gì sau, cái kia nha hoàn lập tức hướng hậu viện đi đến. Đang lúc Vương Nhược Phất cười toe toét cái miệng rộng cùng Từ Thọ nói đùa thời điểm, đại đường cửa ra vào Thịnh Hoàng âm thanh truyền đến, "Để đại nhân đợi lâu." Hạ quan Thịnh Hoàng gặp qua đại nhân nói, vội vàng vàng cửa ra vào đi vào, đi tới Từ Thọ trước mặt, sửng sốt một chút, quan sát một chút Từ Thọ, phảng phất tại hiếu kỳ trước mặt vị này cùng Trường Bách không chênh lệch nhiều hài tử, thật là ngày sau Dương Châu thổ hoàng đế sao? Thật sâu xoay người chắp tay nói, "Vừa mới tại hậu viện bên trong giáo dục hài tử đọc sách, để đại nhân đợi lâu." Từ Thọ ngồi tại chỗ, đều có thể ngửi được Thịnh Hoàng trên người son phấn mùi vị, nhưng mà cũng không nói ra, đứng người lên trả cái lễ nói, "Không sao, không sao." Thịnh Hoàng gặp Từ Thọ không có ngồi tại chủ vị phía trên, vội nói, "Đại nhân còn xin thượng tọa." Một bên nói còn vừa chừng liếc mắt một cái Vương Ngự Phất, nào có thượng quan tới ngồi trong nhà dưới tay. Từ Thọ khoát tay áo, nói, "Này chủ vị không thích hợp ta ngồi, ta vẫn là ngồi ở đây." A Thịnh Hoàng không khỏi rối rắm, "Thượng quan ngồi tại hạ bài, vậy mình ngồi làm sao?" Gặp Vương Ngự Phất còn tùy tiện ngồi tại chủ vị phía trên, giơ chân mắng, "Ngươi cái không hiểu chuyện phụ nhân, quan sát sứ ở trước mặt, ngươi còn dám ngồi tại chủ vị phía trên." Vương Ngự Phất giật nảy mình, bận điệu đứng lên, ngượng ngùng nói, "Vừa tới ta liền để đại nhân ngồi ở vị trí đầu, thế nhưng là đại nhân không ngồi, còn để ta ngồi, vậy ta liền ngồi." Từ Thọ thấy thế, nếu là lại không giải thích một chút, Thịnh Hoàng Vương Nhược Phất hai người này đừng hôn nhân tan vỡ. Bận Diệu đứng người lên đối Thịnh Hoàng cùng Vương Nhược Phất xoay người chắp tay nói, không phải ta không ngồi vị trí kia, mà là chúng ta hai nhà có thân, ta là văn bối, thực sự không thể ngồi vị trí kia. Chương 9. Bàn giao ý đồ đến chương 09, bàn giao ý đồ đến biểu thúc. Biểu thẩm. Thịnh Hoàng cùng Vương Nhược Phất nghe tới Từ Thọ giải thích, tức khắc tay chân luống cuống, nhìn xem Từ Thọ nghĩ thẩm, đây là nhà ai đại chất tử a? Hai người liếc nhau, lẫn nhau đưa mắt liếc ra ý qua một cái người này là nhà ngươi bên kia. Lại đồng thời lắc đầu, tức khắc, hai người ngốc. Qua một hồi lâu, Thịnh Hoàng cẩn thận từng ly từng tí mở miệng nói, đại nhân chẳng lẽ nhận là người, hạ quan Thịnh Hoàng, chưa từng nghe nói cùng đại nhân có thân. Từ Thọ cười hai lần, nói, ngươi cũng biết Dũng Nghị hầu phủ. Thịnh Hoàng suy nghĩ một lúc, cười khổ nói, hạ quan mẹ cả chính là Dũng Nghị hầu trưởng nữ, chỉ có điều, rất sớm trước đó hai nhà chúng ta liền đoạn giao, đại nhân nếu là nghĩ từ nơi này luận lời nói, hạ quan nguyện ý, hạ quan mẹ cả cũng là không muốn. Lúc ấy Thịnh Lao Thái Thái không nghe trong nhà an bài, chết sống nhất định phải gả cho Thịnh Hoài Nam thời điểm, lão hầu ra một phát hung ác, nói câu, ngươi nếu là gả đi, hai nhà chúng ta liền cả đời không qua lại với nhau. Nói câu nói này bản ý là hù dọa một chút nàng, cái kia nghĩ đến, Thịnh Lao Thái Thái gả vào Thịnh gia sau, vậy mà thật sự không tiếp tục trở về nhà, dù là tại Thịnh Hoài Nam ái thiếp diệt vợ thời điểm, cũng không có cho Dũng Nghị hầu phủ chuyển tới nửa điểm tin tức. Này đối cha con thật đúng là lao bướng bỉnh lừa đụng phải tiểu bướng bỉnh lừa, bướng bỉnh đến cùng một chỗ, từ nay về sau, Dũng Nghị hầu phủ liền cũng không còn có thể nhắc lên lúc trước hăng hái Dũng Nghị hầu trưởng nữ, mà lại nếu không phải từ Đường lão bột nói ra, đến từ Thọ đời này cũng đã đem hắn cho lãng quên. Kỳ thật lão hầu gia nơi nào là không đau tiếc người trưởng nữ này, nếu như không đau tiếc lời nói, cũng sẽ không tùy ý nàng mang đi nửa cái hầu phủ làm đồ cưới. Thế nhưng là, cũng không thể nửa điểm bậc thang cũng không cho phụ thân xuống đi, lúc ấy nếu như Thịnh lão thái thái đưa phong thư cho lão hầu gia, hoặc là lão hầu gia tìm thời gian đi Thịnh gia nhìn xem nữ nhi, chuyện này liền hòa hoãn mở, nhưng mà hai người cứ như vậy cường ngạnh cả một đời, làm cho trong lòng mỗi người đều có rất sâu tiếng lối. Mà bây giờ nói cái này đã muộn, dù sao hai nhà đoạn giao đã lâu, cha mình Thịnh Hoài Nam khi còn sống, liền định dùng cái tầng quan hệ này ở quan trường phía trên cùng người lôi kéo làm quen, nhưng mà bị Thịnh Lao Thái Thái một câu cho đoán mất, ta từ gả tới Thịnh gia liền cùng Dũng Nghị hầu phủ lại không quan hệ, ngươi ra ngoài nói, Dũng Nghị hầu phủ cũng sẽ không thừa nhận. Từ đó, Thịnh Hoài Nam ở bên ngoài không còn có nhắc qua cùng Dũng Nghị hầu phủ, cũng đối Thịnh Lao Thái Thái không thế nào tôn trọng đứng lên, đằng sau càng là quang minh chính đại đem chính mình thanh mai trúc mã thu vào trong phòng, rốt cuộc không có đi qua Thịnh Lao Thái Thái gian phòng. Rơi vào đường cùng, Thịnh Lao Thái Thái đem nha hoàn của mình đưa đi cho Thịnh Hoài Nam, để hắn tranh thủ tình cảm, lúc này mới có Thịnh Hoàng. Từ Thọ thở dài, nói, những này ta là biết được, nhưng ngươi cũng biết ta là ai. Thịnh Hoàng lắc đầu, nói, ngày trước công báo chuyển đến, chỉ biết đại nhân là từ Biện Kinh tới, mà lại trước đó là quan văn. Nói, dừng một chút, dò xét một chút Từ Thọ, rất hiếu kỳ vị này nhìn qua liền hơn 10 tuổi, thế nào liền thành quan văn, khoa cử bao nhiêu tên a? Nghe tới Thịnh Hoàng lời ấy, Từ Thọ lắc đầu nói, ta đích thật là từ Biện Lương tới, nhưng mà ta không phải quan văn, công danh cũng vẹn vẹn cử nhân mà thôi. Thịnh Hoàng nghe tới Từ Thọ lời này, trong lòng vừa khiếp sợ lại là nghi hoặc, người này tiểu tiểu niên kỷ chính là cử nhân rồi. Cái này, nay không khoa học a, lại nói, cử nhân cũng có thể làm quan sát xứ. Đại nhân chớ có nói đùa, nào có cử nhân làm quan sát xứ, nhất định là đại nhân mọc ra một tấm mặt em bé, ở đây trêu đùa hạ quan thôi. Từ Thọ không có trả lời, chỉ là tay hướng trong ngực sờ mó, từ trong giới chỉ lấy ra Dũng Nghị hầu con dấu, đưa cho Thịnh Hoàng. Có chữ vật giới chỉ, ai còn muốn đi trong ngực chứa đồ vật a, muốn lấy cái gì, tay hướng trong ngực rối ra, đánh cái hiểm hộ liền từ trong giới chỉ lấy ra liền có thể. Thịnh Hoàng nghi ngờ nhận lấy, xem xét, tức khắc giật nảy mình. Run rẩy nói ra, "Ngươi, ngươi là Dũng Nghị hầu?" Bên cạnh Vương Nhược Phất nghe nói như thế, cũng run rẩy một chút, nhưng mà trong lòng có chút nghi hoặc, mở miệng nói, "Như thế nào ngươi như thế tuổi nhỏ liền có thể kế thừa tước vị, phụ thân ngươi đâu?" Thịnh Hoàng nghe xong, lập tức cảm thấy hỏng, ngẩng đầu thấy Từ Thọ mặt bên trên ý cười lập tức không còn, trong lòng tức khắc cảm thấy không lành. "Ngươi cái phụ nhân mù hỏi cái gì, hầu ra việc nhà cũng là ngươi có thể hỏi tới." Thịnh Hoàng lớn tiếng quát lớn Vương Nhược Phất, một bên quát lớn một bên nhìn xem Từ Thọ sắc mặt. "Ta liền hỏi thử." Hỏi thử làm sao vậy? Vương Nhược Phất bị Thịnh Hoàng một quát lớn, vốn là nàng cũng phản ứng kịp hỏi cái này không tốt lắm, nhưng mà bị Thịnh Hoàng nói chuyện, lập tức phản cốt liền đi lên, kéo lên, cổ hét lên. Từ Thọ thấy hai người giống như lại muốn ầm ĩ lên, vội vàng mở miệng nói, kỳ thật cũng không phải không thể hỏi đến, việc này, Biện Kinh người người cũng biết. Nếu là biểu thúc biểu thẩm muốn nghe, vậy ta liền nói một lần a. Dứt lời, liền đem hai người đỡ ngồi tại chủ vị, chính mình cũng ngồi xuống chậm rãi nói. Ba, quan gia làm sao có thể làm như vậy chuyện, chẳng phải là để người trong thiên hạ thất vọng đau khổ sao? Vương Nhược Phất nghe xong Từ Thọ giảng thuật, nước mắt không cầm được lưu, lấy ra khăn tay lau nước mắt, đứng lên chỉ vào phía bắc mắng. Thịnh Hoàng nghe tới Vương Nhược Phất lời ấy, giống như bị kim đâm đồng dạng, cũng mặc kệ có phải hay không là chính mình vừa mới chụp cái bàn, nhảy lên trực tiếp che Vương Nhược Phất miệng, thấp giọng nói, ngươi làm sao dám mắng quan gia, không muốn sống a? Nếu là bị ngoại nhân biết được, báo lên, đây chính là tháp tiên đại họa. Vương Nhược Phất trốn đến một bên, hét lên, ta liền nói một chút làm sao vậy, nơi này lại không có ngoại nhân, lại nói, quan gia chuyện này làm bốn cũng không địa đạo, làm như vậy, ngày sau cái nào võ tướng còn dám vì nước tác chiến. Dứt lời, đi đến Từ Thọ trước mặt, ôn nhu nói, "Hải tử, những ngày qua đáng ngươi." Từ Thọ tức khắc đối trước mặt Vương Nhược Phất có một tia hảo cảm, trước đó lúc xem truyền hình chỉ cảm thấy này đại nương tử bình thường tùy tiện, nhưng mà loại người này cũng thuần túy nhất. Đối Vương Nhược Phất chắp tay nói, cảm ơn biểu thẩm quan tâm, ta bây giờ đã không có việc gì, nhưng là vẫn đừng bảo là quan gia không phải, dù sao. Thịnh Hoàng thấy hai người như thế, cũng có chút bất đắc dĩ, chỉ phải nói tránh đi, hầu ra, không biết ngươi hôm nay tới thịnh phủ, là vì. Thiên lão gia a, hai người này cũng đừng xách quan gia, ngươi nói thẳng ngươi tới làm gì là được, chúng ta thịnh gia cũng không so hơn quý, vạn nhất chọc giận quan gia, nhưng không có đan thư thiết khoán bảo mệnh a. Từ Thọ nhìn ra Thịnh Hoàng tâm sự, nghĩ đến cũng không sai biệt lắm, vậy thì nói thẳng đi. Còn hy vọng biểu thúc thay ta xử lý chuyện này, không biết có thể. Thịnh Hoàng vỗ ngực một cái nói, hầu ra cứ nói đừng ngại, ta có thể làm được định không chối từ. Lời này chính là giả khách sáo, đừng nhìn Thịnh Hoàng nói như vậy, nhưng nếu là ảnh hưởng hắn thăng quan, hắn chắc chắn sẽ không xử lý, lời này nghe một chút là được. Từ Thọ suy nghĩ một lúc, mở miệng nói, ta muốn cùng cô tổ mẫu nói chút lời nói, người đời trước cân đoán, cũng nên nói ra. Thịnh Hoàng thấy thế, kinh hỉ nói, chẳng lẽ, Dũng Nghị hầu phủ nguyện ý cùng ta Thịnh gia lui tới rồi. Từ Thọ gật đầu cười, nói, ta rời xa hầu phủ thời điểm, tại từ đường phát hiện một phong không gửi đi ra thư tín, là ta thái gia gia viết cho cô nãi nãi, tò mò, ta liền có chút thất lễ mở ra nhìn một chút. Thịnh Hoàng hỏi đội, trên thư viết chuyện gì? Sau đó lại cảm thấy có chút lỗ mãng, liền cười cười, nhưng mà tràn ngập chờ mong ánh mắt nhìn chằm chằm vào Từ Thọ nhìn. Từ Thọ cũng không nói chuyện, chỉ là từ trong ngực móc ra một phong có chút phai màu thư tín, giao cho Thịnh Hoàng trong tay nói, mong rằng biểu thúc đem hắn giao lại cho cô tổ mẫu. Thịnh Hoàng tiếp nhận thư tín, rời khỏi đại đường, đội vàng hướng Thọ An đường chạy tới. Chương 10. Hoa Lan Thọ An đường trong nội thất. Thịnh Lao Thái Thái lúc này đang cùng phòng mụ mụ hai người nhìn xem hoa lan tiểu thừa. Phòng mụ mụ triển khai trong tay bài lụa, chỉ thấy phía trên tiêu bên ương rất sống động, bên cạnh tô điểm hà hoa cũng nụ hoa chấm nở, phảng phất giống như thật. Thịnh Lao Thái Thái ngồi trên ghế, mỉm cười nhìn xem hoa lan tiểu phẩm, nhẹ gật đầu tán dương nhìn xem hoa lan. Cái này nuôi dưỡng ở dưới đầu gối mình đại cô nương bây giờ cũng không còn là cái tiên mai thanh mai khí tiểu hải tử, bây giờ đã duyên dáng yêu kiều, dịu dàng động lòng người, đồng thời người cũng dáng dấp cũng xinh đẹp, một đôi mắt to ngập nước, da quang trắng hơn tuyết, giữa lông mày có cô tử khí khái hào hùng càng là tăng thêm không ít khí chất. Một thân màu hồng gấm tứ xuyên chế thành váy áo mặc lên người, càng là hiện ra thiếu nữ kiểu nộn cùng hoa bát. Nha, lão thái thái ngài thật là có phúc khí, nhà chúng ta này đại cô nương cái kia thật sự là lợi hại cực kỳ, ngươi nhìn này đều, tốt bao nhiêu à, đi cho quan gia tú long bảo đều đủ. Phong mụ mụ nhìn trước mắt tiêu nghệ, khen không dứt miệng, dễ nghe lời nói không cần tiền một dạng từ trong miệng nói ra. Cái kia còn cần ngươi nói, nhà chúng ta hoa lan dĩ nhiên là tốt nhất. Thịnh lão thái thái bị phong mụ mụ đùa cười ha ha, không ngậm miệng được. Thịnh hoa lan đứng tại đường hạ nghe lão thái thái cùng phong mụ mụ khích lệ, cũng không tiêu ngạo. Khóe môi nết lên một tia mỉm cười ngọt ngào, tiên tĩnh đứng ở phía dưới. Hoa Nhi, ngươi bây giờ cắm hoa, điểm trà, theo thùa tất cả đều học xong, những ngày qua mệt muốn chết rồi à? Hoa Lan nghe tới tổ mẫu khích lệ, hai tay quanh đặt ở trên bụng, hai đầu gối nhẹ nhàng cong một chút cho lão thái thái hành lễ nói, Hoa Nhi không mệt, còn phải đa tạ tổ mẫu chỉ đạo, nếu không phải tổ mẫu tự mình dạy bảo, Hoa Nhi cũng sẽ không tiến bước nhanh như vậy. Thịnh lão thái thái vui mừng nhìn trước mắt tôn nữ, nhẹ gật đầu. Từ nhỏ Hoa Lan liền bị ôm ở Thịnh lão thái thái dưới gối, từ nhỏ đã nhận lão thái thái dạy bảo, tất nhiên là đoan trang đại khí. Từ một cái vừa biết đi đường tiểu hoa nhi, dài đến bây giờ đại cô nương, Thịnh lao thái thái ở trên người nàng chỗ tốn hao tâm huyết làm sao chỉ một điểm. Hoa Nhi ngươi năm nay 14, sang năm liền muốn cập kê, bây giờ nữ nhi gia công khóa cũng làm vô cùng tốt, không biết ngày sau tiện nghi nhà nào tiểu lang quân. Hoa Lan nghe xong lời này, đi ra phía trước, lôi kéo Thịnh lao thái thái tay làm lúc nói, tổ mẫu, Hoa Nhi không gả, Hoa Nhi muốn bệnh viên cùng tổ mẫu cùng một chỗ. Thịnh lao thái thái nghe nói như thế, trong lòng càng là vui vẻ, sở lấy Hoa Lan tay, nói vậy, nào có nữ nhi gia đến niên kỷ không lấy chồng. Quay đầu cùng phòng mụ mụ nói, vài ngày trước, biện kinh trung cần bá phủ đại nương tử tới Dương Châu du ngoạn, liếc mắt một cái liền nhìn chúng Hoa Lan, cảm thấy rất hài lòng. Tin tức truyền trở về sau trung cần bá đã khởi hành chuẩn bị đến đây cầu hôn. Nói đến đây, lão thái thái dừng một chút, bắt lấy Hoa Lan tay không thả, mang chút nước nở nói, không biết ta còn có thể lưu ngươi bao lâu. Hoa Lan thấy thế, quỳ xuống đối Thịnh lão thái thái lắc đầu khóc ròng nói, tổ mẫu, Hoa Nhi không gả, Hoa Nhi đều chưa thấy qua cái kia bá phủ nhị công tử, Hoa Nhi không gả. Hoa Lan thị nữ thải trích cũng quỳ gối Hoa Lan sau lưng hét lên, lão thái thái ngài không biết. Cái kia Viên Văn Tiệu ở nhà là cái không được sủng ái, chúng ta liền cô nương đi, chắc chắn bị bà mẫu tham hại, mà lại cái kia Trung Cần Bá phủ cũng không giống trước kia, bây giờ đã nghèo túng, cô nương gả đi thế nhưng là chịu khổ a. Lần trước Trung Cần Bá phủ đại nương tử tới Dương Châu, mở cái ngắm hoa yến, thỉnh Dương Châu địa giới tất cả quan lại gia đình vừa độ tuổi nữ tử cùng nhau dự tiệc, tại trên bữa tiệc, từ nhỏ nuôi dưỡng ở Dũng Nghị hầu phủ trưởng nữ dưới gối Thịnh Hoa Lan hạc giữa bầy gà, bị Trung Cần Bá phủ đại nương tử liếc mắt một cái nhìn chúng. Ngắm hoa yến kết thúc sau không có mấy ngày, Trung Cần Bá đại nương tử liền tới đến Thịnh gia vì chính mình nhị nhi tử cầu hôn. Thịnh Hoàng xem xét có thể cùng biện kinh hân quý gia tộc đáp lên quan hệ, không cần nghĩ ngợi đồng ý cửa hôn sự này. Sau đó Hoa Lan tới Lão Thái Thái trước mặt khóc lóc kể lể, Lão Thái Thái lúc này mới biết được nuôi dưỡng ở dưới đầu gối mình tôn nữ lại bị gả ra ngoài, đem Thịnh Hoàng gọi tới mắng một trận sau, suy tư liên tục, cũng cảm thấy Trung Cần Bá phủ là cái không tệ nhân ra. Mặc dù Trung Cần Bá phủ bây giờ không thể so trước kia, nhưng mà thuyền hỏng còn có ba cân đinh, so thủy tiện gả cho Dương Châu cử nhân tốt hơn nhiều. Chỉ là Hoa Lan nhìn qua nhu nhu nhược được, nhưng mà nuôi dưỡng ở Lão Thái Thái dưới gối nhiều năm, cũng dưỡng thành tính tình quật cường, bất kể nói thế nào, chính là không nguyện ý gả. Nói vậy, nhi nữ sự tình chính là phụ mẫu chi mệnh ngôi trước chi ngôn, nói gì ngươi nói không gả liền không gả. Chạy tới Thọ An đường Thịnh Hoàng đi tới cửa, vừa vặn nghe tới Thịnh Hoa Lan nghe được lời này, không chờ sau đó người thông báo, đẩy ra môn trực tiếp đi vào nội thất sau quát lớn. Hoa Lan bị Thịnh Hoàng lời này bị hù sững sờ tại nguyên chỗ. Thịnh Hoàng bình thường trong nhà uy nghiêm vẫn là rất lớn, Hoa Lan gặp phụ thân tức giận cũng không dám nói gì nhiều, chỉ là cầm khăn tay không ngừng lau nước mắt. Nàng thật sự không nguyện ý lấy chồng, từ khi biết được Trung Cần Bá đại nương tử chọn chúng chính mình, liền thừa dịp Thịnh Hoàng nghỉ một, mang cả nhà đi trang tử thượng du chơi thời điểm, len lén cho trong trang một cái hộ nông dân nhét một chút bạc, mời hắn đi Biện Kinh tìm hiểu một chút Trung Cần Bá phủ nhị công tử tình huống. Cuối cùng biết được cái kia nhị công tử Viên Văn Tiệu ở nhà là cái không được sủng ái, đồng thời Biện Kinh người người đều biết, Trung Cần Bá phủ từ khi lão bá tức mất đi binh quyền sau, đã là bên ngoài tô vàng nạm ngọc trong tối giữa. Hoa Lan biết được tình huống này, đặc biệt đi cùng Thịnh Hoàng nói, nhưng mà Thịnh Hoàng lại nói, dù nói thế nào, đó cũng là hân quý nhân gia, người gả đi bảo, nhân gia cũng sẽ xem trọng ta Thịnh gia liếc mắt một cái, lại nói, thời gian là chính mình qua, chờ ngươi xuất giá thời điểm, phụ thân cho ngươi nhiều chuẩn bị điểm đồ cưới, định sẽ không để cho Trung Cần Bá phủ xem thường ngươi. Sau đó, liền phát hạ mệnh lệnh, đem vị kia tìm hiểu tin tức hộ nông dân cho đổi ra trang tử. Thịnh Hoàng chỉ vào thải trích nổi giận mắng, ngươi người này sau loạn tức thiệt đầu căn tử đồ vật, nếu là ngày sau hãy nói những này mê hoặc đại cô đường, ta định đưa ngươi xoắn đứt đầu lưỡi bán ra ngoài. Thải Trích nghe tới Thịnh Hoàng lời nói, bị hù ngồi quỳ chân trên mặt đất, nhỏ giọng khóc ồ lên. Thịnh Hoàng mắng xong Thải Trích sau, chỉnh lý một chút áo bào, cung cung kính kính tại Thịnh Lao Thái Thái trước mặt quỳ xuống, đối Thịnh Lao Thái Thái nói, hài nhi cho mẫu thân thỉnh an, mẫu thân mạnh khỏe. Thịnh Lao Thái Thái tức giận, bình thường không thấy ngươi tới, bây giờ thứ nhất liền tại ta chỗ này buồng nghịch vi phòng, hừ, ta thọ an đường người còn chưa tới phiên ngươi đến quản giáo. Thịnh Hoàng quỳ trên mặt đất, túi lầu nói, vâng, hết thảy mẫu thân định đoạt. Thịnh Lao Thái Thái cũng không tốt quá mức đánh Thịnh Hoàng mặt, dù sao Thịnh Hoàng mới là này Thịnh gia chủ quân. Đầu nhất chuyển, cho phòng mụ mụ một cái ánh mắt, phòng mụ mụ lập tức ngầm hiểu, đi ra phía trước, đem Thịnh Hoàng đỡ dậy nói, chủ quân, trên mặt đất lạnh, mau mau đứng lên đi. Sau đó đỡ dậy quỳ trên mặt đất lau nước mắt Hoa Lan, nhẹ nhàng vuốt ve tay của nàng nói, đại cô đương nhà, chủ quân nói đúng vậy à, nữ nhi ra lấy chồng rằng cứu phụ mẫu chi mệnh, môi trước chi ngôn, nơi nào có thể là ngươi nói không gả liền không gả. Lão Thái Thái nhìn xem Thịnh Hoàng, ánh mắt bên trong hiện lên một tia không kiên nhẫn, khoát tay áo, nói, nếu là vô sự liền ra ngoài đi, ta có chút mệt. Hoa Lan nghe lời này, lau lau nước mắt, đỡ dậy Thải Trích, cho Thịnh Lao Thái Thái hành lễ sau, đem phòng mụ mụ trong tay vải lụa tiếp nhận, rời khỏi nội thất, mang theo Thải Trích về tới gian phòng của mình. Thịnh Lao Thái Thái bưng lên trên bàn chén trà uống một ngụm, ngẩng đầu một cái đã thấy Thịnh Hoàng còn đứng ở chỗ cũ, nghi ngờ nói, ngươi còn có chuyện? Thịnh Hoàng nhẹ gật đầu, kích động từ trong ngực móc ra cái kia phong phai màu thư tín, nhỏ giọng nói, mẫu thân, đây là Dũng Nghị hầu phụ cho ngài tin. Chương 11. Dũng Nghị hầu Trương nghe tới Dũng Nghị hầu phụ cho mình một phong thư, Thịnh Lao Thái Thái đều có chút hoài nghi mình lỗ tai xảy ra vấn đề. Bên cạnh phòng mụ mụ cả kinh nói, chủ quân ngươi nói thế nhưng là Dũng Nghị hầu phủ. Thịnh Hoàng gật đầu cười, đi lên trước mấy bước, đem thư tín đặt ở Thịnh Lao Thái Thái trên mặt bàn. Lao Thái Thái run run rẩy rẩy buông xuống chén trà, kích động cầm lấy phong thư này, âm thanh run rẩy mà hỏi, Hoàng Nhi ngươi chớ có gạt ta, thật sự là Dũng Nghị hầu phủ cho tin. Thịnh Hoàng cho tới bây giờ không có gặp qua chính mình mẹ cả thất thố như vậy, bận điệu chắp tay nói, hài nhi không dám lừa gạt mẫu thân, ngài xem xét liền biết. Thịnh Lao Thái Thái thấp thỏm nhìn về phía phong thư, phía trên viết một hàng chữ, từ Hoài Trinh Tấn Khải. Nàng là ai à? Là ta, là Dũng Nghị hầu trưởng nữ à? Từ Hoài Trinh. Cái tên này bao lâu không có người kêu lên, giống như từ lúc gả vào Thịnh gia sau, hơn 40 năm, rốt cuộc không có người gọi, thật dài thời gian à, dài đến nhìn thấy cái tên này, thế mà còn muốn một chút nàng là ai. Thịnh Lao Thái Thái cố nén nước mắt, đi đến giường bên cạnh, ngồi ở trên giường mở ra phong thư, từ bên trong rút ra một trang giấy, mở ra xem, phía trên chỉ là nắp cái Dũng Nghị hầu phủ con dấu. Dũng Nghị hầu phủ con dấu chính mình nhiều quen thuộc, tại còn chưa xuất các thời điểm, chính mình thường xuyên từ phụ thân trong tay cầm qua con dấu tới chơi, lúc ấy phụ thân là cỡ nào sủng ái chính mình à. Tuổi nhỏ đệ sờ một chút đều không được, mà chính mình lại có thể cầm con dấu bốn phía luôn nắp, phụ thân cũng không giận. Ta sai rồi, ta không nên không nghe phụ thân lời nói, ta không nên gả tới này Thịnh gia tới, này Thịnh gia là cái gì địa phương rách nát ta, từ lúc gả tới, cái kia Thịnh Hoài Nam ruồng bỏ ngay từ đầu cùng ta thề non hẹn biển, cưỡng ép nạp thiếp, ái thiếp diệt vợ, cuối cùng dẫn đến tiện nhân kia hại hài nhi của ta, ta duy nhất hài nhi, mệnh của ta à. Ta đem một cái con thứ nâng đỡ đứng lên, bảo vệ hắn chu toàn, nuôi dưỡng hắn lớn lên, thỉnh lại nho vì hắn vỡ lòng, dạy hắn đọc sách, chúng cử sau cho hắn cầu hôn vọng tộc chi nữ, giúp hắn chuẩn bị quan trường công việc, đem này Thịnh gia phát dương quang đại. Dù là bây giờ hắn đối ta cung cung kính kính, ta cũng biết, ta cùng hắn ở giữa tràn đầy ngăn cách, cũng là bởi vì hắn không phải huyết mạch của ta. An này Thịnh gia trong trong ngoài ngoài đều là người một nhà, duy ta một người là người ngoài. Nghĩ tới đây, Lão Thái Thái nước mắt không cầm được chảy xuống, lạch cạch nhỏ tại trên tờ giấy, phòng mụ mụ cũng ở bên cạnh chảy nước mắt, rốt cục lại gặp được, ta vốn đang coi là đời này sẽ không còn được gặp lại. Lời nói này là Thịnh Lão Thái Thái danh tự, nói cũng đúng Dũng Nghị hầu còn giấu. Nói càng là Dũng Nghị hầu phủ cùng Thịnh gia quan hệ. Thịnh Lao Thái Thái nghe tới phòng mụ mụ lời nói, cũng nhịn không được nữa, khóc lớn tiếng nói, ta cũng là à, ta cũng coi là đời này sẽ không còn được gặp lại, bây giờ Dũng Nghị hầu phủ phái người đưa tới phong thư này, là muốn triệt để cùng ta đoạn tuyệt quan hệ sao? Nói, khóc lợi hại hơn, phản phất là muốn đem những năm này giấu ở nỗi khổ trong lòng buồn bực tất cả đều phát tiết ra ngoài, phòng mụ mụ ở bên cạnh cũng thế, mắt thấy Lao Thái Thái liền muốn khóc bất tỉnh đi. Thịnh Hoàng gặp Thịnh Lao Thái Thái như thế, cũng có chút luống cuống, bận bịu đi đến bên giường nói, mẫu thân chớ có lại khóc, Dũng Nghị hầu phủ người tới. Ngay tại phòng trước, Thịnh Lao Thái Thái nghe nói như thế, tiếng khóc im bặt mà dừng, đem tin hướng trên giường quăng ra, lập tức từ trên giường đứng dậy, có thể là bởi vì đứng quá mạnh, lập tức ngã tại trước giường trên mặt đất, còn tốt giường phía trước hiện lên một tấm thật dày chăn lông, Thịnh Lao Thái Thái đồng thời không có thụ thương. Phong Mụ Mụ thấy thế giật nảy mình, vội vàng đem Thịnh Lao Thái Thái đỡ dậy, thế nhưng là Thịnh Lao Thái Thái cũng không biết khí lực ở đâu ra, đẩy ra Phong Mụ Mụ, tự mình một người dáng chống đỡ đứng người lên, bắt lấy Thịnh Hoàng tay lo lắng hỏi, tới chính là ai, có thể nói thứ gì? Thịnh Hoàng thấy mình mẹ cả nước mắt nước mũi dán đầy mặt, bởi vì lo lắng cho nên diện mục có chút giữ tận bộ dáng, trong lúc nhất thời có chút bị hù dọa, sững sờ ngay tại chỗ, miệng há trương, không nói nên lời. Từ khi chính mình tiểu nương sau khi qua đời, liền bị mẹ cả chôn nuôi dưỡng, chỉ chớp mắt đều đi qua hơn 30 năm, chính mình lớn nhất hải tử cũng đã 14 tuổi, cho tới bây giờ không có gặp qua mẹ của mình như thế. Cho dù là khó khăn nhất thời điểm, phụ thân của mình qua đời, gia tộc trưởng bối đến đây chia cắt gia sản thời điểm, mẹ của mình đều là khí định thần nhàn, thì nộ không lộ, yêu ghét không nói nói nên lời dáng vẻ, bây giờ như thế nào vừa nghe đến Dũng Nghị Hầu, biến thành dạng này. Trong lòng đại loạn, tựa như một cái không về tổ chim sẻ vậy bối rối. Thịnh Lao Thái Thái gặp Thịnh Hoàng nãy giờ không nói gì, buông tay ra, bắt lấy Thịnh Hoàng bà bay, dùng sức lắc lắc. Thịnh Hoàng lúc này mới phản ứng kịp, nói, tới chính là Dũng Nghị Hầu bản nhân, nói là muốn cùng ta Thịnh gia lại bắt đầu lại từ đầu lui tới. Lời nói vừa mới nói ra miệng, Thịnh Hoàng chỉ cảm thấy bả vai bưng lỏng, quay đầu nhìn lại, Thịnh Lao Thái Thái đã thất tha thất thểu chạy ra nội thất, một bên chạy một bên trong miệng không ngừng lẩm bẩm nói, phụ thân Phòng Mụ Mụ bận bịu đuổi theo Lao Thái Thái mà đi, Lao Thái Thái, chậm một chút đi, trên đường trượt. Thịnh Hoàng lấy lại tinh thần, Thịnh Lao Thái Thái đã chạy xa, sợ nàng trên đường ngã xuống, vội vàng đi theo chạy tới. Phòng trước lại đường, Thịnh Hoàng mang theo tin đi Thọ An đường sau, Vương Nhược Phất liền lôi kéo Từ Thọ ngồi xuống trò chuyện. Một trận hàn huyên sau, Vương Nhược Phất nhìn Từ Thọ ánh mắt càng ngày càng không thích hợp. Vương Nhược Phất nghĩ thầm, Từ Thọ cùng nhà ta Hoa Lan tuổi tác tương tự, đồng thời hai người dựa theo quan hệ luận lời nói vẫn là biểu huynh muội, mà lại Từ Thọ tuổi còn trẻ đã thừa kế tước vị, bây giờ lại chiếm cứ cao vị, nghiễm nhiên một phương đại tướng nơi biên cương, ngày sau cũng nhất định có thể lên như diều gặp gió lớn. Đừng nhìn là quan võ, nhưng mà hắn vỡ lòng lao sư là phú bật, cái kia chính là đương triều tướng công, có dạng này sư thừa, sao có thể là bình thường quan võ có thể so. Đồng thời vừa mới trò chuyện Từ Thọ nói, hắn 13 tuổi liền thi đậu tú tài, thiên gia à, đây quả thực là văn khúc tinh hàng thế, quan gia thật không phải thứ gì, nhân tài như vậy đưa đi quân doanh, thật sự là dày xéo. Nhìn xem này Từ Thọ, thấy thế nào như thế nào tốt, quan vật tốt, văn thải tốt, dáng dấp cũng tốt, mà lại phía trên lại không có cha mẹ chồng, đồng thời còn không có gì thượng vàng hạ cám thân thích, quả thực là tiên thiên con rể thánh thể à. Nhưng mà vừa nghĩ tới chính mình Hoa Lan đã bị Trung Cần Bá phủ đại nương tử coi trọng, qua chút thời gian Trung Cần Bá liền muốn tự mình đến tiễn đưa xính lễ, thở dài, ai, đáng tiếc. Từ Thọ ngồi trên ghế, nhìn xem Vương đại nương tử than thở, không khỏi hiếu kỳ hỏi, biểu thẩm thế nhưng là có gì tâm sự? Vương Nhược Phất đầu góc tức khắc không có quẹo góc, trực tiếp mở miệng nói, nếu ngươi là ta con rể tốt bao nhiêu à? Lại nói đi ra đầu góc mới phát giác được không thích hợp, bận điệu giải thích nói, không phải, ý của ta là ngươi làm ta con rể rất tốt. Ta nghĩ ngươi làm ta con rể. Mắt thấy càng nói càng không thích hợp, Vương Nhược Phất dứt khoát nâng chén trà lên, hướng Từ Thọ lúng túng nở nụ cười. Từ Thọ bị Vương Nhược Phất lời này cũng làm có chút không biết nói cái gì, chỉ có thể lúng túng về cười một chút. Mắt thấy bầu không khí càng ngày càng lúng túng, đang lúc hai người muốn nói gì đánh gây lung túng thời điểm, đại đường cửa ra vào một đạo thân ảnh gián mua xâm nhập trong đó, đi theo phía sau một vị mama, Thịnh Hoàng thở hồng hộc đi theo phía sau cùng. Chương 12. Mức hoa quả Thịnh Lão Thái Thái tiến vào đại đường sau đánh giá chung quanh, trước mắt chỉ có Vương Nhược Phất cùng một vị môi hồng răng trắng, mày kiếm mắt sáng thiếu niên lang tại trò chuyện, không khỏi quay đầu nghi ngờ nhìn về phía Thịnh Hoàng, Dũng Nghị Hầu đâu? Đúng lúc này, sau lưng truyền đến một thanh âm, Dũng Nghị Hầu Từ Thọ gặp qua cô tổ mẫu vạn phúc kim an. Thịnh Lão Thái Thái tức khắc sửng sốt, cứng đờ quay đầu lại nhìn về phía Từ Thọ. Thân thể mềm nhũn, may mắn Phòng Mụ Mụ ở một bên, đem Thịnh Lao Thái Thái nâng lên, mới không có để Thịnh Lao Thái Thái lần nữa quẳng xuống đất. Ngươi nói ngươi là ai? Thịnh Lao Thái Thái run run rẩy rẩy nói. Từ Thọ chắp tay, lần nữa hướng Thịnh Lao Thái Thái hành lễ, Dũng Nghị Hầu Từ Thọ, gặp qua cô tổ mẫu. Thịnh Lao Thái Thái mắt tối sầm lại, đại hỉ đại bi phía dưới, lập tức ngất đi. Trở lại tỉnh lại thời điểm, đã về tới Thọ An đường. Thịnh Lao Thái Thái vừa mở mắt, đã nằm tại Thọ An đường trên giường, hướng bên cạnh nhìn lại, bóng đêm càng thâm, Phòng Mụ Mụ ghé vào bên giường trên mặt bàn trông coi nàng. Không có quấy giày đã ngủ Phòng Mụ Mụ, Thịnh Lao Thái Thái nằm ở trên giường, con mắt không ngừng chuyển, có chút không xác định chuyện lúc trước là không phải thật sự. Nhà mẹ đẻ của mình người tới, nhưng lại không phải phụ thân, cũng không phải đệ đệ, mà là một cái nhìn qua mười mấy tuổi thiếu niên. Còn tự xưng Dũng Nghị Hầu, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Thừa kế tước vị sẽ chỉ ở lão hầu gia qua đời mới có thể chuyển cho đời sau, cho nên tuyệt đối sẽ không là thiếu niên lang. Chính mình vừa mới hẳn là đang nằm mơ chứ? A, xem ra chính mình là quá mức nhớ nhà, lại mơ tới hồi phủ. Nghĩ tới đây, Thịnh Lao Thái Thái trở mình đột nhiên cảm giác bản thân dưới lưng giống như có đồ vật gì, tay hướng dưới lưng sờ một cái, tức khắc cứng đờ, cái này xúc cảm, tựa như là phong thư. Vội vàng đem phong thư lấy ra, đối bên giường đến xem xét, thình lình năm chữ to, từ Hoài Trinh Tấn Khải. Tức khắc Thịnh Lao Thái Thái nước mắt bá một cái tự chảy xuống, thật sự, không phải nằm mơ. Như vậy nói cách khác, cha của mình cha qua đời, đệ đệ của mình cũng qua đời. Nghe thiếu niên kia lang đối với mình xưng hô, hắn gọi mình cái gì ấy nhỉ? Cô tổ mẫu. Nếu như dựa theo xưng hô thế này đến xem lời nói, ta cái kia chưa từng gặp mặt chất nhi cũng qua đời. Nghĩ tới đây, Thịnh Lao Thái Thái không khỏi khóc lên, chính mình bỏ lỡ rất nhiều, liền Dũng Nghị Hầu phủ chuyện gì phát sinh hiện tại cũng không biết. Nằm ở trên giường phòng mụ mụ nghe tới động tĩnh, ngẩng đầu lên, gặp Thịnh Lao Thái Thái đã tỉnh, cao hứng mở cửa hô, "Chủ quân, đại nương tử, Lao Thái Thái tỉnh rồi." Tại Thọ An đường bên ngoài đại đường bên trong trò chuyện đám người nghe tới phòng mụ mụ nói Lao Thái Thái tỉnh, bận điệu đi vào nội thất. Thịnh Lao Thái Thái nhìn xem đi vào đám người, ánh mắt lại tại trong đám người tìm thứ gì. Phòng mụ mụ nhìn ra Thịnh Lao Thái Thái ý nghĩ, đi đến bên giường túi người vừa định mở miệng. Cửa ra vào truyền đến một câu, "Các vị nhường một chút, dược đã sắp tốt, cô tổ mẫu nên uống thuốc." Đám người nghe vậy, bận điệu tránh ra một lối, chỉ thấy Từ Thọ bưng một cái khay đứng tại cửa ra vào, vào bên trong chậm rãi đi tới. Khay bên trong để đó một bát thuốc đông y liễu, một tô canh môi, còn có một hộp qua miệng mức hoa quả. Phong mụ mụ thấy thế, vội vàng đem Thịnh Lao Thái Thái đỡ dậy, lấy ra một cái chỗ tựa lưng, để Lao Thái Thái bình ổn ngồi ở trên giường. Từ Thọ đi đến trước giường, bưng dược, nhẹ giọng đối Thịnh Lao Thái Thái nói, "Cô tổ mẫu, lang trung nói ngươi là đại bi đại hỉ phía dưới, lửa công tâm, mở mấy gián thuốc đông y liễu, uống xong dược thân thể liền tốt." Nói, vương lên bát, dùng cái thìa múc một muỗng, nhẹ nhàng thổi thổi, đưa đến Thịnh Lao Thái Thái trước miệng. Thịnh Lao Thái Thái không nói gì, chỉ là ngơ ngác nhìn Từ Thọ, rất tự nhiên hé miệng, đem này trong miệng rửa cuốn vào. Ước một cái cạn, phản phất không có nếm đến đắng chát hương vị vậy, lại vội vàng đem miệng há mở, chờ lấy Từ Thọ lần tiếp theo mâm thuốc. Từ Thọ thấy thế, lại múc một môi, nhẹ nhàng thổi thổi, cho Thịnh Lao Thái Thái bên dưới. Có thể là bởi vì uống quá gấp, Thịnh Lao Thái Thái khỏe miệng chảy xuống một tia dược chấp, Từ Thọ rất tự nhiên lấy ra khăn tay, dọc theo Thịnh Lao Thái Thái khỏe miệng, đem dược chấp lau sạch sẽ. Thịnh Lao Thái Thái khỏe mắt mang nước mắt, mà khỏe miệng lại mang theo một sợi ý cười, từng ngụm uống vào nước thuốc. Đám người không nói gì, chỉ là lặng lặng nhìn này ấm áp tràn diện, Hoa Lan càng là nước mắt đầm địa nhìn xem Từ Thọ. Thuốc đông y uống xong, gặp Thịnh Lao Thái Thái còn há miệng ra, Từ Thọ cười trêu ghẹo nói, "Cô tổ mẫu, thuốc này cũng không phải uống càng nhiều càng tốt." Dứt lời, cầm chén thuốc hướng sau lưng một đường, bị sau lưng người mượt mà tiếp tới. Từ Thọ hướng về sau xem xét, Hoa Lan đứng ở phía sau, trong tay cầm chén thuốc, đối Từ Thọ ngọt ngào cười một tiếng. Từ Thọ cười đối Hoa Lan nhẹ gật đầu, nói, "Làm phiền biểu muội." Hoa Lan nhìn xem Từ Thọ, con mắt chớp chớp nói, "Vẫn là phải đa tạ hầu gia, ngươi cũng không biết, tổ mẫu cũng không thích uống thuốc, trước đó sinh bệnh, đều là một ngụm nước thuốc một ngụm mức hoa quả mới có thể uống xuống." Từ Thọ vỗ đầu một cái, vội vàng từ trên khay trong hộp lấy ra mức hoa quả, đút vào Thịnh Lao Thái Thái trong miệng. "Là ta sơ sẩy, trước đó cũng không có hầu hạ hơn người, gặp cô tổ mẫu uống nhanh, coi là không sợ đáng đâu, liền quên còn có mức hoa quả chuyện này." Đám người nghe vậy, đều cười ha hả. Thịnh Lao Thái Thái ăn trong miệng mức hoa quả, hai mắt tỏa sáng, nói, "Này mức hoa quả, là Dũng Nghị hầu phủ Tây môn nhà kia sao?" Từ Thọ nghe xong, tức khắc vui vẻ, "Cô tổ mẫu hảo đầu lưỡi à, chính là cửa Tây nhà kia mức hoa quả, tới Dương Châu thời điểm, cố ý từ Tây môn mua thật nhiều, cô tổ mẫu nếu là thích ăn, ta bên này để hạ nhân đưa tới." Thịnh Lao Thái Thái nhai lấy mức hoa quả hít mắt, cẩn thận thưởng thức trong miệng mức hoa quả thơm ngọt cùng thuốc đông y cay đắng giao hòa cùng một chỗ hương vị. Khóe mắt xẹt qua một tia nước mắt, trong miệng lẩm bẩm nói, "Ta lúc nhỏ không chịu uống thuốc, cha ta chính là mua được Tây môn chỗ mức hoa quả cửa hàng mức hoa quả tới dỗ ta ăn, chính là cái mùi này, đã 40 năm không có ăn bảo." Từ Thọ nghe tới Thịnh Lao Thái Thái lời này, cũng không biết như thế nào mở miệng, chỉ là đối Thịnh Lao Thái Thái nói, "Cô tổ mẫu, chờ ngươi khỏi bệnh, ta chậm rãi cùng ngươi nói, ngươi bây giờ trước nghỉ ngơi thật tốt a." Lúc ấy lang trung mở xong dược sau, phân phó thuốc đông y lửa nhỏ sắc hai canh giờ, Từ Thọ không có để hạ nhân sắc thuốc, mà là xung phong nhận việc tự mình cho Thịnh Lao Thái Thái nấu thuốc. Tại dược nấu xong sau, thừa dịp đám người không chú ý, từ trong giới chỉ lấy ra một viên bách thảo đan, một viên thanh tâm hoàn, còn có một viên diên thọ đan đặt ở chén thuốc bên trong, dùng nước thuốc tăng ra. Thịnh Lao Thái Thái nhìn xem Từ Thọ nhẹ gật đầu, vươn tay, lục lọi bắt lấy Từ Thọ hỏi, "Ngươi tên là gì?" Từ Thọ tùy ý Thịnh Lao Thái Thái bắt lấy mình tay, cung kính thấp giọng nói, "Cô tổ mẫu bảo ta Thọ Ca Nhi là được." "Thọ Ca Nhi? Thọ Ca Nhi?" Thịnh Lao Thái Thái nắm thật chặt Từ Thọ tay, trong miệng không ngừng lẩm bẩm Từ Thọ danh tự, hai mắt nhắm nghiền, khóe miệng mang theo mỉm cười, nặng nề ngủ thiếp đi. Từ Thọ gặp Thịnh Lao Thái Thái ngủ sau, quay đầu lại nói khẽ với đám người nói, "Mọi người đều trở về nghỉ ngơi à, buổi tối hôm nay ta tới trông coi cô tổ mẫu." Thịnh Hoàng nhẹ gật đầu, muốn mang Vương Nhược Phất cùng Thịnh Hoa Lan ra ngoài, Hoa Lan lại không đi ra, quấy khăn tay đỏ mặt nói, "Ta cũng lưu tại nơi này hầu hạ tổ mẫu, vạn nhất tổ mẫu ban đêm đi tiểu đêm, biểu ca không thế nào thuận tiện." Thịnh Hoàng suy nghĩ một lúc, là đạo lý này, liền gật đầu, hướng Từ Thọ chắp tay sau khi hành lễ, liền dẫn Vương Nhược Phất đi ra ngoài. Phong Mụ Mụ nhìn xem Hoa Lan cùng Từ Thọ, nở nụ cười, cũng đi theo Thịnh Hoàng đằng sau, đi ra nội thất. Hoa Lan phí sức chuyển đến một cái ghế, ngồi tại Từ Thọ bên người, nhìn xem tổ mẫu, cùng Từ Thọ nói, "Hầu gia, tổ mẫu rất thích ngươi, ta nhìn ra." Chương 13. Ngọc Hoàng Từ Thọ nhìn trước mắt Thịnh Hoa Lan, lại nhìn ngủ Thịnh Lao Thái Thái, nói, "Biểu muội bảo ta trường sinh liền có thể, ta họ Từ tên Thọ chữ Trường Sinh, đừng cứ mãi hầu gia gọi, quái lạ lắm." Hoa Lan nhìn Từ Thọ, lại đỏ mặt chuyển đi qua, nhỏ giọng nói, "Giải, Trường Sinh ca ca." Nghe tới Hoa Lan gọi mình Trường Sinh ca ca, Từ Thọ không khỏi nghĩ trêu chọc Hoa Lan, liền trêu kẹo nói, "Ta đều làm tự giới thiệu, còn không biết biểu muội ngươi tên gì đâu, chẳng lẽ không muốn nói cho ta?" Hoa Lan quay khăn tay, mặt đỏ tới mang tai, dùng điếu đất rồi môi thanh âm nói, "Hoa, Hoa Lan, tên của ta gọi Thịnh Hoa Lan. Vậy ta gọi ngươi Hoa Lan muội muội." Từ Thọ đứng dậy, từ trong giới chỉ lấy ra một bộ tiểu xảo ngọc hoàn, là sư phụ lưu lại pháp khí, không có gì khác tác dụng, chỉ là có thể điều trị thân thể hòa dịu mệt nhọc, để cho người ta không dễ sinh bệnh thôi. đem ngọc hoàn hai tay nâng lên đưa tới Hoa Lan trước mặt nói, lần đầu gặp mặt, nhận muội muội bảo ta âm thanh ca ca, cũng không phải cái gì quý giá đồ vật, mong rằng muội muội nhận lấy. Hoa Lan gặp ngọc hoàn tại ánh nến chiếu rọi, như suối nước vậy thanh tịnh, bên trong có đầu xanh biếc thanh tuyến, giống như du long ngọc hoàn bên trong đầu đuôi tương liên, không ngừng chảy xuôi, nhìn qua cũng cao quý đồng thời đại khí, vội vàng khoát tay nói, cái này quá quý giá, ta không thể nhận. Nay ngọc hoàn nhìn qua cũng không phải là phàm vật, chính mình tại Lao Thái Thái bên người lâu như vậy, vật gì tốt chưa thấy qua, ngọc thượng hạng khí càng là gặp qua không ít, nhưng hôm nay nhìn thấy cái này ngọc hoàn, chỉ cảm thấy trước đó nhìn thấy đồ vật đều là tảng đá vụn thôi. Từ Thọ gặp Hoa Lan không thu, mỉm cười trêu ghẹo nói, ta này tay đều nhanh nâng chua, Hoa Lan muội muội chẳng lẽ không muốn nhận ta người ca ca này, sao liền lễ gặp mặt đều không muốn nhận lấy. Hoa Lan nghe tới Từ Thọ lời ấy, tay hơi nâng lên một điểm, thế nhưng là ngọc hoàn nhìn qua lại như thế quý giá, tức khắc không biết nên làm sao bây giờ đứng lên. Thải Trích gặp Hoa Lan như thế, ở một bên quên đủ, cô nương, hầu ra tấm lòng thành, liền thu cất đi. Một cái muốn đưa, một cái không thu, còn tiếp tục như vậy, hai người đều xuống đài không được, Thải Trích xem không hiểu thứ gì quý giá, chẳng qua là cảm thấy biểu huynh muội ở giữa lẫn nhau đưa tặng một vài thứ, cũng không có ý gì khác, nhận lấy cũng được. Từ Thọ gặp có người hỗ trợ khuyên Hoa Lan, nhẹ nhàng thở ra, sớm biết tiễn đưa cái lễ gặp mặt khó như vậy, tìm một cái bình thường một điểm, bây giờ làm có chút xuống đài không được, cũng không thể thu lại, thay cái phổ thông a không tính là gì quý giá đồ vật, Hoa Lan muội muội liền cầm lấy đi. Gặp Từ Thọ cùng Thải Trích đều như vậy nói, Hoa Lan là xong cái lễ, nói câu, cảm ơn trưởng sinh ca ca. Giơ tay lên, cẩn thận từ Thọ trong tay tiếp nhận ngọc hoàn. Ngọc hoàn vào tay nháy mắt, Hoa Lan chỉ cảm thấy một cỗ thanh lương chi khí từ ngọc hoàn thượng hướng trên thân truyền đến, toàn bộ thân thể đều thoải mái, chính mình vài ngày trước bởi vì thức đêm luyện tập theo công, hôm nay lại bị thịnh hoàn dọa một chút, thân thể mười phần mỏi mệt, bây giờ này ngọc hoàn sau khi tới tay, thân thể rõ ràng khoan khoái không ít. Nhưng mà thu liền thu, Hoa Lan lại không phải loại kia nhăn nhó người, đối Từ Thọ hành lễ sau, mang theo Thải Trích đi hướng nội thất tấm bình phong phía sau, đem ngọc hoàn treo ở bên hông. Thay xong sau đi ra, ngồi tại bên giường cái ghế bên trên, nhìn xem Từ Thọ hào phóng nở nụ cười, cũng linh hoạt rất nhiều, không còn câu thúc. Đèn dưới ánh trăng nhìn giai nhân, so ba ngày càng hơn gấp 10, Từ Thọ nhìn xem Hoa Lan từ sau tấm bình phong đi ra, đối với mình giống như cười một tiếng, tức khắc có chút nhìn ngây người mắt. Trường sinh ca ca. Hoa Lan gặp Từ Thọ ngơ ngác nhìn chính mình, khuôn mặt nhỏ tức khắc hồng, chân nhỏ hướng trên mặt đất giẫm một cái, gắt giọng. Từ Thọ lấy lại tinh thần, cũng có chút không tốt lắm ý tứ, vừa muốn nói cái gì giải thích một chút, Lao Thái Thái trở mình, tức khắc đem lực chú ý của hai người đều chuyển di tới. Gặp Lao Thái Thái xoay người sau, hô hấp vẫn như cũ bình ổn, không tỉnh lại nữa ý tứ, hai người đều nhẹ nhàng thở ra, xoay đầu lại, nhìn nhau cười một tiếng. Uy Nhu Hiên Thịnh Hoàng thay xong quần áo, ngồi ở trên giường. Vương Nhược Phất gặp Thịnh Hoàng cùng chính mình về Uy Nhu Hiên, tức giận, nha, hôm nay như thế nào không có đi Lâm Tê Cát, mặt trời mọc ở hướng tây rồi. Thịnh Hoàng nghe tới Vương Nhược Phất nói lời này, quay đầu liền muốn đi, nhưng mà nghĩ đến chính mình lời muốn nói, lại nhịn xuống lưu lại. Ta suy nghĩ hồi lâu không nghĩ minh bạch cái kia Dũng Nghị Hầu tại sao lại đến tìm Lao Thái Thái. Vương Nhược Phất nằm ở trên giường, gặp Thịnh Hoàng xoắn suýt nửa ngày liền hỏi ra câu nói này, mắt trợn trắng lên nói, ngươi không nghe hắn nói à, cả nhà đều chết tử, lúc này liền Lao Thái Thái một người thân, không tìm đến Lao Thái Thái tìm ai. Ba ngày Từ Thọ cũng không có nói ra chính mình cùng Triệu Tông Toàn quan hệ, chỉ nói là trong nhà đã không thân nhân, dù sao Triệu Tông Toàn lúc này còn tại Vũ Châu nơm nớp lo sợ đâu, huống chi Triệu Tông Toàn đưa tới phong thư này, để Từ Thọ nhất thời không nắm chắc được hắn đến cùng là thế nào nghĩ. Ngươi cài ánh mắt thiện cận phụ nhân, nếu là như vậy đơn giản, ta sẽ nghĩ không ra. Ta chỉ là sợ hắn đến tìm Lao Thái Thái, có thể hay không đối ta tại Dương Châu trên quan trường có ảnh hưởng. Thịnh Hoàng nghĩ đến, chính mình vốn là Dương Châu chi phủ phe phái này người, bây giờ có thêm một cái làm quan sát sứ chất tử, tuy nói trên mặt nổi đúng là quan sát sứ tương đối lớn, khả quan xem xét xử dù sao cũng là quan võ, chính mình thế nhưng là quan văn, có thể nào cùng võ tướng Vân Quý đi quá gần đâu. Cấp trên của mình sẽ nghĩ như thế nào, đồng liêu sẽ nghĩ như thế nào, sau này mình khai triển công việc còn thế nào khai triển. Có thể có ảnh hưởng gì, quan sát sứ là cháu ngươi như thế vẫn chưa đủ người quan lác. Ngươi còn muốn làm gì? Vương Nhược Phất đã không muốn cùng Thịnh Hoàng nói chuyện, dùng chân một đạp nói, nhanh lên ngủ, ngày mai rất nhiều chuyện đâu. Vừa nhắm mắt, đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, lập tức ngồi dậy lớn tiếng nói, đáng tiếc Hoa Nhi. Thịnh Hoàng lúc này đang suy nghĩ ngày mai lên trực cùng chi phủ nói như thế nào đây, đột nhiên bị Vương Nhược Phất âm thanh giật nảy mình, lại nghe được Vương Nhược Phất nói đến Hoa Lan, hỏi đội, ngươi nói cái gì? Hoa Nhi, cái này cùng Hoa Nhi có quan hệ gì? Vương Nhược Phất tiến đến Thịnh Hoàng trước mặt thấp giọng nói, ta nhìn cái kia Từ Nhị Lang tuổi tác cùng Hoa Nhi tương tự, bây giờ hai nhà lại khôi phục lui tới, như Hoa Lan không cùng Trung Cần Bá phủ đính hôn, chúng ta tìm Lao Thái Thái đi nói một chút, gả vào Dũng Nghị Hầu phủ cũng là chuyện một câu nói. Đến lúc đó cũng không phải là không thể thừa kế tức vị bá tước thứ tử, mà là gả đi chính là hầu phủ đại nương tử. Rằng đến nơi đây, Vương Nhược Phất hai mắt tỏa ánh sáng, phản phất đã thấy chính mình trở thành hầu phủ đại nương tử mẹ nàng tràn diện. Thịnh Hoàng nhìn thấy Vương Nhược Phất cái dạng này, bĩu môi nói, ngươi như thế nào tận nghĩ tốt hơn chuyện, liền nhà ta cái nhà này thế, gả cho phủ bá tước thứ tử đã là trèo cao, ngươi còn muốn gả cho hầu gia. Lại nói, Trung Cần bá phủ cũng không kém, hôn thư đều viết xuống, như thế nào đổi ý. Huống chi hai người bọn họ là biểu huynh muội, như thế nào gả, như thế nào cưới. Vương Nhược Phất nghe xong lời này không vui lòng, như thế nào? Nhà ta Hoa Nhi nơi nào kém, cái kia Từ Nhị Lang ta nhìn hắn không phải loại kia chỉ xem ra thế hài tử, còn nữa nói, biểu huynh muội như thế nào, ngươi lại không phải Lão Thái Thái thân sinh, Hoa Nhi cùng hắn lại không có quan hệ máu mủ. Thịnh Hoàng vừa nghe đến Vương Nhược Phất nói mình không phải Lão Thái Thái thân sinh, liền nhớ tới chính mình tiểu nương, chân trần đi xuống giường, đối Vương Nhược Phất cả giận nói, ngươi như thế nào luôn xách cái này, ta là tiểu nương sinh làm sao vậy? Vương Nhược Phất há to miệng, phát hiện chính mình giống như giảng sai lời nói, đứng dậy lôi kéo Thịnh Hoàng nói, quan nhân, ngươi biết ta không phải ý tứ kia, ý của ta là Hoa Nhi bên kia. Không đợi nói cho hết lời, Thịnh Hoàng đẩy ra Vương Nhược Phất, mặc vào giày, cầm quần áo nổi giận đùng đùng đi ra Huy Như Hiên. Vương Nhược Phất chán nản, không có quan tâm đi giày, chạy tới cửa đối Thịnh Hoàng bóng lưng hô, ngươi Thịnh gia thật đúng là một khi long tại thiên, phàm thổ dưới chân bùn a, ta này đại nương tử không làm cũng được, rửa tay cùng nhà ngươi làm tiếp à? Thịnh Hoàng nghe nói như thế, càng là đau đầu, cũng không quay đầu lại, liền hướng tiền viện đi đến. Chương 14. Lành bệnh Lâm Tê các bên trong, Lâm Cầu Xương ngủ đang chìm, đột nhiên bị tiếng đập cửa bừng tỉnh. Con buồn ngủ mở mắt ra, gọi ngủ ở giường bên cạnh trên giường nhỏ Chu Tuyết Nương xuống mở cửa ra. Cửa vừa mở ra, Thịnh Hoàng nổi giận đùng đùng đi tới trong phòng. Lâm Cầu Xương thấy thế, cũng được giải, nhất định là cái kia không biết nói chuyện đại nương tử lại đem chủ quân cho chọc giận. Liền đứng dậy đem Thịnh Hoàng đỡ đến trên giường, để Chu Tuyết Nương pha chén trà bưng tới sau, liền để Chu Tuyết Nương ra ngoài tướng môn giam lại. Lâm Cầu Xương nhu hòa thay Thịnh Hoàng nắm bắt chân, bên cạnh bóp chân vừa hỏi, Hoàng Lang, đây là làm sao vậy? Đêm hôm khuya khoắt, như thế nào giận đến như vậy? Thịnh Hoàng tại Lâm Cầu Xương phục thị phía dưới, khí đã tiêu phân nửa, lại không muốn nói lên mình cùng Vương Nhược Phất cãi nhau sự tình, dù sao đại nương tử trong phủ vẫn là phải cho nàng lưu chút mặt mũi. Khiếp mắt nói, không có việc gì, chính là Lao Thái Thái bệnh. Lâm Cầu Xương trong mắt tinh quang lóe lên, sau đó thu liễm, làm bộ ân cần hỏi han, thời tiết này hảo hảo, như thế nào ngã bệnh đâu? Lao Thái Thái không có sao chứ? Lao Thái Thái người nhà mẹ đẻ tới, đại hỉ đại bi, Lao Thái Thái lập tức lửa công tâm, trong thời gian ngắn đoán chừng thật là. Cái gì? Lâm Cầu Xương nghe xong Lao Thái Thái người nhà mẹ đẻ tới, lực đạo trên tay lập tức không có nắm chắc tốt, dùng sức bóp. Thế, người điểm nhẹ. Bị đau, Thịnh Hoàng chân hất lên, đem Lâm Cầu Xương vung ra một bên. Lâm Cầu Xương không có để ý cái này, lại bổ nhào vào Thịnh Hoàng trước mặt, đội vàng hỏi, Dũng Nghị hầu phủ người tới làm gì, là tới bắt về Lao Thái Thái đổ cưới sao? Không đợi Thịnh Hoàng trả lời, liền phối hợp nói ra, không thể cho bọn hắn, Lao Thái Thái đổ cưới đó là Lao Thái Thái, Dũng Nghị hầu phủ đã cùng Lao Thái Thái đoạn tuyệt quan hệ, bọn hắn có tư cách gì cầm lại đổ cưới? Cái gì đổ cưới không đổ cưới, nhân gia Dũng Nghị hầu phủ người tới, nói là muốn cùng chúng ta Thịnh gia khôi phục lui tới. Thịnh Hoàng cười tủm tỉm nhìn xem Lâm Cầu Xương nói. Nói, liền đem Từ Thọ sự tình nói cho Lâm Cầu Xương. Nào biết được Lâm Cầu Xương nghe xong Từ Thọ sự tình, tức khắc sắc mặt đại biến, nhìn xem Thịnh Hoàng nói, ngươi còn cười, ngươi cho rằng bọn hắn đến tìm Thịnh gia khôi phục lui tới là chuyện tốt. Thịnh Hoàng nghe xong lời này, ngồi dậy hỏi, Xương Nhi, hẳn là ngươi có cái gì cái nhìn khác sao? Trước đó hắn cũng có loại ý nghĩ này, cùng Vương Nhược Phất nói, nào biết Vương Nhược Phất ánh mắt thiện cận, căn bản cùng nàng nói không đến cùng đi, gặp Lâm Cầu Xương nói lời này, tức khắc hứng thú. Hoàng Lang, ngươi cũng không nghĩ một chút, vì cái gì sớm không tới hướng, trễ không lui tới, hết lần này tới lần khác chỉ còn lại một mình hắn thời điểm tới. Hắn tự nhị rõ ràng là vì Lao Thái Thái đổ cưới tới. Lâm Cầu Xương lời thể son sắt nói, bây giờ Dũng Nghị hầu phủ cần gây dựng lại quân đội tiến về Tây Hạ tiền tuyến, cần thiết thuế ruộng đó cũng không phải là số lượng nhỏ. Ta nhìn cái kia từ nhị nhất định là phát giác nhà mình tiền tài không đủ, tới treo lên Lao Thái Thái đổ cưới chủ ý. Thịnh Hoàng nghe tới Lâm Cầu Xương lời nói, tức khắc có chút thất vọng, lắc đầu ngã xuống giường, nhắm mắt lại, ngã xuống giường nói, làm sao có thể? Nhân gia Dũng Nghị hầu phủ thế hệ bị hoàng ân, nơi nào thiếu điểm này bạc? Chúng chi này gây dựng lại quân đội là triều đình phát tiền, nơi nào cần Dũng Nghị hầu phủ dùng tiền? Lại nói, coi như thiếu tiền, Lão Thái Thái đổ cưới muốn cho ai, cùng ngươi ta có liên căn gì? Lâm Cầu Xương nghe tới Thịnh Hoàng lời này, giận không chỗ phát tiết, dùng sức vỗ một cái Thịnh Hoàng đùi. Thịnh Hoàng bị đau nâng lên thân thể, Lâm Cầu Xương bội nói, Lão Thái Thái đổ cưới dĩ nhiên là Thịnh gia, Hoàng Lang ngươi có chỗ không biết à? Ta trước đó nuôi dưỡng ở Lão Thái Thái trong phòng thời điểm, gặp qua Lão Thái Thái đổ cưới, đây chính là rất lớn một bút bạc. Bạc, còn tưởng rằng ngươi có cái gì cái khác kiến thức, đầu óc ngươi bên trong như thế nào đều là bạc. Thịnh Hoàng gặp Lâm Cầu Xương miệng đầy hơi tiền, không khỏi thất vọng nói. Lâm Cầu Xương gặp Thịnh Hoàng nổi giận, con ngươi đảo một vòng, núng nịu bổ nhào vào Thịnh Hoàng trong ngực, "Hoàng Lang, ta đây không phải lo lắng ngươi nha, ngươi nhìn cái kia từ nhị thế nhưng là võ tướng, tuy nói lúc trước hắn đọc qua sách, thi đậu qua cử nhân, có thể dù nói thế nào, hắn cũng không phải tiến sĩ, không có thụ văn trước, mà lại vừa vào quân doanh liền không nhìn công danh, ngươi cùng hắn lui tới, tại thượng quan nơi đó cũng khó mà nói à." Câu nói này lập tức nói đến Thịnh Hoàng trong lòng, lúc trước hắn liền có loại cảm giác này, bây giờ Dương Châu bởi vì từ thọ tới, thành hỗn loạn, mình bây giờ phải làm thế nào đứng đội mới có thể không sai đâu. Phải biết quan trường như chiến trường, một chạm sai đội, vậy coi như giống như lâm vào vực sâu vạn trượng, ai chính mình này khổ cực để giành được gia nghiệp, vạn nhất đi sai, vậy coi như hủy hoại chỉ trong chốc lát. Thịnh Hoàng nhìn về phía Lâm Cầu Xương nhẹ gật đầu, nói, vậy theo Xương Nhi nhìn thấy, ta bây giờ phải nên làm như thế nào đâu? Lâm Cầu Xương nghĩ một hồi, mở miệng nói, Hoàng Lang, đàn ông các ngươi sự tình ta không hiểu, nhưng mà Thọ An Đường Lao Thái Thái nếu trong thời gian ngắn thật là, đừng quên đại cô nương cũng ở tại Thọ An Đường, bây giờ xuất gia sắp đến, cùng một cái tuổi tương xứng ngoại nam tiếp xúc qua nhiều, đối đại cô nương danh dự cũng là một vấn đề. Nói vậy, đây là trong nhà, cái nào dám đi bên ngoài nói lung tung, lại nói cái kia từ nhị ta nhìn giống như là cái thủ quý cũ, định sẽ không như thế. Lời mặc dù nói như vậy, nhưng mà Thịnh Hoàng trong lòng cũng bắt đầu lẩm bẩm đứng lên. Ngày kế tiếp sáng sớm, Thịnh Hoàng đỉnh lấy hai cái mắt gấu mèo đội đội vàng vàng hướng Thọ An Đường đi đến. Hôm qua suy tư một đêm, bây giờ Lao Thái Thái bị bệnh liệt giường, Hoa Lan cùng Từ Thọ cùng một chỗ hầu hạ Lao Thái Thái, nếu là Hoa Lan không có đính hôn cũng được, này đều cùng Trung Cần Bá Tước phủ đã nói, hôn thư đều định rồi xuống. Lại cùng một cái ngoại nam đi gần như vậy, sắp thực không ổn. Nếu là Lao Thái Thái còn kiện kiện khắc khang, thế thì không có gì, nhưng hôm nay Lao Thái Thái trong thời gian ngắn thật là, hai người tiếp xúc qua nhiều, rất khó không khiến người ta có ý nghĩ gì a nghĩ tới đây, Thịnh Hoàng không khỏi lại tăng tốc chút bước chân. Vừa đi vào Thọ An đường, Thịnh Hoàng nhìn về phía trước, hai mắt trong mắt đều nhanh trừng ra ngoài. Rùi rùi con mắt, xác định chính mình không có hoa mắt sau, bước nhanh đi ra phía trước. Chỉ thấy hôm qua còn nằm ở trên giường Thịnh Lao Thái Thái bây giờ lại có thể xuống giường đi lại, lúc này đang tại Từ Thọ cùng Hoa Lan cùng đi, tại Thọ An đường trong tiểu viện tản bộ, nhìn xem thân thể so sinh bệnh trước còn tốt hơn chút. Lang Trung không phải nói người già đụng phải loại tình huống này, nằm nửa tháng đều là bình thường. Như thế nào Lao Thái Thái ngày thứ hai liền có thể hoạt động tự nhiên? Nhưng mà Thịnh Hoàng cũng nhẹ nhàng thở ra, có Lao Thái Thái nhìn xem, Từ Thọ cùng Hoa Lan liền sẽ không làm chuyện khác người gì. Thịnh Hoàng bận bịu đi ra phía trước, nói: "Nhi tử cho mẫu thân thỉnh an, mẫu thân như thế nào xuống giường?" Hôm qua Lang Trung nói, muốn mẫu thân nghỉ ngơi thật nhiều, ngài nhìn ngài lại muốn không nhiều nghỉ ngơi một lát. Thịnh Lao Thái Thái khoát khoát tay, cười nói: "Chẳng biết tại sao, ta bây giờ vừa mở mắt, đã cảm thấy trên người đặc biệt khoan khoái. Ngày bình thường này eo bây giờ cũng không chua, đầu cũng không choáng, không phải sao, đều đi thời gian dài như vậy, chân đều không cảm thấy mệt mỏi." Phong Mụ Mụ ở một bên cười nói, Thọ Ca Nhi vừa đến, Lao Thái Thái khúc mắc giải khai, tự nhiên thân thể cái nào đều tốt. Thịnh Lao Thái Thái nghe Phong Mụ Mụ lời nói, nhìn Từ Thọ, tức khắc nở nụ cười. Từ Thọ cũng cười nói, nơi nào, cô tổ mẫu người hiển tự có thiên tướng, dĩ nhiên là nơi nào đều tốt. Thịnh Hoàng ở một bên, gặp Từ Thọ cùng Hoa Lan đứng chung một chỗ, đang muốn mở miệng, đột nhiên gặp được Hoa Lan bên hông ngọc hoàn, lưu quang lóe ánh, rất là để người chú ý hỏi đội, Hoa Nhi, ngươi này ngọc hoàn ở đâu ra, vì cái gì không gặp ngươi mang qua? Hoa Lan nhìn Từ Thọ, ngượng ngùng cười nói, đây là trường sinh ca ca tặng cho. Thịnh Hoàng nghe xong, như vậy sao được, cái này khiến ngoại nhân thấy thế nào? Đi đến Hoa Lan bên người, đem hắn kéo đến một bên thấp giọng nói, ngươi cũng biết ngươi đã cùng Trung Cần Bá phủ đính hôn, bây giờ tại sao lại tư thu ngoại nam đồ vật, còn không mau một chút đem hắn lui về? Hoa Lan bị Thịnh Hoàng một trận quát lớn, sắc mặt trắng nhợt. Từ Thọ ở một bên nghe đến lời này, chắp tay đối Thịnh Hoàng nói, biểu thúc, ta cùng Hoa Lan muội muội lần đầu gặp mặt, tiện đưa cái lễ gặp mặt mà thôi, cái kia có cái gì không được chứ? Thịnh Lao Thái Thái cũng ở bên cạnh nói, Hoa Nhi, nếu là Thọ Ca Nhi tặng cho, vậy liền thu à? Hoa Lan nghe tới tổ mẫu lời nói, bị bưởi trốn đến Thịnh Lao Thái Thái sau lưng. Thịnh Hoàng ở một bên khó thở nói, mẫu thân, ngươi cũng biết được Hoa Nhi đã đính hôn, này nếu là chuyển đến Trung Cần Bá phủ, hôn sự sợ là muốn xuất hiện sai lầm. Trung Cần Bá phủ? Từ Thọ ở một bên cố ý hỏi, ta nhớ rõ Trung Cần Bá phủ có hai cái công tử, đại công tử đã cưới vợ, Hoa Lan muội muội đây là. Chương 15. Hoán vị suy nghĩ Thịnh Hoàng ở một bên nhẹ gật đầu, có chút kiêu ngạo nói, Hoa Nhi đã bị Trung Cần Bá phủ đại nương tử nhìn trúng, đã cùng phủ bá tức nhị công tử định ra hôn thư. Hoa Lan nghe nói như thế, vốn đang mỉm cười sắc mặt tức khắc sụ xuống. Từ Thọ ở một bên kinh ngạc nói, ai nha, biểu thúc ngươi sao như thế hồ đồ? Thịnh Hoàng đồng cảm giác nghi hoặc, hỏi đội, hầu gia có gì kiến giải? Nay Từ Thọ là từ Biện Kinh tới, chẳng lẽ có nội tình gì tin tức? Lúc này, Vương Nhược Phất mang theo Trường Bách cùng Như Lan cũng tới đến Thọ An đường. Như Lan bây giờ 7 tuổi, mà Trường Bách cũng bất quá 12 tuổi, đều là tiểu thí hải. Tới thời điểm Vương Nhược Phất đã thông báo, cho nên Trường Bách cùng Như Lan vừa đến, đối Thịnh Lao Thái Thái thỉnh ăn sau, đối Từ Thọ hành lễ nói, gặp qua biểu ca. Từ Thọ gặp Trường Bách cùng Như Lan đối với hắn vân an, liền không có để ý Thịnh Hoàng, đáp lễ lại sau, gọi trong góc đang cùng Thái Trích khoác lác Lưu Năng. Chỉ thấy Lưu Năng chạy chậm đến lại đây, đem bên người tùy thân mang theo hòm gỗ đưa cho Từ Thọ. Từ Thọ đem hòm gỗ mở ra, từ đó lấy ra một chi tử đàn bút lông cùng một bộ phỉ thúy vòng hai, phân biệt đưa cho Như Lan cùng Trường Bách nói, Như Lan muội muội Trường Bách đệ đệ, gọi ta nhị ca chính là, lần đầu gặp mặt, mong rằng nhận lấy. Như Lan cùng Trường Bách bay đầu nhìn Vương Ngự Phất, gặp hắn gật đầu, sau khi cảm ơn mừng rỡ tiếp nhận. Thịnh Hoàng lúc này còn tại trông mong chờ lấy Từ Thọ trả lời, Thịnh Lao Thái Thái thấy thế, nói, Như Lan Trường Bách, ta trong phòng có mới làm quả điểm tâm, nhanh đi ăn đi. Như Lan nghe xong, nuốt một ngụm nước bọt, vừa tỉnh dậy liền bị mẫu thân kéo tới cho tổ mẫu thỉnh an, còn chưa ăn sớm một chút, bây giờ nghe xong có ăn, lập tức lôi kéo Trường Bách nhảy nhảy nhót nhót đi trong phòng chọn lựa quả đi. Gặp hai đứa bé đều đi vào, Thịnh Hoàng hỏi đội, hầu gia trước đó nói ta hồ đồ, không biết hầu gia phải chăng tại Biện Kinh nghe được cái gì truyền ngôn. Từ Thọ quay đầu nhìn Hoa Lan vẫn như cũ lắc lắc khuôn mặt nhỏ, thở dài, đối Thịnh Hoàng nói, biểu thúc, ngươi cũng biết cái kia Trung Cần Bá phủ bây giờ hoàn cảnh. Vương Nhược Phất nói, sao, như thế nào đột nhiên nói lên Trung Cần Bá tước phủ rồi? Nàng vừa tới, không nghe thấy trước đó trò chuyện, không khỏi có chút kỳ quái, sao hảo hảo nói lên Trung Cần Bá tước phủ? Từ Thọ đối Vương Nhược Phất nói, biểu thẩm, vừa mới biểu thúc nói lên Hoa Lan muội muội cùng Trung Cần Bá phủ đính hôn, ta trước đó tại Biện Kinh, cùng Trung Cần Bá phủ cùng thuộc hơn quý, bao nhiêu cũng biết một chút. Thịnh Hoàng không cao hứng đối Vương Nhược Phất nói, hỏi lung tung này kia làm gì, nghe là được. Nhìn về phía Từ Thọ nói, hầu ra chúng ta đi trong phòng ngồi nói. Dứt lời, mang theo Từ Thọ đi vào Thọ An đường, Thịnh Lao Thái Thái mang theo Vương Nhược Phất cùng Hoa Lan cũng theo ở phía sau. Đến trong phòng, đuổi hạ nhân mang theo Như Lan cùng Trường Bách bưng điểm tâm đi thiên điện chơi, ngồi trên ghế, nhìn xem Từ Thọ. Từ Thọ chậm rãi mở miệng nói, Trung Cần Bá tại Biện Kinh chỉ rơi xuống cái chức quan nhà tản, trong nhà chi tiêu lại khá lớn, cái kia Trung Cần Bá đại nương tử càng là cái dạng cứu phô trương, bây giờ toàn bộ phủ bá tức đã là nhập không đủ suất, thu không đủ chi, Hoa Lan muội muội nếu như gả đi, chẳng phải là không sống yên lành được. Vương Nhược Phất kinh hô, làm sao có thể, đây chính là phủ bá tước, có thể nào không có điểm nội tình. Tư Thọ cười nhạo một tiếng, nhìn về phía Thịnh Lao Thái Thái nói, cô tổ mẫu biết được, cái kia biện kinh huân quý, giống ta Dũng Nghị hầu phủ một dạng là ít càng thêm ít, từ thái tổ hoàng đế dùng rượu tước binh quyền sau, huân quý nhóm càng là một đời không bằng một đời. Thịnh Lao Thái Thái suy tư một lát, gật đầu nói, quả thật là như thế, nếu không phải cha ta có một chút võ nghệ, càng là những năm kia Bắc Liêu mỗi năm cấu biên, ta Dũng Nghị hầu phủ cũng sẽ rách nát xuống. Thịnh Hoàng đội la lên, chính là như thế cũng không cần sợ hãi, chỉ cần nhiều hơn mang chút đồ cưới đi qua, chính mình đóng cửa lại tới qua tháng ngày chính là, cái kia phủ bá tước nhị công tử lại không thừa kế tước vị, còn có thể để Hoa Lan cung ứng toàn bộ phủ bá tước chi tiêu không thành. Tư Thọ lại nói, cái kia nhị công tử là không thừa kế tước vị, thế nhưng là thừa kế tước vị đại công tử cưới thế nhưng là phủ bá tước đại nương tử người nhà mẹ đẻ, xin hỏi biểu thẩm, Trương Bách cưới ngài người nhà mẹ đẻ ngài như thế nào đối nàng? Vương Nhược Phất thấy mọi người đều nhìn về chính mình, có chút bối rối nói, ta nơi nào biết được? Chỉ là nếu như Trương Bách cưới ta người nhà mẹ đẻ, ta có thể sẽ thiên vị cùng nàng a. Tư Thọ nhẹ gật đầu, tiếp tục nói ra, nghe nói Thịnh phủ còn có vị nam đinh, nếu là hắn cưới tức phụ, ngài lại sẽ như thế nào đối nàng đâu? Vương Nhược Phất nhìn Thịnh Hoàng, nhớ tới Lâm Tiểu Nương ngày bình thường quyến rũ dáng vẻ, cắn răng không nói chuyện. Mặc dù Vương Nhược Phất không nói gì, thế nhưng là đám người nhìn nàng bộ dáng cái nào có thể không rõ ràng đâu. Tư Thọ vỗ xuống tay nói, viện kinh người người đều biết hiểu, cái kia phủ bá tước đại nương tử thiên vị trưởng tử cùng con dâu trưởng, đối nhị công tử không thế nào coi trọng, này nếu như Hoa Lan muội muội gả đi, phủ bá tước đại nương tử sẽ nhìn trọng Hoa Lan muội muội sao? Sợ không phải mỗi ngày cầm lấy làm bà mẫu diễn xuất tha mài Hoa Lan muội muội. Hoa Lan đứng tại Thịnh Lao Thái Thái đằng sau, nước mắt lạch cạch nhỏ xuống tới. Thịnh Hoàng nghe tới Từ Thọ lời nói, nhớ tới hôm qua tại Thọ An đường thải trích nói lời, nơi nào còn chưa tin, lập tức tê liệt ngã xuống trên ghế, trong miệng lẩm bẩm nói, thiên gia à. Trước đó cùng Trung Cần bá tước phủ đính hôn sau, toàn bộ Dương Châu đều lao đớn hắn, bây giờ biết được trận tướng, Thịnh Hoàng cả người giống như từ đám mây rơi xuống, trong lúc nhất thời không chịu nhận như thế chênh lệch. Hoa Lan là Thịnh gia đích trưởng nữ, đây chính là toàn bộ Thịnh gia bà bối, bây giờ nghe tới Từ Thọ lời nói, đám người nhìn về phía Hoa Lan, gặp hắn khóc nước mắt như mưa dáng vẻ, càng là vô cùng đau lòng. Vương Nhược Phất càng là đi ra phía trước ôm Hoa Lan khóc giống nói, nhà ta Hoa Nhi tốt số đáng à, đến cùng là đời trước làm cái gì nghiệt, Lao Thiên vì sao muốn như thế đối nàng? Từ Thọ nhìn trước mắt đám người, mở miệng nói, đại gia vì cái gì như thế thương tâm, này Hoa Lan muội muội không phải còn không có gả đi sao? Tức khắc tràng diện yên tĩnh, đám người lúc này mới phản ứng kịp, Thịnh Hoàng cười khổ mở miệng nói, thế nhưng là này ngôn thư đều định rồi, chúng cần bá ít ngày nữa liền tới tiễn đưa xính lễ, nếu như đổi ý. Đổi ý, không nói đắc tội một cái huân quý, chính là trên quan trường, người khác cũng sẽ nói hắn Thịnh Hoàng là cái lật lọng người. Huống chi, nếu như vô cớ từ hôn, Trung Cần bá tức phủ tuyên dương ra ngoài, ngày sau Hoa Lan còn thế nào lấy chồng? Đừng nói là gả cho vọng tộc, sợ là nghèo cử nhân cũng sẽ không cưới Hoa Lan đi, dù sao cưới Hoa Lan chính là đánh Trung Cần bá tức mặt ra, ai nghĩ vô duyên vô cớ thêm ra một địch nhân. Thịnh Hoàng vừa nói như vậy, Vương Nhược Phất lại ôm Hoa Lan bắt đầu kêu khóc. Ngược lại là Thịnh Lao Thái Thái giả bộ chấn định vỗ bàn một cái nói, đều đừng khóc. Hoa Lan là nuôi dưỡng ở Lao Thái Thái dưới gối, Lao Thái Thái có thể nào không đau lòng, chỉ là đánh tiểu sinh sống tại võ tướng thế gia Lao Thái Thái biết, khóc giải quyết không được bất cứ vấn đề gì. Bây giờ trọng yếu chính là phải nghĩ biện pháp, nhìn xem thế nào mới có thể để cho Trung Cần bá phụ chính mình đưa ra từ hôn. Nếu là thực sự không được, vậy cũng không thể để Hoa Lan gả vào Trung Cần bá tức phụ. Thịnh Lao Thái Thái trầm ngâm một lát, nói, dạng này, các ngươi về trước đi, nên làm cái gì, chuyện này ta tới nghĩ biện pháp. Thịnh Hoàng cùng Vương Nhược Phất liếc nhau, việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể nghe mẫu thân. Hai người rời đi sau, Thịnh Lao Thái Thái tiện lợi từ Thọ mặt gọi phòng mụ mụ. Ngươi phái người đi biện kinh hỏi thăm một chút, gần nhất cái kia Trung Cần bá phủ có cái gì độc tĩnh, đặc biệt là liên quan tới cái kia nhị công tử. Phòng mụ mụ lĩnh mệnh mà đi. Thịnh Lao Thái Thái thở dài, trong lòng âm thầm cầu nguyện, hy vọng sự tình còn có cứu vãn chỗ trống. Từ Thọ thấy thế, biết lời nên nói đã nói xong, mình bây giờ lưu tại nơi này không thế nào phù hợp, liền đối với Thịnh Lao Thái Thái nói, cô tổ mẫu, ta liền đi về trước, hôm nay còn phải đi quân doanh một chuyến, nếu là cô tổ mẫu muốn tìm ta, sai người đi bên cạnh Từ phụ chuyển lời liền có thể. Thịnh Lao Thái Thái vốn còn nghĩ cùng Từ Thọ trò chuyện, lúc này cũng không còn cái này hào hứng, lúc này nàng đầy đầu đều là giúp thế nào Hoa Lan giải trừ cùng Trung Cần bá tước phủ hôn sự. Lôi kéo Từ Thọ tay nói, nếu không phải trong nhà có việc, ta định lưu ngươi sống thêm mấy ngày, như vậy đi, Hoa Nhi, giúp ta đưa tiễn Thọ ca nhi. Từ Thọ khoát tay áo, tùy tiện để cái hạ nhân tiễn đưa ta chính là, Hoa Lan muội muội hôm qua cũng không thế nào nghỉ ngơi, vẫn là sớm đi nghỉ ngơi a. Hoa Lan nói, còn phải đa tạ trưởng sinh ca ca nói cho Thịnh gia cái kia Trung Cần bá phụ chuyện xấu xa, vẫn là ta tiễn đưa à. Từ Thọ cũng không cự tuyệt, hướng Thịnh Lao Thái Thái sau khi hành lễ, đi theo Hoa Lan liền đi ra ngoài. Chương 16. Lần đầu gặp Minh Lan rời đi Thọ An đường, Hoa Lan liền dẫn Từ Thọ hướng đại môn đi đến. Hai người tại trên đường đều không nói gì, chỉ lo vùi đầu đi tới. Lưu Năng cùng Thải Trích theo sát sau lưng, cũng nhanh muốn tới cửa ra vào thời điểm. Đột nhiên, một đứa bé vội vã chạy tới, một không chú ý đụng vào Từ Thọ, đặt mông ngồi trên đất. Hoa Lan gặp Từ Thọ bị đụng một lảo đảo, vội vàng tiến lên đỡ Từ Thọ kinh hô, "Trưởng sinh ca ca người không sao chứ?" Từ Thọ đương nhiên không có việc gì, chỉ là đột nhiên bị người va vào một phát, không có phản ứng kịp thôi. Từ Thọ hướng bên cạnh nhìn lại, vị kia đụng con của hắn lúc này đang ngồi tại trên mặt đất oa oa khóc đâu, không khỏi có chút nhức đầu. Hoa Lan muội muội, cái này. Hoa Lan gặp Từ Thọ không có việc gì, lập tức ngồi xuống đỡ dậy vị kia hài tử, giúp hắn đem bụi bặm trên người đập sạch sẽ sau thấp giọng nói, "Lục muội muội, ngươi chạy vội như vậy, thế nhưng là có chuyện gì sao?" "Hoa Lan muội muội, vị này là..." Hoa Lan nhìn về phía Từ Thọ, xin lỗi nói, "Đây là ta Lục muội muội, đoán chừng là có chuyện khẩn cấp gì à, ngày thường nàng cũng không dạng này." Minh Lan thút thít nhìn xem Hoa Lan nói, "Đại tỷ tỷ, ta a nương bệnh, nàng vẫn đang làm mẹ. Đều mấy ngày, ta nghĩ, ta muốn đi tìm cái lang trung đến cho a nương xem bệnh." Hoa Lan nghe nói như thế, nơi nào còn có thể không hiểu. Bởi vì muốn xuất giá duyên cớ, Lao Thái Thái cùng đại nương tử vụng trộm cùng nàng nói rất nhiều nữ nhi ra sự tình. Hoa Lan nhẹ nhàng nuốt xuôi Minh Lan cái mũi nhỏ, trêu ghẹo nói, "Minh Lan đừng sợ, ngươi lập tức phải có tiểu đệ đệ." Minh Lan lúc này bong bóng nước mũi đều khóc lên, Hoa Lan cũng không chê, lấy ra khăn tay liền đem Minh Lan khuôn mặt nhỏ lau sạch sẽ. Dắt Minh Lan tay, nhìn Từ Thọ nói, "Trường Sinh ca ca, ta bây giờ muốn đi tìm phụ thân, môn ngay ở phía trước, sẽ không tiễn." Từ Thọ nhìn xem Hoa Lan ôn nhu đối đãi Minh Lan dáng vẻ, không khỏi đối trước mắt nữ hài lần nữa tăng lên hảo cảm. Ngồi xổm người xuống nhìn về phía Minh Lan nói, "Ngươi gọi Minh Lan đúng không? Ta là biểu ca ngươi à, đừng sợ." Minh Lan gặp vị đại ca ca này nhìn xem chính mình, nghĩ đến vừa mới chính mình đụng hắn, doa đến trốn đến Hoa Lan sau lưng. Từ Thọ cười gọi Lưu Năng, từ hòm gỗ bên trong lấy ra một cái hộp gỗ nhỏ, đưa tới Minh Lan trước người nói, "Ta mời ngươi ăn bánh kẹo." Minh Lan vốn chính là cái chú mèo ham ăn, nghe tới bánh kẹo, bị hấp dẫn lấy, sợ hãi từ Hoa Lan sau lưng đi ra. Nho nhỏ thân thể cho Từ Thọ hành lễ, lập tức tiếp nhận hộp. Mở ra sau khi lấy ra một viên, nhưng không có chính mình ăn, mà là giơ lên đưa cho Hoa Lan, ngại thanh mại khi nói, "Đại tỷ tỷ, ăn kẹo." Hoa Lan tiếp nhận bánh kẹo, nhét vào Minh Lan trong miệng, điểm một cái Minh Lan cái chán, tức giận, "Còn không cảm ơn Trường Sinh ca ca." Minh Lan nhìn về phía Từ Thọ, sợ hãi nói câu cảm ơn. Sau đó lập tức bị trong miệng ngọt lịm bánh kẹo cho tù binh, cười đến con mắt đều híp lại. Từ Thọ lại từ hòm gỗ bên trong lấy ra hai bộ phỉ thúy vòng thai cùng một chi tử đàn bút lông, đem một bộ vòng thai đưa cho Minh Lan, Minh Lan tỉnh tỉnh mê mê tiếp nhận. Hoa Lan vừa muốn cự tuyệt, Từ Thọ đứng người lên, đem còn lại một bộ vòng thai cùng một chi bút lông đưa cho Thái Trích, đối Hoa Lan nói, "Hoa Lan muội muội, nghe nói thịnh phủ còn có một vị chị em cùng một vị ca nhi, hôm nay tới đây bái phỏng, vô duyên nhìn thấy, phải làm phiền Hoa Lan muội muội đem này đồ vật chuyển giao cho bọn hắn a." Lời này vừa nói ra, Hoa Lan liền không cách nào cự tuyệt. Cũng không thể chỉ có đại nương tử sở xuất có thể thu đến lễ gặp mặt ta, nếu là như thế, cái kia Lâm Tê Các còn không phải náo lật trời đi. Từ Thọ gặp Hoa Lan không có cự tuyệt, liền chắp tay hành lễ liền muốn đi ra ngoài. Lúc gần đi thừa dịp Minh Lan không chú ý, nhéo nhéo Minh Lan trên đầu tiểu chiêm chiếp, cười đi ra thị phủ. Từ Thọ về đến trong nhà nghĩ đến Trung Cần Bá phủ liền có chút đau đầu. Tuy nói Lao Thái Thái nói nàng nghĩ biện pháp, thế nhưng là Lao Thái Thái có thể có biện pháp nào? Đơn giản chính là bán cái mặt mò, còn phải xem người ta có hay không nhận. Đang nắm bắt mi tâm suy nghĩ thời điểm, Phúc Bá đi tới, nói, "Hầu ra thế nhưng là có cái gì phiền lòng chuyện? Vì cái gì hầu ra đi một chuyến thị phủ, trắng đêm không về, trở về liền than thở? Nhất định là xảy ra đại sự gì." Phúc Bá nghi ngờ mở miệng nói, "Thế nhưng là đại tiểu thư vẫn như cũ không nhận chúng ta Dũng Nghị hầu phủ. Hai nhà đoạn tuyệt quan hệ đã nhiều năm như vậy, không nhận cũng rất bình thường, chỉ là hầu ra lần này Dương Châu sợ là đi không được gì." Từ Thọ mở to mắt, nhìn về phía Phúc Bá nói, "Đó cũng không phải, đúng, Phúc Bá ngươi một mực tại Biệt Kinh, nhưng cùng Trung Cần Bá tước phủ có cái gì lui tới?" Phúc Bá không cần nghĩ ngợi mà nói, "Hầu ra vì cái gì hỏi những này, cái kia Trung Cần Bá tước phủ cùng ta Dũng Nghị hầu phủ lui tới đúng là có một chút." Từ Thọ trong mắt tinh quang lóe lên, nói, "Phúc Bá nói nhanh lên một chút xem." Phúc Bá trầm ngâm nói, "Vẫn là mười mấy năm trước sự tình, Tiên Hoàng hậu qua đời, quan gia buồn giận quá độ, tính tình cũng âm tình khó dò, cũng không biết sao, đột nhiên muốn Hoàng Thành Ti bắt đầu thanh toán hộ bộ. Kết quả cái khác không có tra được, lại tra ra hộ bộ thua thiệt tiền gần ngàn vạn lượng bạch ngân, có thể chống đỡ được một trận cỡ lớn chiến dịch hao tổn. Phải biết, ta đại tống hàng năm giao cho Bắc Liêu tiền cống hàng năm cũng bất quá 50 vạn lượng bạch ngân mà thôi. Ngàn vạn lượng bạch ngân, đủ đại tống giao 20 năm tiền cống hàng năm. Tế sát phía dưới, đều là nhiều năm qua, quốc triều vân quý chỗ dự trì, vốn là cũng vô sự, từ từ trả thượng là được. Nào biết quan gia tức giận, lệnh cưỡng chế trong vòng nửa năm trả tiền, nếu không liền muốn bắt tước." Từ Thọ cẩn thận nghe, nói, "Ta nghe nói qua chuyện này, ta Dũng Nghị hầu phủ không có liên lụy đi vào à?" Phúc Bá nói, "Ta Dũng Nghị hầu phủ một mực chịu đủ hoàng ân, tại biên quan nhậm chức, vẫn còn có chút tiền tài của cải, đây đều là những cái kia tại biện kinh treo chức quan nhà tản, nhưng là lại rằng cứu phô trương vân quý nhóm dự chi. Cái kia Trung Cần Bá phủ đã hai đời không có người trong quân đội nhậm chức, nhưng bọn hắn nhà đại nương tử lại khắp nơi rằng cứu phô trương, xuất hành thời điểm nữ sử bà tử theo một đồng lớn, tiền hô hậu ủng. Trung Cần Bá cũng hàng đêm sinh ca, trong nhà tiền tài lãng phí, lại tại hộ bộ dự chi mười mấy vạn lượng bạc, mắt thấy sự tình phát, còn không lên liền muốn lập tức bắt tước. Trung Cần Bá phủ có thể không sánh bằng ta Dũng Nghị hầu phủ, nhà bọn hắn toàn bộ nhờ tước vị này chống đỡ đâu, nghe tới muốn bắt tước, lập tức luống cuống, bốn phía chu tiền, có thể biện kinh không có thiếu hộ bộ bạc vân quý lại là lác đác không có mấy, mọi người đều đang nghĩ biện pháp, hắn tới chỗ nào chủ tiền. Biện kinh thành lúc ấy nợ tiền vân quý biện pháp gì đều dùng tới, nhưng mà chỉ cần trả tiền, không xúc phạm luật pháp, quan gia đều mở một con mắt nhắm một con mắt. Liền lấy Ninh Viễn hầu phủ tới nói đi, thế mà thôi nguyên phối cưới một vị thương nhân chi nữ, cái kia thương nhân chi ra vì dựng vào hầu phủ ngay cửa, thế mà mang đến trăm vạn lượng đồ cưới, lúc này mới đem Linh Viễn hầu phủ thâm hụt cho lấp bên trên. Mà Trung Cần Bá lúc ấy lại không thể bỏ vợ, rơi vào đường cùng, chỉ có thể bán ra sản lấy tiền, chỉ ở trên mặt nổi chứa chút trang trí, còn lại tất cả đều bán, liền Trung Cần Bá tước phủ đại nương tử đồ cưới cũng đều lấp lên, cứ như vậy cũng chỉ còn có mấy vạn lượng bạc, mắt thấy thời gian liền muốn đến. Đến cuối cùng, cái kia Trung Cần Bá không biết nghe ai nói tới, cầu tới ta Dũng Nghị Hầu phủ, lão hầu ra xem ở lão Trung Cần Bá trên mặt mũi, cấp cho Trung Cần Bá phủ rất nhiều bạc mới khiến cho hắn vượt qua nan quan. Từ Thọ nghe xong, có chút kinh hỉ, nói: "Phúc bá ngươi cũng biết mượn bao nhiêu, nhưng có giấy vay nợ. Đem cái kia giấy vay nợ mang tới." Phúc bá đối Từ Thọ chắp tay cáo lui, tiến đến tìm kiếm giấy vay nợ. Một lát, Phúc bá trong tay cầm một cái hộp gỗ đi tới Từ Thọ trước mặt. Mở ra hộp gỗ, từ bên trong lấy ra một sấp tràn ngập chữ giấy, đưa cho Từ Thọ. Từ Thọ mở ra xem, rõ ràng là Trung Cần Bá tức phủ mượn Dũng Nghị Hầu phủ phiếu nợ, còn có một chút Trung Cần Bá trả tiền lại ghi chép. Phúc bá ở một bên giải thích nói, lúc ấy Trung Cần Bá tới phủ thượng, mượn 10 bạc lượng, hẹn xong 2 phần lợi, vừa mới bắt đầu, đứt quãng cũng còn có thể có hơn 2 phần 2. Về sau nói không có tiền, lão hầu gia thiệt tâm, chỉ là để hắn có tiền trả lại chính là, càng la lên tiếng, đằng sau cũng không cần lợi tức. Lão hầu gia những lời này là nói ra ngoài, nhưng mà Trung Cần Bá tức phủ giống như cho là chúng ta xem nhẹ bọn hắn một dạng, không thế nào cảm kích, vẫn như cũ hàng năm đem lợi tức đưa tới. Mấy năm trước nhà bọn hắn đại công tử cưới vợ, lại dùng đại nhi tức đồ cưới còn một vạn lượng tiền vốn, bây giờ cả gốc lẫn lãi xuống, còn thiếu chúng ta Dũng Nghị Hầu phủ không sai biệt lắm 9 vạn lượng. Từ Thọ nghe đến lời này, trong lòng đã có dự định. Chương 17. Dương Hiệu Cường đại biện kinh lúc này mùa hè đã sắp kết thúc, nhưng mà nắng gắt cuối thu vẫn như cũ để cho người ta mồ hôi đầm đìa. Triệu Trinh vừa hạ triều, đầu đầy mồ hôi trở lại thư phòng, uống miệng nước đá sau đang định phê duyệt tấu chương thời điểm. Đột nhiên nhớ tới ở xa Dương Châu tiểu gia hỏa, quay đầu nhìn về phía Trương Mậu Tắc, nói: "Cái kia Từ Trường Sinh đã đến Dương Châu mấy tháng đi, tại Dương Châu thế nào rồi?" Trương Mậu Tắc không chút nghĩ ngợi nói: "Về quan gia, Dũng Nghị Hầu đến Dương Châu sau, đi một chuyến Tịnh gia, ở một đêm, về sau mỗi ngày chỉ là để Vương Hưng dạy hắn võ nghệ, đối Trương binh luyện binh công việc cũng không chú ý, tất cả đều giao cho Vương Hưng làm." Triệu Trinh cười cười: "Không tệ, chuyên nghiệp sự tình giao cho người chuyên nghiệp đi làm, chính mình luyện tốt võ nghệ mới là chính đủ." Triệu Trinh gặp Trương Mậu Tắc có chút muốn nói lại thôi, trách mắng: "Ngươi như thế nào luôn dạng này, có cái gì liền nói." Trương Mậu Tắc vội nói: "Cái kia Vương Hưng mấy ngày trước đây chuyển tin trở về, nói Dũng Nghị Hầu chính là luyện võ kỳ tài, vừa đến quân doanh, liền đao thương cũng sẽ không cầm, bây giờ cùng Vương Hưng đối chiến đã không rơi vào thế hạ phong. Cái kia Vương Hưng tại Hoàng Thành Ti đây chính là vũ lực đỉnh tiêm, trước đây ít năm đi Liêu Quốc tìm hiểu bị phát hiện, bị mười mấy tên Liêu quân vây quanh, giết mười mấy người, ngạnh sinh sinh bỏ ra." Triệu Trinh sắc mặt cứng đờ, nay Từ Trường Sinh hảo hảo lợi hại, chấm phái người đi Bạch Lộc Động thư viện tìm hiểu, đều nói hắn là trạng nguyên chi tài, bây giờ đi tập võ, thế mà cũng là một tay hảo thủ. Người này chẳng lẽ toàn năng? Nghĩ tới đây, Triệu Trinh trong lòng không khỏi hiểu lầm, nếu để cho tay hắn nắm binh quyền, này bằng nhất. Lại nghe Trương Mậu Tắc còn nói, Dũng Nghị Hầu võ nghệ dù cao, có thể Vương Hưng tới trong thư nói hắn đối binh pháp tựa như là nhất khiếu bất thông, bài binh bố trận càng là rối tinh rối mù, quang ra, này Dũng Nghị Hầu ngày sau đi Tây Hạng, cái kia làm sao bây giờ à? Triệu Trinh nghe đến đó, cười ha hả. Không sao, hắn hay chấm giữ Vương Hy Châu chính là, lại không ra khỏi thành cùng Tây Hạ giã chiến, muốn bài binh bố trận làm gì? Trương Mậu Tắc gặp Triệu Trinh thoải mái cười to, cũng đi theo cười bồi đứng lên, quan gia anh minh, nô như thế nào không nghĩ tới. Triệu Trinh nghe nói như thế, càng là tâm tình thật tốt, cũng không phê duyệt tấu chương, mà là nâng chén trà lên, chậm rãi phẩm lên trà thơm. Từ Trường Sinh tại Thịnh gia ở một đêm, đó chính là nói Từ gia nha đầu kia cùng Từ Trường Sinh hòa hảo rồi. Trương Mậu Tắc trong lúc nhất thời có chút không có phản ứng kịp, Từ gia nha đầu là vị nào, suy nghĩ một chút mới hiểu, quan gia nói là Thịnh gia vị kia. Tức khắc tức sạm mặt lại, nhân gia đều hơn 60, còn để người ta nha đầu. Trương Mậu Tắc nói, hòa hảo, Dũng Nghị Hầu tại Dương Châu nơi ở mới liền an trí ở Thịnh phủ bên cạnh, ngày thường từ quân doanh đi ra, liền thẳng đến Thịnh gia mà đi, Thịnh gia cũng không ngăn trở, xem ra hai người này là muốn làm thành một nhà ở chung. Triệu Trinh suy nghĩ một chút, dạng này cũng tốt, cái kia Từ Trường Sinh có cái quan tâm sự tình, bằng không thì liền hắn một người, chuyện không lưu tu không có điểm tay cầm trong tay. Thịnh gia cái kia con thứ tại Dương Châu làm thông phán đúng không, ngươi đi lại bộ hỏi một chút, hắn bao năm qua khảo hạch đều thế nào. Trương Mậu Tắc nghe tới Triệu Trinh lời nói, sau khi hành lễ hướng lại bộ đi đến. Một lát, Trương Mậu Tắc mang theo Thịnh Hoàng khảo hạch phán định trở về, đem hắn đưa cho Triệu Trinh. Triệu Trinh cầm qua, cẩn thận nhìn một lát, vỗ tay vui vẻ nói, chưa từng nghĩ, này Thịnh Hoàng thế mà còn có như thế kiến giải, mà đi này tay chữ biết, càng là đại khí. Một cái thông phán nhỏ một chút, như vậy đi, ngươi đi lại bộ truyền một lời, chờ sang năm kỳ này nhập mãn, điều hắn vào kinh thành, đến nội phụ trách cái gì, để lại bộ từ ưu để bạn. Triệu Trinh gặp Trương Mậu Tắc đi lại bộ truyền lời, ngón tay gõ cái bàn, suy tư. Chỉ là mấy tháng thời gian, cái kia Từ Trường Sinh liền đã đem võ nghệ luyện đến trình độ như vậy, trước đó không phải nói thân thể của hắn yếu đuối sao? Chẳng lẽ chính mình tiễn hắn dược liệu công hiệu cường đại như thế? Vốn còn nghĩ hắn lên chiến trường, chỉ cần tọa trấn hậu phương liền có thể, bây giờ ta đại tống lại nhiều vị mạnh tướng. Triệu Trinh thở dài, làm hoàng đế mệt mỏi, làm hảo hoàng đế mệt mỏi hơn, này Từ Trường Sinh tại văn nhược thời điểm chấm sợ hắn hồi hộp, không dám dùng hắn. Bây giờ trở nên dũng mãnh, lại sợ hắn thoát ly trường khống, vẫn là không dám dùng hắn. Thôi, nếu Tây Hạ sứ đoàn đã đi, liền đem đáp ứng Từ Trường Sinh sự tình làm đi. Hy vọng cái kia Từ Trường Sinh có thể cảm nhận được chấm cho hắn ân huệ, một lòng một ý vì chấm phục vụ, bất động ý khác. Dương Châu quân doanh Từ Thọ bồi sĩ tốt nhóm thao luyện hoàn thành, lúc này đang chuẩn bị đi đến thị phủ. Buổi sáng hôm nay cô tổ mẫu đưa lời nói, hôm nay đến nàng nơi đó đi theo nàng dùng cơm chiều. Đoán chừng là bởi vì Hoa Lan muội muội à, trước đó Lao Thái Thái suy nghĩ kỹ thời gian dài biện pháp, lại từng cái đều bị Trung Cần bá tức phủ ngăn cản trở về. Thịnh Hoàng cũng thế, ngày thứ hai ngẫm lại, cảm thấy không thể nghe tin Từ Thọ lời nói của một bên, cũng phái người hướng Biện Kinh tìm hiểu, biết được Từ Thọ nói tới là thật, cũng bắt đầu gấp. Cùng Thịnh Lao Thái Thái sau khi thương nghị, sai người hướng Trung Cần bá phủ đưa tin, nói là Lao Thái Thái bệnh, không thể rời đi Hoa Lan, muốn Hoa Lan lưu thêm mấy năm tứ tận, dự định kéo một đoạn thời gian, lại bị Trung Cần bá tức phủ một ngụm từ chối. Nhân gia chờ lấy Hoa Lan đổ cưới sử dụng đây, đêm dài lắm mộng, nơi nào sẽ để cho đến miệng còn bị bay. Thậm chí Trung Cần bá tức phủ đã sớm xuất phát, chính là muốn đem Hoa Lan sớm một chút tiếp đi Trung Cần bá tức phủ. Không sai biệt lắm mấy ngày nay, Trung Cần bá phủ liền sẽ đến Dương Châu tiễn đưa xính lễ. Đến lúc đó, cốt truyện liền xem như triệt để bắt đầu. Mấy ngày trước đây Thịnh Hoàng mắt thấy Trung Cần bá sắp tới, rơi vào đường cùng, cùng Thịnh Lao Thái Thái cùng đi từ phủ, tìm Từ Thọ hỗ trợ cùng một châu nghĩ biện pháp, Từ Thọ vui vẻ tiếp nhận nhiệm vụ này. Dũng Nghị hầu phủ tại Biện Kinh thanh thế bây giờ phi thường lớn, Triệu Trinh hết lòng tuân thủ hứa hẹn, tại Tây Hạ sứ đoàn rời kinh sau rửa sạch Dũng Nghị hầu phủ phong bình. Quan gia lại đem Duyện Vương gọi lên quát lớn một phen, đồng thời đem Duyện Vương tiểu thiếp đuổi ra Dũng Nghị hầu phủ, càng là hộ bộ dùng tiền, cho Dũng Nghị hầu phủ trong trong ngoài ngoài sửa chữa một lần, chỉ chờ Dũng Nghị hầu tại Tây Hạ lập công sau, liền đem này tòa nhà trả lại trở về. Bởi vì tổ tôn ba đời cùng nhau vì nước hy sinh sự tình bị tuyên dương ra ngoài, bách tính cũng tốt, huân quý cũng được, hết thảy đều đối Dũng Nghị hầu phủ loại hành vi này cảm thấy vô cùng khâm phục, càng là có người tại Ngọc Thành quán cho Dũng Nghị hầu phủ đời thứ ba người thỉnh bài vị, ngày đêm cung phụng. Đương nhiệm Dũng Nghị hầu Từ Thọ mẫu thân cũng bởi vì cùng trượng phu sinh tử gắn bó, bị gia phong vì bình khang của chúa, ban thưởng giấy ngọc, thủ hoàng tộc hương hỏa. Từ Thọ bây giờ nói khả năng giúp đỡ được bận điệu, vậy thì nhất định có thể giúp được bận điệu. Thịnh Hoàng cùng Vương Nhược Phất lúc này mới yên lòng lại. Mấy tháng này, Từ Thọ không có việc gì liền mang mấy bao bánh kẹo mức hoa quả đi Thịnh phủ tìm Hoa Lan mang theo Tiểu Minh Lan chơi, cùng Tiểu Minh Lan cũng lẫn vào rất quen. Vệ tiểu nương đang có mang, chính là cần nghỉ ngơi thời điểm. Lại nói, đại cô nương cùng Lao Thái Thái cháu trai Dũng Nghị hầu mang theo Minh Lan cùng một chỗ chơi, đó là phúc khí của nàng, vệ tiểu nương nơi nào sẽ không yên lòng. Bây giờ chính mình thường xuyên đi Thịnh gia, Thịnh Hoàng vì biểu hiện ra phong nghiêm cẩn, tại đại nương tử trong phòng ngủ mấy tháng, rất ít đi Lâm tiểu nương nơi đó qua đêm, dù là đi, cũng là vì xem xét trường phong học tập tình huống. Lâm Tê các nơi đó, Mạc Lan vừa được đến vòng thai thời điểm cũng rất mừng rỡ, nhưng mà Lâm Cầu Xương lại không thế nào hài lòng, nàng cho rằng Dũng Nghị hầu phủ có tiền như vậy, thế mà lễ gặp mặt chỉ tiễn đưa một mạc như vậy vòng thai. Về sau gặp vòng thai này như Lan cùng Minh Lan đều có, càng là gặp đại tỷ tỷ bên hông Ngọc Hoàn, liền cũng bắt đầu ghét bỏ đứng lên. Trường Phong được đến từ đàn bút lông, yêu thích không buông tay đứng lên, liền biết chữ đều có tiến bộ rất lớn, Thịnh Hoàng phi thường hài lòng, cho Lâm tiểu nương lại đưa không ít thứ đi qua. Bằng không thì Thịnh Hoàng thời gian dài như vậy không đi Lâm Tê Các, Lâm Cầu Xương còn không biết sẽ náo thành bộ dạng gì, nàng cũng mặc kệ cái gì Dũng Nghị hầu ở nhà, nàng chỉ biết mình trong tay mới là chính mình. Bây giờ Trường Phong không chịu thua kém, Lâm Cầu Xương tâm hiện tại cũng đặt ở Trường Phong trên thân, làm lấy trở thành trạng nguyên nương mộng đâu, nơi nào quan tâm Thịnh Hoàng tới hay không Lâm Tê Các. Bởi vì Từ Thọ thường xuyên đi Thịnh gia, đại nương tử cũng đối đám nô bộ quản lý nghiêm ngặt đứng lên, cũng là không có cắt xén tiểu nương phần chuyện lợi phát sinh. Bọn hạ nhân cũng bị giao xuống, lẫn nhau đều hòa khí rất nhiều. Lưu Năng tháng trước từ Hy Châu nơi đó mang về mấy trăm trẻ mồ côi, đại đa số là 16, 17 tuổi, cũng có 8, 9 tuổi tiểu ba nhi. Bên trong một cặp song bào thai, 17 tuổi, họ Dương, từ nhỏ liền cùng phụ thân luyện võ, đã là một thân tốt võ nghệ. Từ Thọ liền gọi ca ca vì Dương Đại, đệ đệ vì Dương Nhị. Bây giờ hai người một tấc cũng không rời đi theo Từ Thọ đằng sau, bảo hộ Từ Thọ an toàn. Nhỏ tuổi tại Từ Thọ an bài xuống, sử bạc, phân lượt đưa đi môi đại thư viện, để bọn hắn đọc sách đi. Còn lại hơn 300 năm linh 16, 17 tuổi, tại Dũng Nghị hầu phủ thị vệ thao luyện ở dưới, tại điển trang bên trong luyện tập võ nghệ. Chương 18. Sinh nhật Thọ An Đường Thịnh Lao Thái Thái đã bày ra một bàn phong phú thức ăn chờ lấy Từ Thọ. Gặp Phong Mụ Mụ dẫn Từ Thọ đi vào, mừng rỡ lôi kéo Từ Thọ tay, đem hắn đặt tại vị trí bên trên. Cô tổ mẫu, bây giờ là ngày gì, như thế nào nhiều như vậy ăn ngon? Từ Thọ hơi nghi hoặc một chút, chính mình bình thường tới, bởi vì Lao Thái Thái vui làm, cho nên cũng rất ít nhìn thấy món ăn mặn, bây giờ cái bàn này bên trên, gà vịt thịt cá tất cả đều có, hôm nay là ngày gì, long trọng như vậy. Người đứa nhỏ này, như thế nào ngay cả mình 16 tuổi sinh nhật đều bận bịu quên. Thịnh Lao Thái Thái đau lòng nhìn xem Từ Thọ, đứa nhỏ này từ khi đi tới Dương Châu sau, mỗi ngày đi trong quân doanh tập võ thao luyện. Trước đó vừa bận đuổi kịp mùa hè, mỗi ngày mồ hôi đều phải lưu mấy thùng xuống. Nếu không phải Phúc Bá lần trước tiễn đưa chút trang tử bên trên mùa rau quả lại đây thời điểm, giữ chặt hắn trò chuyện một phen, đều không có người chuẩn bị. Sinh nhật? Ta sinh nhật là hôm nay sao? Từ Thọ trong lúc nhất thời có chút ngây người, sinh nhật, hảo xa lạ tử. Chính mình tiếp trước là cô nhi, chưa từng có sinh nhật, xuyên qua tới sau, càng là quên đi sinh nhật chuyện này. Nhìn trước mắt thức ăn, Từ Thọ hốc mắt đỏ đát. Lúc này, Tiểu Minh Lan cũng bưng một đĩa thức nhắm đi vào, nhón chân lên đem đồ ăn để lên bàn, nhìn xem Từ Thọ đỏ bừng hốc mắt, đối Từ Thọ nhăn mặt nói, "Trường Sinh ca ca như thế lớn còn khóc cái mũi, xấu hổ bởi vì Minh Lan cùng Từ Thọ cùng một chỗ chơi thời gian dài, mà Từ Thọ lại thường xuyên đến Thịnh Lao Thái Thái nơi này, cho nên Minh Lan cũng đi theo lại đây." Thịnh Lao Thái Thái rất ưa thích đứa bé này, nhu thuận hiểu chuyện, tại Thịnh Lao Thái Thái nơi này không nhao nhao không náo. Trọng yếu nhất chính là Từ Thọ ưa thích, Thịnh Lao Thái Thái cũng liền đi theo ưa thích. Hoa Lan mang theo Như Lan cùng Trường Bách đi vào. Mấy người lôi kéo Minh Lan đối Từ Thọ hành lễ nói, "Trường Sinh ca ca sinh nhật vui sướng rất lời." Mấy người từ phía sau nữ sử gã sai vật trong tay mang tới chuẩn bị kỹ càng lễ vật, đưa tới Từ Thọ trước mặt. Từ Thọ cảm động có chút nói năng lộn xộn, đứng người lên tiếp nhận lễ vật, quay người đưa cho Lưu Năng. Đây mình lời nói chính là nói không nên lời, trong miệng chỉ có thể không ngừng nói cảm ơn. Thịnh Lao Thái Thái thấy thế, sờ lên Từ Thọ tay, nói câu, nếu người đến đông đủ, bọn nhỏ, vậy thì ăn cơm à. Đám người nghe nói như thế, nhao nhao động lên đũa, ăn đang vui thời điểm, cửa ra vào chuyển đến một thanh âm. Tổ mẫu vì cái gì không đợi Mạc Nhi liền khai tiệc thanh âm chưa dứt, Mạc Lan cùng Trường Phong mang theo lễ vật cũng đi đến, đem lễ vật đưa cho Lưu Năng sau. Trường Phong đối Từ Thọ hành lễ nói, Trường Phong gặp qua biểu ca sinh nhật vui sướng. Mạc Lan lại âm dương quái khí mà nói, nếu không phải Lộ Loại nghe tới Ngũ Muội Muội nói muốn cho Trường Sinh ca ca chuẩn bị lễ vật, ta còn bị mơ mơ màng màng đâu. Chúng ta thịnh gia cho người ta sinh nhật chẳng lẽ đều phải nhìn xem đi thứ? Lại nhìn thấy Minh Lan tình lình ở đây, cười khẩy nói, Lục Muội Muội cũng tới à? Ngươi tặng lễ vật có thể đổi thượng cái bàn này bên trên một món ăn sao? Từ Thọ gặp Minh Lan nghe nói như thế, để đũa xuống, quấn bách túi đầu xuống, liền âu yếm thịt dê canh đều không ăn. Liền để đũa xuống, nhìn về phía Mạc Lan mở miệng nói, tứ muội muội làm gì như thế? Lễ vật đơn giản chính là cái tâm ý đến chính là, Lục Muội Muội tặng cho ta lễ vật vô luận là cái gì, ta đều ưa thích. Ngược lại là tứ muội muội, ngươi thứ nhất liền hùng hổ dọa người, là đạo lý gì? Mạc Lan bị Từ Thọ sắc sắc mặt tái đi, lấy ra khăn tay đặt ở dưới mắt liền giả khóc lên, ta hảo tâm đến cho Trường Sinh ca ca tặng quà, lại chưa từng được đến một câu cảm ơn, bây giờ càng là trách cứ ta, Mạc Nhi nơi nào làm không xong, Trường Sinh ca ca muốn đối Mạc Nhi hạ khắc như vậy. Thịnh Lao Thái Thái xem xét Mạc Lan cái này tiểu nương diễn xuất cùng Lâm Cầu Sương một dạng, liền giận không chỗ phát tiết. Hảo hảo hài tử, bị nàng tiểu nương cấp dưỡng phế đi. Nhưng là mình cái này làm tổ mẫu cũng không dễ nói cái gì, miễn cho nhận người ghi hận. Thở dài nói, nếu Mạc Lan tới, vậy liền nhập tọa. Dứt lời, để nữ sử rời hai cái ghế lại đây, thỉnh Mạc Lan Trường Phong nhập tọa. Mạc Lan thấy mình tiểu thủ đoạn không dùng được, gặp không có người để ý tới chính mình, Trường Phong càng là trực tiếp ngồi ở vị trí bên trên. Chân nhỏ hướng trên mặt đất giẫm một cái, nói câu, tổ mẫu các ngươi dùng à, ta thân thể có chút không thoải mái, liền về trước đi. Cú mặc kệ Thịnh Lao Thái Thái có hay không gật đầu, liền phối hợp xoay người đi ra thọ ăn đường. Lao Thái Thái nhìn xem chúng nhân nói, nếu Mạc Nhi không thoải mái, vậy chúng ta liền tiếp tục ăn, người tới, cho Trường Phong thêm bộ bát đũa. Trường Phong cũng không khách khí, không tim không phổi bưng lên bát đũa, bắt đầu ăn. Cơm nước xong xuôi, Thịnh Lao Thái Thái có chút mệt, liền trở về phòng nghỉ ngơi đi. Đám người thừa dịp bóng đêm không sâu, cũng không nóng nảy trở về, liền tại thọ an đường làm lên trò chơi. Trường Bách, sát trời còn sớm, chúng ta chơi phi hoa lệnh a. Phi hoa lệnh chính là mỗi người nói một bài thơ, bên trong nhất định phải có hoa, nói không nên lời liền phải uống rượu. Thịnh gia vốn chính là thi thư gia truyền, cái nào sẽ không một điểm thi tử, tất cả mọi người nhao nhao đồng ý. Tiểu Minh Lan càng là tại biết quy tắc sau, hứng thú bừng bừng chạy tới lấy rượu đi. Từ Thọ nào dám để những hải tử này uống rượu, thừa dịp đám người không chú ý, từ trong giới chỉ lấy ra hồ lô rượu. Gọi lại Minh Lan nói, Lục muội muội, ta chỗ này có rượu, ngọt nào nha. Minh Lan nghe xong, liền chỉ lấy 6 cái chén liền trở về. Phong Mụ Mụ trong phòng nhìn thấy cái tràng diện này cười nói, chúng ta thịnh ra ngày sau sợ là muốn ra mấy cái tiểu tử quỷ. Minh Lan đem cái chén để lên bàn, Từ Thọ liền một người rót một chén. Hồ lô rượu bên trong rượu Từ Thọ thêm 100 quả đan, mỹ dung dưỡng nhan, uống đi cũng chua ngọt chua ngọt. Bởi vì Từ Thọ tuổi tác cũng không lớn, đúng là thật không dám uống này, tống triều không đi đầu hỏng bét liệt ỉu. Vừa vặn có cái hộ nông dân tự nhượng chút rượu trái cây, Từ Thọ liền đem hắn mua được, bên trong tăng thêm 100 quả đan, bình thường cũng có thể uống giải thèm một chút. Gặp Từ Thọ rót thêm rượu, Minh Lan liền không kịp chờ đợi bưng chén rượu lên nếm thử một miếng, con mắt tức khắc sáng lên. Ngọt ngào, hảo hảo uống a, đám người nghe xong lời này, cũng nhao nhao nếm một chút, đều liên tiếp gật đầu. Như Lan càng là nói, Trường Sinh ca ca, tiện đưa Như Nhi một chút thôi, ta nghĩ đưa cho mẫu thân uống. Từ Thọ nhẹ gật đầu, nói, ta ngày mai liền khiến người đưa chút lại đây, mọi người đều có. Đại gia nghe xong lời này, tức khắc hoan hô lên. Hoa Lan bày ra trưởng tỷ tư thế nói, buổi tối hôm nay đều uống ít một chút, mỗi người một chén, không cho phép uống nhiều, uống xong liền trở về nghỉ ngơi. Lời này còn chưa nói xong, Minh Lan đã đem chén rượu bên trong rượu trái cây tất cả đều uống xong, lúc này hai má phiếm hồng nhìn xem đám người cười ngây ngô. Hoa Lan vỗ đầu một cái, các ngươi nhìn cái này tiểu tử quỷ, một chén liền ngã. Lập tức để Tiểu Đào đem Minh Lan đỡ đến gian phòng của mình bên trong, đi nghỉ trước một lát, giải giải rượu. Sau đó đám người liền triển khai tư thế, bắt đầu chơi phi hoa lệnh. Trường Bách không cần nghĩ ngợi mở đầu, nhân gian tháng tư mùi thơm tận, núi chùa đào hoa bắt đầu nở rộ. Trường Phong cũng nhanh chóng đuổi theo, cảm giác lúc hoa tung tóe nước mắt, thật đừng điệu kinh tâm. Như Lan vò đầu suy nghĩ một chút, nhưng mà cũng thật nhanh, hoa gian một bầu rượu, đối ẩm vô tướng thân. Hoa Lan cũng nói tiếp, hiểu nhìn hồng ở mức chỗ, hoa trọng gấm quan thành. Sau đó tất cả mọi người nhìn về phía Từ Thọ. Chương 19. Say rượu Từ Thọ nhìn xem Hoa Lan uống một hớp rượu sau có chút phiếm hồng gương mặt, càng thêm lộ ra tươi đẹp xinh xắn động lòng người. Không khỏi thì thào mở miệng nói, vẫn tưởng y thường hoa tử dùng, xuân phong phất hạm lộ hoa đùng. Hoa Lan gặp Từ Thọ nhìn xem hắn đọc lên bài thơ này, thẹn thùng đỏ mặt, nhưng trong lòng thì vô cùng vui vẻ. Gặp các đệ đệ muội muội đều đang nhìn mình, xấu hổ giơ nắm tay lên dùng sức gõ một cái Từ Thọ. Cùng Thịnh gia lui tới lâu như vậy, Hoa Lan đối Từ Thọ đã sớm động tình cảm. Chỉ là Hoa Lan bởi vì Trung Cần Bá phủ hôn thư còn đặt ở trên đầu, một mực đem đoạn này tình cảm dằn xuống đáy lòng. Nữ nhi gia tâm sự tự cho là giấu rất tốt, kỳ thật Lao Thái Thái cùng Thịnh Hoàng đại nương tử đều xem ở trong mắt. Thịnh Hoàng bí mật đi bên cạnh Từ phủ đi tìm Từ Thọ, không biết nói chuyện cái gì, dù sao là cười tủm tỉm trở về. Trường Bách Trường Phong Như Lan thấy hai người như thế, nhao nhao ồn ào đứng lên. Huyên áo Hoa Lan đỏ mặt giống nhỏ ra huyết, xấu hổ sắp chết tới. Tư Thọ thấy thế, ngượng ngùng gãi gãi đầu, tằng hắng một cái nói, "Trương Bách, đến ngươi." Trương Bách gặp Hoa Lan như thế, cũng không còn trêu ghẹo, hồi tưởng đến trong đầu thi tử, năm ngoái hôm nay cửa này bên trong, mặt người đào hoa tôn nhau lên hồng. Trương Phong không cần nghĩ ngợi tiếp nhận, mặt người không biết nơi nào đi, đào hoa vẫn như cũ cười gió xuân. Như Lan không làm, đứng lên hét lên, "Tam ca ca không tính, đây là một bài thơ, không tính không tính, uống rượu Trương Phong gấp, như thế nào không tính, lại không nói không thể tiếp một bài thơ." Như Lan, không coi là, không coi là. Thấy hai người cãi vã, Trương Bách trở nên đau đầu, Hoa Lan nhìn ra Như Lan tiểu thủ đoạn. Vũ muội muội đây là đối không được đi, Như Lan nghe tới Hoa Lan lời nói, ngượng ngùng cười cười, rất tự giác bưng chén rượu lên, uống một ngụm. Chơi trong chốc lát, năm người chén rượu cũng đã không một lần lại một lần. Như Lan tại chén thứ hai thời điểm mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, Hoa Lan sợ nàng cảm lạnh, liền để cho người ta ôm đi, cùng Minh Lan ngủ đến cùng một chỗ. Thấy sát trời đã muộn, Trương Bách cùng Trương Phong cũng cùng Từ Thọ hành lễ sau, nấp rượu, lảo đảo về phòng của mình. Trong gian phòng, chỉ còn lại Hoa Lan cùng Từ Thọ hai người. "Hoa Lan muội muội, sát trời không còn sớm nữa, ta phải trở về." Lúc này rượu trái cây hậu kình đã đi lên, Hoa Lan đang dùng cánh tay chống đỡ đầu, đột nhiên nghe được có người gọi nàng. Ngẩng đầu nhìn lên, thế mà là chính mình gần nhất mỗi ngày đều sẽ mơ tới Trường Sinh ca ca. Rồi ra tay nhỏ hướng Từ Thọ mặt bên trên sơ soạn, dùng sức nắm bắt Từ Thọ trên mặt thịt thịt, trong miệng còn mơ hồ không do nói, "Ha ha, hôm nay rốt cục bị ta mò tới a a Trường Sinh ca ca, ngươi như thế nào dài ba cái đầu a?" Từ Thọ bởi vì mấy tháng này thường xuyên uống cái này rượu, cho nên chỉ là cảm giác đầu hơi choáng váng choáng, cái khác đều tốt. Nghe tới Hoa Lan lời này, Từ Thọ dở khóc dở cười, "Nha đầu này mới uống bao nhiêu a, như thế nào say thành dạng này?" Không có cách, chỉ có thể trước đem trên mặt tay cầm xuống tới, đứng người lên, vừa muốn đi ra ngoài hô thải trích để nàng đem Hoa Lan mang về nghỉ ngơi. Lại nghe đằng sau chuyển đến, "Trường Sinh ca ca, người đưa thích Hoa Nhi sao?" Từ Thọ khiếp sợ quay đầu, lại nhìn thấy Hoa Lan ghé vào trên mặt bàn, trong miệng lẩm bẩm nói, "Trường Sinh ca ca, ngươi tại sao phải xuất hiện a, ngươi nếu là không xuất hiện, Hoa Nhi có thể cưỡng bức chính mình gả vào Trung Cần bá phủ, vì thịnh gia." Hoa Nhi nguyện ý. "Thế nhưng là ngươi xuất hiện, ta phát hiện mình thích ngươi, có thể ta đã có hôn ước. Ngươi như thế nào không tới sớm một chút ta?" Tôi ghé vào trên mặt bàn Hoa Lan nói một chút, trượt xuống cái ghế, đặt mông ngồi trên mặt đất. Từ Thọ bước lên phía trước đỡ dậy Hoa Lan, Hoa Lan mắt mở ra, ngập nước mắt to nhìn xem Từ Thọ, một phát bắt được Từ Thọ, "Trường Sinh ca ca, ngươi cưới ta được không?" Không đợi Từ Thọ trả lời, Hoa Lan lại khóc quát lên, "Không, không được, ta không xứng với Trường Sinh ca ca, ta chỉ là lục phẩm tiểu quan nữ nhi, sao phối gả vào hầu phủ?" Từ Thọ đau lòng đỡ dậy Hoa Lan, đem Hoa Lan nhu hòa ôm vào trong ngực. Hoa Lan tại Từ Thọ trong ngực còn không thành thật, vừa dùng đầu nhỏ hủy Từ Thọ bộ ngực bên cạnh nói ra, "Trường Sinh ca ca, ta thật rất thích ngươi a." Từ Thọ nhìn xem tại ngực mình giống dòi đồng dạng vặn béo Hoa Lan, em chút không có cười ra tiếng. Ngày bình thường đoan trang đại khí thịnh Hoa Lan, không nghĩ tới còn có bộ dáng như thế. Giơ tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve Hoa Lan tóc. Từ Thọ nghĩ thầm, nếu không phải hôm nay uống rượu say, nha đầu này sợ không phải muốn đem những lời này một mực chôn ở trong lòng. Có thể là mệt mỏi, Hoa Lan đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ tại Từ Thọ trong ngực ngủ thật say, còn đánh lên vui sướng tiểu khó khẻ. Yên lặng cười một tiếng, ôn nhu ôm lấy Hoa Lan, đi đến ngoài phòng. Tại thải trích tiếng kinh hô cùng lưu năng mập mờ ánh mắt bên trong, xuyên qua Thọ An đường hành lang, đi vào Hoa Lan quê phòng, nhu hòa đem Hoa Lan đặt lên giường. Nhìn xem trên giường tiếp đi Hoa Lan, Từ Thọ nhếch miệng lên, ngồi ở gian phòng trên mặt bàn, mang tới bức giấy, viết xuống một hàng chữ liền dự định rời đi. Lúc sắp đi, trong lòng hơi động, đi tới Hoa Lan trước giường, tại thải trích giật mình ánh mắt bên trong, cúi người xuống, đối Hoa Lan trên trán nhẹ nhàng hôn một chút. Nhìn về phía thải trích nói ra, "Lần sau đừng để nhà ngươi cô nương uống nhiều rượu như vậy." Thải Trích nhìn xem rời đi Từ Thọ trong lòng một trận lạc đà ạ nạ cả chạy qua, cô nương nhà ta chưa bao giờ uống rượu, còn không phải ngươi một chén lại một chén. Ư Hoa Lan ngủ một giấc đến đại hướng đông, mở mắt ra, chỉ cảm thấy váng đầu choáng, miệng làm một chút. Hô hai tiếng, gặp Thải Trích không trong phòng, liền tự động xuống giường, đến bên cạnh bàn, dự định rót cốc nước uống. Đi đến bên bàn ngồi xuống, lại nhìn thấy cái chén ép xuống một tấm tờ giấy. Hiếu Kỳ đi xuống, đem cái chén rời, đem tờ giấy cho rút ra. Đã thấy đến tờ giấy bên trên, giống bay phượng múa, thiết họa ngân câu viết một chữ, "Tốt." Hoa Lan không hiểu ra sao, đây là gì? Lúc này, Thải Trích đẩy ra môn đi vào trong phòng. Hoa Lan gọi lại Thải Trích, cầm trong tay tờ giấy hỏi, "Này do ai biết?" Thải Trích nhìn xem Hoa Lan ngây thơ dáng vẻ, cúi đầu che miệng nở nụ cười. "Cô nương, ngươi còn nhớ rõ phát sinh ngày hôm qua cái gì sao?" Hoa Lan sửng sốt một chút, "Hôm qua? Hôm qua ta không phải cho Trường Sinh ca ca qua sinh nhật sao? Làm sao vậy?" Lúc này, Hoa Lan hồi ức giống như thủy triều đánh tới. "Hôm qua? Hôm qua giống như qua xong sinh nhật sau, thấy sát trời còn sớm, Trường Bách đề nghị bắt đầu trời phi hoa lệ. Về sau, uống một chút Trường Sinh ca ca mang tới tiểu điểm rượu." "Cái kia rượu thật mà ta?" Hoa Lan nghĩ tới đây, chép chép miệng. "Lại về sau?" "A, lại về sau xảy ra chuyện gì rồi?" "Hôm qua uống hơi nhiều, đằng sau như thế nào nhớ không rõ." A dùng sức lung lay đầu nhỏ, đổ lắp ra mấy cái mảnh vỡ ký ức. "Trường Sinh ca ca, ngươi như thế nào dài ba cái đầu?" "A Trường Sinh ca ca, ngươi ưa thích Hoa Nhi sao?" "Trường Sinh ca ca, ta rất thích ngươi." "A Trường Sinh ca ca, ngươi cưới ta được không?" Chương 20. Cha hỏi nghĩ tới đây, Hoa Lan lập tức che mặt, chạy mấy bước, lập tức nhào vào trên giường, không ngừng gõ chăn nhỏ. "Ai nha nha, mắc cỡ chết người, chính mình sao có thể vậy, sao chính mình còn thế nào gặp hắn? A Trường Sinh ca ca còn không biết sẽ như thế nào cho cười chính mình đâu." Đột nhiên Hoa Lan không biết nghĩ tới cái gì, dừng tay lại bên trong động tác. Thải Trích vốn còn đang nhìn cô nương trò cười đâu, đột nhiên gặp Hoa Lan bất động, bận điệu đi đến bên giường. Đã thấy Hoa Lan nước mắt hạt châu không cần tiền nhỏ xuống tới. Thải Trích lập tức luống cuống. "Cô nương, ngươi đừng khóc a, ngươi làm sao vậy?" Hoa Lan nâng lên đầu nhỏ, hai mắt đẫm lệ ướt át nhìn về phía Thải Trích. "Thải Trích, ngươi nói Trường Sinh ca ca có thể hay không cho là ta là cái lỗ mãng? Có thể hay không chán ghét ta?" Thải Trích nghe tới Hoa Lan là bởi vì cái này khóc, không khỏi che miệng phốc thử một chút cười ra tiếng. "Cô nương, ngươi quên Hầu gia lưu lại tờ giấy rồi." Hoa Lan lúc này mới nhớ tới, nhảy xuống giường, bước nhanh đi đến bên cạnh bàn, cầm lấy tờ giấy, bảo bối một dạng nhìn xem. Nhìn hồi lâu, Hoa Lan nét mặt tươi cười như hoa ngẩng đầu, đối Thải Trích nói, "Tốt, hắn đã nói." Thải Trích nhìn xem cô nương vừa mới còn tại khóc, nước mắt cũng còn không có làm đâu, bây giờ liền cười thành cái dạng này. Trêu ghẹo nói, "Cô nương cũng biết ngươi là thế nào đi tới phòng này." Hoa Lan lúc này còn đắm chìm tại tờ giấy trong vui sướng, lại nghe được Thải Trích nói lời này. "Ta làm sao biết, không phải ngươi dịu ta đi vào?" "Ôi, ta cái nào đỡ được à?" lại nói, "Cũng không cần ta đỡ, a cô nương Trường Sinh ca ca từ Thọ An đường đại sảnh một đường đem cô nương ôm trở về." A Hoa Lan nghe nói như thế, xấu hổ liền vội vàng đứng lên nghị chắn Thải Trích miệng. Thải Trích tránh khỏi tới, trong miệng hô, "Cô nương nhưng biết Hầu gia đưa ngươi ôm vào tới sau làm gì?" Hoa Lan lại không nỡ che miệng, trơ mắt nhìn Thải Trích. Thải Trích nhưng lại không đội mà nói, chỉ là nhìn về phía bầu trời ngoài cửa sổ nói, "Cô nương, ngươi nhìn cái kia tiểu điểu sẽ còn bay." A Hoa Lan vừa thẹn vừa nội, chỉ có thể đi lên giữ chặt Thải Trích tay. "Hảo Thải Trích, nói cho ta đi." Thải Trích lại chỉ vào đại thụ nói, "Cô nương, ngươi nhìn đại thụ kia lại có lá cây." Hoa Lan gặp Thải Trích một mực trêu ghẹo nàng, không khỏi có chút gấp, hô lớn, "Thải Trích." Thải Trích gặp cô nương sát thực gấp, liền đi tới Hoa Lan trước mặt, nhón chân lên hướng Hoa Lan cái chán bẹp hôn một cái. Hoa Lan gặp Thải Trích còn tại náo, nhúng tay liền muốn đập. Thải Trích lại nói, cô nương đừng động thủ, ta vừa mới nói cho ngươi, a ngươi nơi nào nói cho ta, ngươi rõ ràng là hôn ta cái chán một chút, nhanh lên nói cho ta, bằng không thì ta sinh." Nói được nửa câu, Hoa Lan lúc này mới phản ứng kịp. Mừng rỡ che lấy cái chán, không biết nghĩ tới cái gì, thân thể mềm nhũn, ngồi ở trên giường. Đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, trong miệng còn lẩm bẩm nói, "Thối Trường Sinh ca ca, cũng không hỏi ta có đồng ý hay không liền hôn ta." Nhưng mà xem mặt bên trên nụ cười nơi nào không biết, Hoa Lan lúc này trong lòng là đến cỡ nào vui vẻ. Đang lúc hai người chơi đùa giỡn thời điểm, ngoài cửa lại tới vị nữ dùng. "Đại cô nương, chủ quân cho ngươi đi đại đường tra hỏi." Phòng trước Thịnh Hoàng cùng Vương Nhược Phất ngồi tại chủ vị. Mạc Lan cùng Lâm Cầu Sương đang tại phía dưới khóc sướt mướt. Lão thái thái hôm qua hô hào bọn nhỏ cho Dũng Nghị Hầu qua sinh nhật, lại duy trì có rơi xuống nhà ta Phong Nhi cùng Mạc Nhi. Nhà ta Mạc Nhi vô cùng cao hứng cầm lễ vật đi qua, lại ngay cả bữa cơm đều không có để ăn liền bị chạy về. Đúng lúc này, đã có chút hiển mang vệ tiểu nương lôi kéo Minh Lan đi tới phòng trước. Vừa tiến đến liền quỳ trên mặt đất. Vương Nhược Phất thấy thế, trợn mắt, nhưng cũng làm cho người đem nàng đỡ dậy, ngồi xuống ghế. "Ngươi đang có mang, ngồi nói đi." Vệ tiểu nương ngồi vững vàng sau, nhìn xem đại nương tử nói, đa tạ đại nương tử thương tiếc. "Thịnh Hoàng, hôm qua Minh Nhi đi tham gia sinh nhật đến rồi." Tiểu Minh Lan tựa hồ rất sợ hai vị này phụ thân, khiếp khiếp nói, "Mấy ngày trước, ta cùng đại tỷ tỷ đi cho tổ mẫu thỉnh an, tổ mẫu cùng ta nói, mấy ngày nữa chính là Trường Sinh ca ca sinh nhật, để ta đến lúc đó cùng đi, náo nhiệt một chút." Như Lan cũng ở phía dưới hô, người nào đó một mực không đi Thọ An đường cho tổ mẫu thỉnh an, đương nhiên không có người cùng nàng nói Trường Sinh ca ca muốn qua sinh nhật. Thịnh Hoàng nhẹ gật đầu, nhìn về phía Mạc Lan nói, "À, ngươi này làm tôn nữ không đi cho lão thái thái thỉnh an, ngược lại nói lão thái thái không phải." Vương Nhược Phất nói, "Nhà ta Hoa Nhi như Nhi Trường Bách ngày nào không đi cho lão thái thái thỉnh an, ngươi không đi, còn trách nhân gia có việc không gọi tới ngươi, thật sự là hiếm lạ." Mắt thấy mọi người đều nhìn mình, Mạc Lan quỳ trên mặt đất, khóc sướt mướt miệng mà nói, "Chưa từng là ta không muốn cho tổ mẫu thỉnh an, rõ ràng là tổ mẫu không thích ta." Lâm Cầu Sương cũng khóc sướt mướt đi theo Mạc Lan lời nói gốc dạng, "Lão thái thái vốn cũng không thích ta, ta cũng nhận, nhưng Mạc Nhi là vô tội à, Mạc Nhi như thế hiểu chuyện, lão thái thái vì cái gì không thích Mạc Nhi, dù là dạng này, ta cũng là mỗi ngày để Mạc Nhi đi cho lão thái thái thỉnh an." Vương Nhược Phất nghe tới Lâm Cầu Sương nói lời, mắt trợn trắng lên, "Lão thái thái có thể thích ngươi liền trách, trước đó đã làm gì chính mình không có trí nhớ à?" Lâm Cầu Sương phảng phất không nghe thấy Vương Nhược Phất lời nói, "Vài ngày trước, Mạc Nhi thân thể không tốt lắm, ta sợ nàng đi qua, lại truyền bệnh khí cho lão thái thái, liền không có để nàng đi." Như Lan lại kêu lên, "Nói bậy, trước mấy ngày tứ tỷ tỷ còn dành với ta Trường Sinh ca ca tặng cho ta quả cầu đâu." Vương Nhược Phất, "Thân thể không tốt còn có thể cùng Như Nhi cướp quả cầu, thân thể này nếu là tốt, chẳng phải là muốn đi lên núi đánh hổ?" Lâm Cầu Sương chừng Như Lan liếc mắt một cái, lại nhìn xem Vương Nhược Phất nói, "Đại nương tử một mực nói Mạc Nhi, có thể ngươi lại đi cho lão thái thái thỉnh qua mấy lần an." Chiến hỏa đốt tới chính mình nơi này tới, đối Thịnh Hoàng không vui ánh mắt, Vương Nhược Phất có chút luống cuống, chỉ vào Lâm Cầu Sương cả giận nói, "Ta lúc nào không đi mời ăn, vài ngày trước sở dĩ không đi mời ăn là bởi vì Lưu Mụ Mụ nhìn nhà mình đại nương tử nói chuyện lại bắt đầu thắt nút, thay Vương Nhược Phất mở miệng nói, "Vài ngày trước bởi vì đại cô nương sự tình, đại nương tử bốn phía bốn ba, trong lúc nhất thời mới lầm tình an, thế nhưng là mỗi ngày đều sẽ để bọn nhỏ đi qua làm bạn lao thái thái." Thịnh Hoàng nghe Lưu Mụ Mụ lời nói, cũng nhớ tới vài ngày trước vì Hoa Lan sự tình, trong nhà đều bận bịu thành hỗn loạn, nào có cái này thời gian rỗi. Nhìn về phía Lâm Cầu Sương, "Ngươi đừng cứ mãi nói đại nương tử, nhân gia đại nương tử có bản thân việc cần hoàn thành, cứ như vậy đều để hài tử đi lao thái thái nơi đó, Mạc Nhi còn có thể cùng Như Nhi cướp quả cầu, vì cái gì không thể đi bồi bồi lao thái thái?" Lâm Cầu Sương gặp chuyện không ổn, cứng cổ tranh luận nói, "Hoàng Lang nói như vậy thật có chút oan uổng Sương Nhi, thực sự là Mạc Nhi vài ngày trước thân thể không tốt, nếu không tin, có thể hỏi Đông Đinh, là Đông Đinh đi bên ngoài cho Mạc Nhi tìm Lan Trung. Đông Đinh nghe tới Lâm Cầu Xương lời nói, nhìn về phía Lâm Cầu Xương, đã thấy Lâm Cầu Xương đối với hắn đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Nghĩ đến ngày bình thường Lâm Cầu Xương cũng cho hắn không ít bạc, liền mở miệng nói, về chủ quân, xác thực. Lâm Cầu Xương gặp Đông Đinh mở miệng, trong mắt tinh quang lóe lên nói, vừa mới Lưu Mụ Mụ nói bởi vì đại cô nương sự tình, đại cô nương không phải muốn gả nhập Trung Cần Bá Tước phủ, đồ cưới cũng sớm đã đặt mua thỏa đáng, không biết bây giờ còn có thể có chuyện gì. Hoa Lan sự tình tại Thịnh gia chỉ có Lao Thái Thái Thịnh Hoàng Vương Nhược Phất cùng bọn hắn nữ sử nô buộc biết được. Bọn hắn biết, tại chuyện này không có ra kết quả trước đó, không thể cùng bất luận kẻ nào nói, miễn cho hỏng Hoa Lan thanh danh. Cho nên trong nhà phong tỏa tin tức, biết tình huống nữ sử nô buộc cũng đều bị miệng. Lâm Cầu Xương gần đây tâm thần cũng đều đặt ở Trường Phong trên thân, làm lấy Trạng Nguyên Nương ngậm đâu, không có để ý Thịnh phủ kỳ quái bầu không khí. Lại nói, nàng chỉ là cái tiểu đương, ai sẽ theo nàng nói chuyện này. Thịnh Hoàng gặp Lâm Cầu Xương nâng lên Hoa Lan, vừa muốn mở miệng giải thích một chút. Hoa Lan lúc này từ cửa ra vào đi đến. Đầu tiên là cho Thịnh Hoàng cùng Vương Nhược Phất hành lễ, sau đó mở miệng nói, vừa mới ở bên ngoài nghe trong chốc lát, tứ muội muội thế nhưng là nói hôm qua tổ mẫu không cho ăn cơm. Mạc Lan ngẩng đầu nhìn Hoa Lan, đúng. Hai mắt đẫm lệ ướt át nhìn xem Thịnh Hoàng nói, phụ thân, hôm qua Mạc Nhi đi tổ mẫu trong phòng cho Trường Sinh ca ca chúc mừng sinh nhật, lại bị đuổi ra. Nói, Học Lâm tiểu nương dáng vẻ mềm mại không xương lệnh qua trên mặt đất khóc lên. Hoa Lan cười lạnh nói, hôm qua tứ muội muội cùng tam đệ đệ vừa đến, tổ mẫu liền để cho người ta cho tứ muội muội cùng tam đệ đệ đưa lên cái bàn bắt đũa, nơi nào có không cho ăn cơm, chớ nói chi là đuổi các ngươi đi ra. Sau đó nhìn về phía Trường Phong hỏi, tam đệ đệ hôm qua thế nhưng là ăn. Trường Phong hôm qua mê rượu, hôm nay còn chưa thanh tỉnh, liền bị tiểu nương kéo tới, một mực ở bên cạnh làm người trong suốt, lúc này đang đứng ngủ gật đầu. Đột nhiên nghe tới nâng lên chính mình, đi lên trước, gãi gãi đầu nói xin lỗi, đại tỷ tỷ có thể hay không lặp lại lần nữa, đêm qua cùng đại gia ăn say rượu, vừa mới có chút mơ hồ, không có nghe rõ. Hoa Lan che miệng cười một tiếng, không có việc gì, ngươi trở về đi. Trường Phong nhìn về phía đám người, gặp vô sự phát sinh, mơ mơ màng màng lại trở về đứng ngủ gật đi. Thịnh Hoàng nghe tới Trường Phong lời nói liền biết Hoa Lan lời nói là thật, gặp Lâm Cầu Xương tội nghiệp nhìn qua hắn, trong lòng mềm nhũn, liền cười ha hả đối Lâm Cầu Xương nói, được rồi, tiểu hài tử chơi đùa mà thôi, ngươi về Lâm Tê Cắp đi thôi. Lâm Cầu Xương không làm, nhà mình Mạc Lan chàng tử còn chưa tìm trở về đâu. Đại cô nương lời nói này, Mạc Nhi hôm qua cũng đi, còn tỉ mỉ chuẩn bị lễ vật, lại khóc sướt mướt trở về đây là vì cái gì? Minh Lan lúc này nhảy ra ngoài, tứ tỷ tỷ hôm qua tổ mẫu thật sự không có lưu ngươi xuống ăn cơm sao, không phải tự ngươi nói thân thể khó chịu. Vệ tiểu nương gặp Minh Lan thay Hoa Lan ra mặt, thầm cười khổ, nhân ra đại cô nương phụ mẫu đều tại, nơi nào cần ngươi cái này tiểu thứ nữ ra mặt ta, nhưng mà ngăn lại đã không kịp, chỉ có thể đứng người lên đem Minh Lan kéo ra phía sau mình. Minh Lan tại vệ tiểu nương sau lưng còn tại nói ra, a nương, hôm qua tứ tỷ tỷ còn nói ngươi để ta mang đến lễ vật liền một món ăn đều đổi không được đâu. Lâm Cầu Xương nghe tới Minh Lan lời này, hung dữ nhìn chằm chằm vệ tiểu nương sau lưng Minh Lan. Vệ tiểu nương đội vàng ngăn tại Minh Lan trước người, đối Thịnh Hoàng cùng Vương Nhược Phất hành lễ nói, chủ quân đại nương tử, ta thân thể khó chịu, nếu là không có chuyện gì, ta liền trở về. Vương Nhược Phất gặp Minh Lan vừa mới thay Hoa Lan nói chuyện, cũng nhận cái này tình. Thân thể ngươi lớn, nhiều hơn tính dưỡng, sớm đi trở về cũng tốt. Nói xong, gọi tới một cái nữ sử, để nàng đem vệ tiểu nương cùng Minh Lan mang theo ra ngoài. Còn bụng trộm phân phó Lưu Mụ Mụ, buổi trưa hôm nay tiễn đưa cái bản đồ ăn đi qua, ngày sau hai người phần lợi cũng thêm điểm. Nhưng mà trong lòng cũng tại nói thầm, truyền vệ tiểu nương làm thiếp, vốn là vì để cho nàng cùng Lâm Cầu Xương tranh thủ tình cảm, bây giờ ngược lại tốt, sự tình gì đều cùng rùa đen rút đầu tựa như, còn không bằng nàng nuôi khuê nữ có quyết đoán đâu. Thịnh Hoàng xoay người đối Lâm Cầu Xương nói, được rồi, ngươi có thể lại mở ra cái khác miệng, nhân gia Minh Nhi đã nói, là Mạc Nhi chính mình không ăn, cái này có thể trách ai? Lâm Cầu Xương nhu nhu ngẩng đầu, điềm đạm đáng yêu nhìn về phía Thịnh Hoàng, hoàn toàn nhìn không ra vừa mới trừng mắt Minh Lan cái kia hung dữ dáng vẻ. Lục Nha Đầu nói chính là thật sự sao? Hoàng Lang, Mạc Nhi người nào ngươi cũng biết, nữ nhi ra ra mặt mỏng, nếu là đại cô nương mở miệng giữ lại, nhất định là sẽ lưu lại. Hoa Lan ở bên cạnh mở miệng nói, này ngược lại là hiếm lạ, tổ mẫu bày cục, cho Trường Sinh ca ca qua sinh nhật, vì sao muốn ta giữ lại? Thịnh Hoàng vỗ bàn một cái, cả giận nói, ta nói đừng nói các ngươi không nghe thấy sao? Đều ra ngoài. Vương Nhược Phất không làm, nàng sáng sớm vừa để cho người ta giá ngựa tốt xe, chuẩn bị đi trang tử thượng nhìn xem, liền bị Thịnh Hoàng để cho người ta ngăn lại. Lại nhìn thấy Lâm Cầu Xương cùng Mạc Lan ở đây nói hiệu nói vượt đổi trắng thay đen, thật sự là đầy bụng tức giận, nơi nào nghĩ liền như vậy buông tha. Chương 21. Tiện thiếp Vương Nhược Phất dùng sức vỗ bàn một cái, đem bên người Thịnh Hoàng dọa cái một lảo đảo. Thịnh Hoàng nhìn đại nương tử, thở dài, biết nhà mình này đại nương tử liền này trách trách hô hô tính cách. Vương Nhược Phất nói, nhà ngươi Mạc Lan sự tình lại dám dính líu đến Hoa Lan trên người, ngươi mấy cái lá gan. Lâm Cầu Xương nhu nhu nhược nhược nhìn xem Thịnh Hoàng, Xương Nhi biết, đại cô nương là đích nữ, dĩ nhiên là cao quý, đáng thương nhà ta Mạc Nhi tại phủ thượng, cũng không có người coi nàng là chuyện, khắp nơi bị người khi dễ. Vương Nhược Phất nghe nói như thế, càng là giận không chỗ phát tiết, nhà ngươi Mạc Lan tại phủ thượng, an mặc nơi nào so con vợ cả kém, lại trình độ nào đó, so con vợ cả còn tốt hơn chút. Vừa muốn mở miệng, Hoa Lan đứng dậy, nhẹ nhàng nở nụ cười, Lâm tiểu nương, ngươi có thể nói cho đại gia, tứ muội muội ở nơi nào bị khi dễ sao? Lâm Cầu Xương trong mắt chuyển nửa ngày, thấy được Hoa Lan bên hông ngọc hoàn. Ngươi này bên hông ngọc hoàn, vì cái gì nhà ta Mạc Nhi không có? Dứt lời điềm đạm đáng yêu nhìn về phía Thịnh Hoàng nói, đáng thương nhà ta Mặc Nhi, nửa điểm ra dáng trang sức đều là không có, đại nương tử nói đúng đích thứ đều đối xử như nhau, cái kia vì cái gì đại cô nương Ngọc Hoàn nhà ta Mặc Nhi không có. Hoa Lan sờ lên bên hông Ngọc Hoàn, lại nghĩ tới hôm qua Từ Thọ, không khỏi ngượng ngùng cười một tiếng. Thịnh Hoàng vỗ đầu một cái, chỉ vào Lâm Cầu Sương nói, nhân gia Hoa Nhi Ngọc Hoàn là Dũng Nghị Hầu tiễn đưa, hắn không phải cũng tiễn đưa Mặc Nhi một bộ vòng thai sao, cái kia vòng thai như Nhi cũng có, ta nhìn phẩm tướng, cũng là khó gặp thượng phẩm. Lâm Cầu Sương hung hăng càn quấy nói, cái kia vòng thai có thể nào cùng này Ngọc Hoàn so sánh? Cái kia Dũng Nghị Hầu nếu là đối xử như nhau, nên tất cả đều tiễn đưa Ngọc Hoàn, hoặc là tất cả đều tiễn đưa vòng thai, vì cái gì chỉ có đại cô nương không giống? Dứt lời, nhìn xem Hoa Lan ngượng ngùng bộ dáng, tức khắc phản ứng lại. Quý hướng Thịnh Hoàng phương hướng đi đến, chỉ vào Hoa Lan thét to, chủ quân, đại cô nương cùng Dũng Nghị Hầu tư thông. Thịnh Hoàng tại mấy tháng này cũng nhìn ra Hoa Lan đối Từ Thọ tình ý, càng là tại trước đó tự mình tìm Từ Thọ nói qua. Nhưng mà nghe tới Lâm Cầu Sương nói lời này, vẫn là nhảy lên chân tới, im miệng. Lời này cũng là ngươi một cái làm tiểu nương nên nói. Vương Nhược Phất gặp Lâm Cầu Sương như thế, càng là đi ra phía trước, hung hăng cho Lâm Cầu Sương một bàn tay, dọa đến Mặc Lan quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy đứng lên. Thịnh Hoàng nhìn Lâm Cầu Sương bị quăng một bàn tay, đau lòng vừa định đi lên nữa, lại nhớ tới vừa mới Lâm Cầu Sương nói lời, hung hăng vung một chút tay áo, xoay người sang chỗ khác. Lâm Cầu Sương nhìn xem mình bị đánh mà Thịnh Hoàng nhưng không có giúp nàng, trong lúc nhất thời có chút sợ hãi, nhưng mà vì Mặc Lan vẫn là cố giả bộ chấn định nói, chủ quân, đại cô nương không phải đã nói chúng cần bá tước phủ sao? Bây giờ nàng làm như vậy, vạn nhất bị chúng cần bá phủ biết được, lan truyền ra ngoài, ngày sau chúng ta Thịnh gia cô nương còn thế nào lấy chồng a? Đáng thương ta Mặc Nhi, muốn bị đại cô nương liên lụy. Nói xong, đỉnh lấy trên mặt dấu bàn tay đứng người lên đi đến Mặc Lan trước mặt, cùng Mặc Lan hai người ôm đầu khóc giống lên. Nhưng vào lúc này, Từ Thọ đầy người mỏi mệt mang theo Lưu Năng cùng một cái quý công tử đi đến. Hoa Lan vừa nhìn thấy Từ Thọ, liền nhớ tới chuyện xảy ra ngày hôm qua, bụng mặt không có chào hỏi một tiếng liền chạy tới hậu viện. Vương Nhược Phất kỳ quái nhìn xem Hoa Lan bóng lưng, đứa nhỏ này làm sao vậy đây là? Từ Thọ đi tới sau, làm lơ trong đại sảnh đau khổ Lâm Cầu Sương, đi đến Vương Nhược Phất cùng Thịnh Hoàng trước mặt, từ trong ngực lấy ra một cái quyển trục, đưa cho Thịnh Hoàng. Thịnh Hoàng nghi ngờ mở ra quyển trục, tức khắc đại hỉ hầu ra. Cái này, Lưu Năng ở một bên nói, nhà ta hầu ra hôm qua trong đêm dọc theo đường sông phóng ngựa lao nhanh mấy trăm dặm, tại Hào Châu bến tàu tìm được Trung Cần Bá phủ đội tàu. Hôm qua rời đi Thịnh phủ sau, Từ Thọ trong đêm đi tới chuồng ngựa, tuyển vài tất Dũng Nghị Hầu tại Tây Bắc mua hàng Thiên Lý Mã, cho chúng nó cho ăn kiện thể đan. Mang theo Lưu Năng cùng Dương Đại Lang Dương Nhị Lang dọc theo đường sông liền hướng mở ra đi đến. Trên đường trừ cho con ngựa mớm nước ăn có thời điểm nghỉ ngơi bên ngoài, một khắc đều không có chậm trễ. Cứ như vậy, tại Hào Châu thành bến tàu, tìm được Trung Cần Bá tước phủ đội tàu. Lên thuyền sau, cùng tự mình đến đây tiễn đưa xính lễ Trung Cần Bá nói chuyện thời gian thật dài. Cuối cùng, Trung Cần Bá tự mình đem Từ Thọ cho đưa tiễn thuyền sau, cầm trong tay phiếu nợ, nhìn xem Từ Thọ mang theo chính mình đại nhi tử đi xa, cười tủm tỉm về khoang tàu. Vốn là cưới con dâu chính là vì tiền tài, vì trả nợ, bây giờ lập tức 9 vạn lượng nợ nần rõ ràng, còn đem đại nhi tử công tác vấn đề cho chứng thực, càng là cùng Dũng Nghị Hầu quan hệ trở nên càng thêm thân cận. Dũng Nghị Hầu phủ bây giờ khá khó lường, biện kinh cái nào không biết, mặc dù nhân gia đời thứ 3 người chết ở Hy Châu, là nên quan gia tín nhiệm, cũng coi là nhân họa đắc phúc. Dũng Nghị Hầu đáp ứng đem chính mình đại nhi tử an bài tiến từ gia quân làm Đông Vũ Hầu, mặc dù nhỏ một chút, nhưng mà chỉ cần là trong quân chức vị liền có thể, ta Trung Cần Bá phủ liền có thể dựng vào chiếc thuyền lớn này, dương buồn xuất phát. Cái kia Dương Châu Thịnh gia chỉ là lục phẩm, cô nương gả tới có thể mang bao nhiêu đồ cưới, 1 vạn lượng vẫn là 2 vạn lượng. Cùng với so sánh, cuộc mua bán này làm hái hoa được rồi. Đúng, cái gì Thịnh gia? Ta Trung Cần Bá căn bản chưa nghe nói qua Thịnh gia. Ngươi hỏi ta tới Dương Châu là làm gì? Du lịch không được à? Nhà đỏ. Lái thuyền đi Dương Châu. Cứ như vậy, cùng Trung Cần Bá đạt thành vui sướng giao dịch sau, Từ Thọ thu hồi hôn thư, mang lên Viên Văn Thuần, đón sương sớm, đi đầu chạy về Dương Châu. Vương Nhược Phất nghe tới Thịnh Hoàng lời ấy, kích động đứng lên đoạt lấy hôn thư, cười đến không ngậm miệng được. Không nghĩ tới Thịnh gia bận rộn mấy tháng đều không có giải quyết sự tình, bị này Từ Thọ trong vòng một đêm liền giải quyết. Lâm Cầu Sương còn không hết hy vọng, dù nói thế nào, đại cô nương cũng cùng Trung Cần Bá tức phủ định qua thân. Lời còn chưa dứt, đứng tại Từ Thọ sau lưng Viên Văn Tuần ngắt lời nói, ai nói Thịnh phủ đại cô nương cùng Trung Cần Bá tức phủ có thân rồi? Gặp Thịnh Hoàng nhìn về phía Viên Văn Tuần ánh mắt nghi hoặc, Từ Thọ chỉ vào Viên Văn Tuần đối Thịnh Hoàng giới thiệu nói, vị này chính là Trung Cần Bá đại lang Viên Văn Tuần. Thịnh Hoàng liền vội vàng đứng lên làm lễ, Viên Văn Tuần đáp lễ sau gặp Từ Thọ nhìn xem Lâm Cầu Sương, sắc mặt một cố vẻ không vui. Lại nghĩ tới vừa mới người này chỗ dính líu, Hoa Lan. Viên Văn Tuần trong lòng có chút sáng tỏ, nhìn về phía Thịnh Hoàng nói, xin hỏi Thịnh đại nhân, không biết vừa mới nói chuyện chính là người nào? Thịnh Hoàng nhìn Lâm Cầu Sương, ánh mắt có chút trốn tránh, không có sức nói ra, là trong nhà của ta tiểu thiếp, nhất thời hổ ngôn loạn ngữ. Vương Nhược Phất tận dụng mọi thứ nói, tiện thiếp. Viên Văn Thuần nhìn Từ Thọ, gặp hắn không có ngăn cản chi ý, liền trực tiếp đánh gây Thịnh Hoàng nói chuyện, mở miệng châm chọc nói, Thịnh đại nhân hảo ra giáo à, này tiện thiếp lúc nào cũng có thể lên chính đường nói chuyện. Thịnh Hoàng bị lời nói này trên mặt lúc đỏ lúc trắng. Nhìn Lâm Cầu Sương, cắn răng một cái, Long Linh, đem Lâm tiểu nương dẫn đi, tại Lâm Tê các cấm túc 1 tháng. Viên Văn Thuần lại thâm trầm mở miệng nói, Thịnh đại nhân, tại ta Trung Cần Bá tức phủ, tiểu thiếp nếu là lung tung mở miệng nói chuyện, khắp nơi tung tin đồn nhảm sinh sự, nhưng là muốn nổ đầu lưỡi loạn côn đánh chết, chật chật chật, Thịnh đại nhân thật đúng là thương hương tiếc ngọc ca. Lâm Cầu Sương nghe xong lời này, bị hù ngồi liệt tại trên mặt đất, Đông Vinh cũng nhìn Thịnh Hoàng, không biết nên làm sao bây giờ cho thỏa đáng. Nếu là mang đi a, là mang đến tuốt đầu lưỡi đâu vẫn là mang đến Lâm Tê Cát? Thịnh Hoàng tức giận nhìn Viên Văn Thuần, há to miệng, không dám đối Viên Văn Thuần nói chuyện. Xoay người đối Đông Vinh mắng, lỗ thai đưa ra. Còn không mau một chút đem nàng kéo ra ngoài nốt vào Lâm Tê Cát. Đông Vinh gặp chủ quân như thế, vội vàng đi ra phía trước lôi kéo quỳ trên mặt đất Lâm Cầu Sương, đem hắn kéo ra ngoài. Lâm Cầu Sương đi tiểu đều nhanh dọa đi ra, từ Đông Vinh trong tay giãy giụa đi ra, quỳ gối mấy bước, ôm Thịnh Hoàng đuổi không ngừng thê lương hô, Hoàng Lang mau cứu Sương Nhi. Thịnh Hoàng bị Lâm Cầu Sương kêu càng là cảm thấy mất mặt, đối cửa ra vào mắng to, ngươi làm gì ăn, đem miệng chắn đứng lên, kéo ra ngoài. Đúng lúc này, từ thọ giới chỉ lóe lên, trong tay xuất hiện một viên dược hoàn, ngón tay búng một cái, trực tiếp bắn vào Lâm Cầu Sương trong miệng. Lâm Cầu Sương chỉ cảm thấy trong miệng xuất hiện dị vật, vừa định phun ra, Đông Vinh lại từ trên mặt đất nhặt lên Lâm Cầu Sương khăn tay, vo thành một đoàn, trực tiếp nhét vào Lâm Cầu Sương trong miệng. Từ ngực Lâm Cầu Sương bị ép nuốt xuống. Sau đó, không phát ra được thanh âm nào, Lâm Cầu Sương liền bị Đông Vinh vừa lôi vừa kéo ra ngoài. Vương Nhược Phất ở một bên nhìn xem Lâm Cầu Sương hạ tràng, cao hứng trên mặt đều nhanh giấu không được. Vẫn là Lưu Mụ Mụ đẩy một chút Vương Nhược Phất, liếc mắt Thịnh Hoàng, Vương Nhược Phất lúc này mới thu hồi nụ cười trên mặt. Nhưng mà dù là như thế, người sáng suốt cũng có thể từ Vương Nhược Phất ánh mắt bên trong nhìn ra cao hứng lại thần sắc hưng phấn. Giống như đang nói, thiện nhân, ngươi cũng có hôm nay. Chương 22. Nghĩa nữ Lâm Cầu Sương bị kéo đi rồi, từ thọ trừng mắt nhìn Viên Văn Thuần nói, y miệng, nơi này nào có ngươi nói chuyện địa phương. Viên Văn Thuần không nói thêm gì nữa, đối Thịnh Hoàng chắp tay xin lỗi sau, đứng về từ thọ sau lưng. Ngày sau muốn ở đây nhân thủ hạ kiếm ăn, lời nói không sai biệt lắm liền có thể. Từ thọ cũng rất hài lòng Viên Văn Thuần vừa mới hành vi, có mấy lời chính mình thực sự là khó mà nói. Không nói này Thịnh Hoàng là chính mình tiện nghi biểu thúc, ngày sau nếu là cưới Hoa Lan, này Thịnh Hoàng càng là nhạc phụ của mình. Cô ra xử trí nhạc phụ tiểu thiếp loại chuyện này, không phải để cho người ta làm trò hề cho thiên hạ sao? Bây giờ Viên Văn Thuần giúp mình làm chuyện này, rất tốt, rất có nhãn lực độc đáo. Lại nói, Từ gia quân cũng không thể chỉ do Vương Hưng một người trưởng khống, thả cái Viên Văn Thuần đi vào, cùng hắn đấu pháp. Thịnh Hoàng nhìn xem Từ Thọ sau lưng Viên Văn Thuần, đối Từ Thọ nghi ngờ nói, hầu ra, cái này. Từ Thọ nói, bây giờ này Viên gia đại lang tại dưới trướng của ta làm đâu ngu hầu, cảm xúc vừa mới có chút kích động, mong rằng biểu thúc chớ nên trách tội. Thịnh Hoàng nào dám trách tội, không ngừng nói ra, không, không trách tội, ta nơi nào sẽ trách tội đâu. Dứt lời, Từ Vương Nhược Phất trong tay tiếp nhận hôn thư, đối Từ Thọ thấp giọng nói, hầu ra, ngươi đem này hôn thư lấy tới, chung cần bá tước phủ có thể nói thứ gì. Mặc dù hôn thư cầm về là chuyện tốt, nhưng nếu là chuyện này sẽ ảnh hưởng sĩ đồ của mình, Thịnh Hoàng vẫn là đến suy nghĩ một chút. Từ Thọ nói, biểu thúc yên tâm, hết thảy đều đã thỏa đáng. Sau đó lại nhìn về phía Viên Văn Thuần, cho hắn đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Đã thấy Viên Văn Thuần đi ra phía trước, một cái từ Thịnh Hoàng trong tay cầm qua hôn thư, đem hắn xé thành mảnh nhỏ. Thịnh Hoàng giật mình. Viên Văn Thuần nói ra, Thịnh quốc phụ, mấy tháng trước mẫu thân của ta đến đây Dương Châu, đặt mua cái ngắm hoa yến, gặp quý phụ đích nữ khí chất cao quý, lòng sinh vui vẻ, cùng ngày liền tới Thịnh phụ thu hắn làm nghĩa nữ. Đến nỗi hôn ước một chuyện, lại là giả dối không có thật. Chuyện này tại trên đường, liền đã cùng Viên Văn Thuần trò chuyện qua. Hoa Lan tham gia trùng cần bá đại nương tử sở trí làm ngắm hoa yến tại Dương Châu là mọi người đều biết, đến nỗi tại Thịnh phủ nói cái gì, vậy thì không người có thể biết. Việc hôn ước đều có thể nói là hạ nhân lung tung truyền, không cần quả thật. Viên Văn Thuần cũng đáp ứng, chờ phụ thân đội tàu vừa đến Dương Châu, liền gióng trống thua chiên xử lý nhận thân yến. Chết để đem hôn ước một chuyện cho che giấu đi. Nghĩ đến, trung cần bá cũng là sẽ đồng ý đến lúc đó, Hoa Lan còn có thể lấy trung cần bá phụ tiểu thư thân phận xuất giá, càng là phong quang. Nghĩa nữ. Vương Nhược Phất nghe xong lời ấy, lập tức đứng dậy, không. Như thế nào thành nghĩa nữ? Không phải nói đính hôn sao? Thịnh Hoàng quay đầu nhìn mình cái kia ngu xuẩn đại nương tử, hung hăng trừng mắt liếc. Quay đầu hướng Viên Văn Thuần vui vẻ nói, đúng, hiền chất nói rất đúng, chính là nghĩa nữ. Vương Nhược Phất còn muốn nói chuyện, lại bị Lưu Mụ Mụ kéo lại, đưa mắt liếc ra ý qua một cái lúc này mới hiểu ra. Cương cười nói, đúng, nghĩa nữ, ngươi nhìn ta đều hồ đồ rồi, ở đâu ra hôn nước à? Ha ha ha. Viên Văn Thuần lại nói, nghe nói mâu thân nhận cái nghĩa nữ sau, gia phụ cũng rất cao hứng, lao nhân gia ông ta ít ngày nữa liền đến Dương Châu, chuẩn bị tự mình nhận hạ môn thân này. Thịnh Hoàng nghe tới Viên Văn Thuần lời ấy, cao hứng hỏng, nhanh, mau đem chuyện này nói cho Lao Thái Thái, để Lao Thái Thái cũng cao hứng một chút. Sau đó để hạ nhân đem trên mặt đất hôn thư quét đứng lên, ở ngay trước mặt hắn đốt thành cho bụi. Hôn thư trở thành cho tàn sau, Thịnh Hoàng lại khiến người ta đánh tới một thùng nước, đem cho tàn đổ đi vào, lúc này mới triệt để yên lòng. Ngồi trên ghế, nhìn về phía Từ Thọ. Từ Thọ đối Thịnh Hoàng gật đầu cười. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, hết thảy đều không nói bên trong. Hoa Lan sự tình làm thỏa đáng sau, Từ Thọ liền về nhà nghỉ ngơi. Viên Văn Thuần cũng tại Từ Thọ điều động dưới, cầm lệnh bài, tiến về Sở Châu luyện binh. Mà Lâm Tê Các lại không phải thư thái như vậy. Lâm Cầu Sương bị Đông Đinh mang về Lâm Tê Các sau, đầu tiên là nôn khan nửa ngày, lại cái gì cũng không có phương ra, liền không có để ý đi tới trước cửa, chỉ thấy Lâm Tê Các đại môn thượng rơi xuống trùng điệp một cái khóa lớn. Lâm Cầu Sương biết, Thịnh Hoàng lần này là quyết tâm phải nốt nàng một tháng. Ghé vào trong khe cửa, không ngừng hô hào Thịnh Hoàng, hy vọng hắn có thể hồi tâm chuyển ý, nhưng lần này Lâm Cầu Sương để Thịnh Hoàng ở trước mặt người ngoài ném đi thật lớn một cái mặt, hô nửa ngày cũng không thấy Thịnh Hoàng thân ảnh. Một mực hô đến ban đêm, Thịnh Hoàng không đành lòng, liền để bà tử đem Mạc Lan cùng Trưởng Phong mang đến Lâm Tê Các, cùng Lâm Cầu Sương trò chuyện. Mạc Lan hai mắt đẫm lệ nhìn xem bị giam tại Lâm Tê Các Lâm Cầu Sương. "Tiểu nương, là Mạc Nhi hại ngươi, Mạc Nhi không nên cùng ngươi cáo trạng." Lâm Cầu Sương vươn tay ra khe cửa, đem Mạc Lan nước mắt lau khô nói, "Không có việc gì, Mặc Nhi đừng khóc, tiểu nương này không hảo hảo đi. Yên tâm, tiểu nương có thủ đoạn, cha ngươi qua mấy ngày liền sẽ để người đem ta phong xuất. Sau đó nhìn về phía Trường Phong nói, ngươi coi trọng ngươi muội muội, Gia Lâm Tê Cát, đừng để người khi dễ. Trường Phong không tim không phổi nói, nàng không khi dễ người ta cũng không tệ, nơi nào có người sẽ khi dễ nàng à? Nói xong lời này, gặp Lâm Cầu Sương nhìn chòng chọc vào hắn nhìn, liền thành thành thật thật đáp ứng xuống. Mặc Lan khóc nói, tiểu nương, bọn hắn muốn đem ta cùng ca ca đưa đến Uy Như Hiên, Mặc Nhi sợ. Những năm này, Lâm Cầu Sương tại Lâm Tê Các nói không ít Vương Nhược Phất nói xấu. Trường Phong là cái không tâm can, nghe liền quên, ngày bình thường cùng Trường Bách chơi cũng tốt, liền không có quả thật. Ngược lại là Mặc Lan, đem những lời này đều ghi tạc trong lòng, càng đem Lâm Cầu Sương tiểu nương bộ dáng học toàn bộ. Hôm nay buổi chiều tại Uy Như Hiên, được an bài cùng Như Lan ở cùng một chỗ. Cứ mặc kệ đại nương tử như thế nào đối nàng tốt, nàng đều không lĩnh tỉnh, một mực hô hào muốn tiểu nương. Vương Nhược Phất cũng không có cách nào, chỉ có thể theo nàng. Ngược lại là Trường Phong, đến Trường Bách gian phòng liền không muốn ra tới, nếu không phải là Thịnh Hoàng lên tiếng để hắn đi xem một chút chính mình tiểu nương. Sợ không phải bây giờ còn cuốn Trường Bách chơi đâu. Lâm Cầu Sương nghe tới chính mình hai đứa bé đều được đưa tới Uy Như Hiên, không ngừng cùng Mặc Lan cùng Trường Phong nói, nếu là đại nương tử có chỗ nào hà khắc các ngươi liền lập tức báo cho cha ngươi, Mặc Nhi ngươi nhớ kỹ, đến cha ngươi nơi đó liền khóc, cha ngươi mềm lòng. Sau lưng bà tử nghe nói như thế, đại đại trợn mắt. Lâm tiểu nương, bây giờ này thời gian cũng đến, Vũ tỷ nhi cùng Tam ca nhi cũng nên đi về nghỉ. Dứt lời, liền lôi kéo Mặc Lan cùng Trường Phong, không để ý Mặc Lan giãy giụa, đem bọn hắn kéo về Uy Như Hiên. Lâm Cầu Sương tại sau lưng, cách khe cửa hô, cái kia bẩn tiểu bà, ngươi điểm nhẹ. Nhìn xem hai đứa bé đi xa, Lâm Cầu Sương dựa vào trên cửa, bắt đầu suy tư lên như thế nào mới có thể để Thịnh Hoàng hồi tâm chuyển ý. Uy Như Hiên Vương Nhược Phất đang cùng Thịnh Hoàng bên cạnh dựa chân vừa nói chuyện. Ngươi nói cái kia Từ Nhị Lang đúng là lợi hại, ta một nhà nghĩ hết biện pháp đều xử lý không được sự tình, nhân ra đi một chuyến liền giải quyết. Thịnh Hoàng bên cạnh ngâm chân bên cạnh đối ngọn đến đọc sách, nghe tới Vương Nhược Phất lời ấy, cũng không ngẩng đầu, nhân ra thế nhưng là hầu gia, đương nhiên so với chúng ta nói chuyện có tác dụng. Vương Nhược Phất, ai, ngươi nói cái kia Trung Cần Bá tức phủ làm sao lại đem hôn thư cho còn nữa nhà, chúng ta cho lúc trước tin cũng tốt, để cho người ta đi tự khoe cũng được, không một có tác dụng à, Lao Thái Thái tự mình viết thư cũng bị nhân ra một ngụm từ chối. Thịnh Hoàng bất đắc dĩ nhìn trước mắt đại nương tử, để sách xuống, ngươi không nghe thấy Từ Nhị Lang nói à, bây giờ Viên Văn Thuần là hắn dưới trướng Đông Ngô hầu. Chúng ta cũng phải người đi Biện Kinh tìm hiểu, cái kia Trung Cần Bá tước phủ đã hai ba đại không có ra võ tướng, bây giờ Viên Văn Thuần đi theo Từ Nhị Lang sau lưng, sợ là Trung Cần Bá tước phủ muốn mượn Dũng Nghị hầu phủ gió đông, đi xa trường liệu một phen. Nói đến đây, Thịnh Hoàng nghĩ đến ban ngày Viên Văn Thuần cho hắn khó xử, hừ lạnh một tiếng, ngươi nhìn hắn ban ngày đi theo Từ Nhị Lang sau lưng cái kia chó săn bộ dáng, không biết còn tưởng rằng Dũng Nghị hầu phủ cho hắn nhà mấy vạn lượng ở đâu. Vương Nhược Phất nghe tới Viên Văn Thuần, lại nghĩ tới ban ngày hắn đội Thịnh Hoàng, để hắn không thể không xử trí Lâm Cầu Sương dáng vẻ. Cười nói, ta đổ nhìn cái kia Viên Văn Thuần là cái tốt. Chương 23. Gặp dịp thì chơi Thịnh Hoàng nghe tới Vương Nhược Phất còn tại tán dương Viên Văn Thuần, khó chịu trong lòng, cũng không có đáp lời. Vương Nhược Phất lại không buông tha, lấy ra sắt chân bố xoa xoa chân, cái kia Viên đại lang nếu là kia chờ ngồi ăn rồi chờ chết mà cố, dứt khoát tại Biện Kinh nằm được rồi, đi xa trường làm gì? Lại nói, nhà ta Hoa Nhi bị Trung Cần Bá tức phụ thu làm nghĩa nữ, ngày sau còn phải hô Viên Văn Thuần một tiếng ca ca đâu. Thịnh Hoàng nghe đến đó, khó chịu nhìn Vương Nhược Phất. Vương Nhược Phất bị Thịnh Hoàng nhìn tê cả da đầu, quay đầu nhìn về phía Lưu Mụ Mụ, hỏi, làm sao vậy, ta lại nói sai lời nói rồi. Thịnh Hoàng mang tới sát chân bố lau sạch sẽ chân sau, dựa vào tại giường La Hán Thượng cười lạnh một tiếng, sợ là nhà ta Hoa Nhi gọi hắn ca ca, hắn cũng không dám đáp ứng. Vương Nhược Phất nghi ngờ hỏi, quan nhân ngươi vì cái gì nói như vậy, nhân gia tốt xấu là Trung Cần Bá tức phủ, Hoa Nhi lúc nào có khả năng này. Thịnh Hoàng, ta nói ngươi là thật ngốc vẫn là giả ngu, thật không biết có ý tứ gì. Nhìn xem Vương Nhược Phất vẫn như cũ ngây thơ dáng vẻ, nhắc nhở nói, Từ Nhị Lang kia tiểu tử vì sao ngay cả đêm đi đường giúp Hoa Lan đem hôn thư cho cầm về. Vương Nhược Phất kinh hỉ nói, ngươi nói là Từ Thọ yêu thích chúng ta nhà Hoa Lan. Thịnh Hoàng cười nói, lại đoán xem. Không chỉ chừng này. Vương Nhược Phất suy nghĩ một chút hoảng sợ nói, hắn liền Như Lan đều coi trọng. Nghĩ tới đây, Vương Nhược Phất tự đủ, Như Nhi còn nhỏ như vậy, hắn sao có thể? Sao có thể? Thịnh Hoàng bây giờ chỉ muốn cho đại nương tử đi bên ngoài mua chút đầu góc cho nàng, này não mạch kín, là thế nào có thể nghĩ đến Như Lan? Không còn dám để Vương Nhược Phất nghĩ tiếp nữa sợ không phải liền Minh Lan đều phải dựa vào, vội mở miệng nói, Hoa Nhi cũng ưa thích Từ Nhị Lang ngươi nhưng biết được. Vương Nhược Phất, lưỡng tình tương duyệt a. Thịnh Hoàng cười ha ha, không chỉ chừng này, ngươi ngẫm lại, Hoa Nhi là tại Lao Thái Thái trước mặt lớn lên, Từ Nhị Lang càng là Lao Thái Thái cháu trai, bây giờ hai người lưỡng tình tương duyệt, ngày sau thành hôn, ta Thịnh gia không phải cùng Dũng Nghị hầu phủ quan hệ gần hơn. Vương Nhược Phất khiếp sợ đứng người lên, chuyện lớn như vậy ngươi như thế nào không cùng ta nói? Thịnh Hoàng, cùng ngươi nói làm gì, mọi chuyện còn chưa ra gì đâu, lại nói trước đó không phải hôn sự không có lui sao, sợ ngươi biết sau khắp nơi ồn ào ảnh hưởng Hoa Nhi thanh danh. Vương Nhược Phất đột nhiên nghĩ đến cái gì, đi đến Thịnh Hoàng trước mặt thấp giọng nói, các nàng hai người Lao Thái Thái biết sao? Thịnh Hoàng, đừng nhìn Lao Thái Thái mỗi ngày tại Thọ An đường, có thể nhà này bên trong sự tình Lao Thái Thái cái gì không biết, nàng mỗi ngày hô Từ Nhị Lang tới trong nhà ăn cơm, có thể nào không biết hai người ý nghĩ. Vương Nhược Phất có chút tức giận, vỗ một cái Thịnh Hoàng nói, hợp lấy các ngươi đều biết, liền một mình ta không biết. Nhưng mà trên mặt vẻ mừng rỡ đã sắp tràn ra tới. Qua 10 ngày qua, Trung Cần Bá tước phủ đội tàu cuối cùng đã tới Dương Châu. Theo khua chiêng gõ trống âm thanh truyền đến Tịnh phủ trước cửa, Thịnh Hoàng cũng cùng Vương Nhược Phất đã sớm tiếp vào tin tại cửa ra vào chờ. Trung Cần Bá ngồi xe ngựa, đi tới Thịnh phủ cửa ra vào. Ngồi ở trên xe ngựa, vén màn cửa lên tại Thịnh gia cửa chính dò xét đường này, lại là không thấy Tử Thọ bóng người. Thịnh Hoàng lúc này mang theo Vương Nhược Phất tiến lên đón, Dương Châu thông phán Thịnh Hoàng, gặp qua Trung Cần Bá. Trung Cần Bá kéo ra vẻ tươi cười nói, hiền đệ cần gì phải đa lễ, không biết Dũng Nghị Hầu ở đâu? Thịnh Hoàng, Dũng Nghị Hầu tại hậu viện Thọ An đường, đang cùng hạ quan mẫu thân nói chuyện đâu. Trung Cần Bá lập tức đi xuống xe ngựa, bắt lấy Thịnh Hoàng tay nói, hiền đệ đừng nói cái gì hạ quan, nếu không chê, tiêu ta đại ca là đủ. Bị Thịnh Hoàng mời tới tân khách có chút ốc. Nay Trung Cần Bá không phải tới tiễn đưa xính lễ sao, như thế nào xưng huynh đạo đệ? Nay biện kinh tập tục, như thế kỳ phải sao? Một vị gan lớn kêu la, Trung Cần Bá chẳng lẽ gọi sai, tại Dương Châu địa giới phải gọi thân gia à? Trung Cần Bá nghe nói như thế, quay đầu cả giận nói, ai đang nói linh tinh, nơi nào đến thân gia? Thịnh Hoàng nghe nói như thế, trên mặt cũng có chút đắng chát, trước đó Hoa Lan bị Trung Cần Bá đại nương tử chọc chúng, tại Dương Châu thế nhưng là bị lưu truyền sôi sùng sục. Trung Cần Bá, ta nghe nói nhà ta đại nương tử nói, nàng tới Dương Châu nhận cái nghĩa nữ, nhưng mà bởi vì ta không có ở, không xử lý nhận tân yến, hôm nay cô ý đến đây bổ sung. Trung Cần Bá đại nương tử cũng mang theo cứng đờ nụ cười xuống xe ngựa. Thật dày trang dung hạ khó mà che giấu trên mặt vẻ mệt mỏi. Trung Cần Bá vì diễn trò làm nguyên bộ, cũng vì nhà mình đại nhi tử hoàn lộ, phái tâm phúc của mình ra roi thúc ngựa đuổi tới biệt kinh, đem đại nương tử nhận lấy. Đại nương tử nghe tới đi Dương Châu còn không tình nguyện, nhà nào tiễn đưa xính lễ muốn bà mẫu đi, trong lòng còn âm thầm nghĩ nhìn Hoa Lan tới, chính mình nhất định phải cho nàng điểm màu sắc nhìn xem. Nhưng mà Trung Cần Bá tâm phúc đem sự tình giải thích rõ ràng, biết được tiền nợ bị thanh không, mà bảo bối của mình đại nhi tử bây giờ cũng tại Từ Thọ thủ hạ làm việc, không có để cho người ta quên, lập tức lên thuyền. Vốn là Hào Châu tới Dương Châu, 3 ngày là đủ, nhưng mà chờ đại nương tử, ngạnh sinh sinh bỏ ra hơn 10 ngày mới đến. Đại nương tử mười mấy ngày nay đi cả ngày lẫn đêm, trên thuyền lay động sóc này, một cái hảo cảm giác đều không ngủ qua. Trên mặt mang theo vẻ mệt mỏi cũng là không thể tránh được. Trung Cần Bá đại nương tử đi xuống xe ngựa, bắt lấy Vương Nhược Phất tay cười nói, không biết nữ nhi của ta Thịnh Hoa Lan gần đây như thế nào, có từng nghĩ tới ta cái này nghĩa mẫu? Vương Nhược Phất nơi nào biết diễn kịch, đột nhiên dạng này cũng không có người cùng nàng nói a, tại Lưu Mụ Mụ trong ánh mắt mang theo cứng đờ nụ cười nói, phu nhân khí sắc thật tốt, Hoa Nhi ngay tại hậu viện, ta dẫn ngươi đi gặp nàng. Trung Cần Bá gặp nhà mình đại nương tử cùng Thịnh gia đại nương tử đi vào thị phủ, cũng cười nói, hiền đệ, không bằng chúng ta cũng đi vào đi, lão phu đã không kịp chờ đợi muốn nhìn xem nhà ta đại nương tử nhận ở dưới nữ nhi là bực nào bộ dáng. Dứt lời, tay về sau vung lên, sau lưng nhấc lên muốn là xính lễ, bây giờ là nhận thân lễ gặp mặt đám nô bộc, đi theo Thịnh Hoàng cùng Trung Cần Bá sau lưng, cũng tiến vào Thịnh gia. Người đều đi hết sau, nguyên bản hẳn là không có một hai trong xe ngựa, đột nhiên bên trong chui ra một vị thiếu niên lang. Đánh giá chung quanh một chút, phát hiện không có người chú ý, liền nhảy xuống xe ngựa, hướng phố xá sầm uất chạy tới. Hết thảy đều tại tất cả đều vui vẻ, bầu không khí bên trong hết thảy đều kết thúc. Mỗi người đều thu hoạch được vật mình muốn. Trung Cần Bá xong xuôi nhận thân đến hậu, cao hứng bừng bừng về biệt kinh. Từ Thọ cũng tại Trung Cần Bá đi rồi cùng Thịnh Lao Thái Thái thương nghị, chờ giữ đạo hiếu kỳ thoáng qua một cái, liền cưới Hoa Lan qua cửa. Thịnh gia bầu không khí cũng không còn giống đoạn thời gian trước một dạng, trở nên rộng rãi rất nhiều. Mà duy nhất không vui khả năng chính là vẫn như cũng bị giam tại Lâm Tê Các Lâm Cầu Sương. Những ngày qua chẳng biết tại sao, nàng đầu mê man, mà lại đặc biệt dễ dàng nổi giận. Lâm Tê Các bên trong có thể ngã đồ vật đều bị nàng ngã toàn bộ. Bây giờ thừa dịp Trung Cần Bá rời đi Thịnh gia, trong nhà quản lý không còn như thế nghiêm ngặt, liền để đưa cơm nữ sử gọi tới Đông Minh. Cách khe cửa cho Đông Minh nhét một chút bạc, để hắn tại Thịnh Hoàng trước mặt nhiều hơn nhắc lên nàng, nói một chút lời hữu ích. Thịnh Hoàng cũng quên giáo huấn, nhớ tới ngày bình thường Lâm Cầu Sương ôn nhu động lòng người bộ dáng. Rốt cục tại một cái buổi sáng, lòng mềm nún, đem cấm túc hủy bỏ. Lâm Cầu Sương vừa giải trừ cấm túc, liền ngựa không dừng vó đi tới Uy Nhuy Hiên dự định đem Mặc Lan cùng Trưởng Phong đón về. Đi tới Uy Nhuy Hiên lại được cho biết, Uy Nhuy Hiên hải tử đều bị chủ quân đại nương tử mang đến Thọ An đường. Lúc ấy vì không bị Thịnh Lao Thái Thái gả cho nghèo cử nhân, Lâm Cầu Sương cấu kết lại Thịnh Hoàng. Mặc dù bị đặt vào Thịnh gia, không lo ăn mặc, thế nhưng đắc tội Lao Thái Thái cùng đại nương tử. Lao Thái Thái lúc ấy càng là nói, Lâm Cầu Sương vĩnh viễn không thể bước vào Thọ An đường. Nhưng hôm nay Lâm Cầu Sương đầu mê man, một lòng chỉ muốn nhìn đến Mặc Lan, liền quên chuyện này, hướng Thọ An đường đi đến. Thọ An đường bên trong, bọn nhỏ tại Hoa Lan dẫn đầu dưới nhu thuận ngồi trên ghế chờ lấy Lao Thái Thái rời giường, Mặc Lan cùng Trưởng Phong thình lình ở bên trong. Bởi vì Trung Cần Bá phủ tới Dương Châu không phải tiễn đưa xính lễ, Cố Đình Diệp cũng không biết đi nơi nào, tự nhiên liền không có thua mời nhạn một chuyện. Trường Phong cùng Trường Bách cùng một chỗ chơi đùa học tập, tại Trường Bách giám sát cùng đi, cũng nhìn chút sách, những ngày qua, công khóa tăng trưởng. Mà Mặc Lan khoảng thời gian này nuôi dưỡng ở đại nương tử bên cạnh, cũng dần dần phát hiện đại nương tử không phải mình tiểu nương nói cái loại người này. Buông xuống ngay từ đầu đối Vương Nhược Phất mâu thuẫn, dần dần cũng cùng Như Lan chơi đến cùng một chỗ. Cô gái nhỏ nha, nào có cái gì thù hận. Về sau thường xuyên đi theo Như Lan tới Lao Thái Thái nơi này thỉnh an, cũng cùng Minh Lan quen thuộc. Càng là tại Hoa Lan không có ở đây thời điểm, còn có thể bày ra tỉ tỉ tư thế, mang theo bọn muội muội cùng một chỗ làm trò chơi. Thịnh Hoàng đem Mặc Lan cải biến nhìn ở trong mắt, không khỏi gật đầu. Đứa nhỏ này vẫn là nuôi dưỡng ở đại nương tử bên người tốt. Ngày bình thường không có chú ý, có thể từ khi Mặc Lan ở một cái tiến Uy Nhuy Hiên cùng Như Lan ở chung một chỗ, liền có thể lập tức phân biệt ra được ai là tiểu nương ngôi. Mặc Lan vừa tới thời điểm, quen thuộc cùng Lâm Cầu Sương đồng dạng, luôn là động một chút lại khóc sướt mướt, đứng ngồi đều siêu siêu mèo mèo, giơ tay nhấc chân càng là tràn đầy phong trần khí tức. Này nếu là xuất hiện tại một cái xuất các phụ nhân trên người, thế thì không có gì. Nhưng nếu là xuất hiện tại một cái 9 tuổi hài tử trên người, vậy coi như có chút nghĩ kỹ vô cùng sợ. Bây giờ Mạc Lan tại Thọ An đường bên trong, ngồi trên ghế cũng không còn giống như trước đây, mà là cùng như Lan Hoa Lan đồng dạng bản bản chính chính. Cùng vừa tới Uy Nhuy Hiên thời điểm tưởng như hai người. Thịnh Hoàng Tán Dương nhìn về phía Vương Ngự Phất, đại nương tử khổ cực, Mạc Nhi ngày gần đây, không giống trước kia như vậy, lộ ra càng ngày càng đoan trang. Chương 24. Đồ cưới đúng lúc này, cửa ra vào truyền đến một trận ồn ào thanh âm. Lâm Cẩu Xương đẩy ra ngăn cản nàng nữ sử, lảo đảo chạy vào Thọ An đường bên trong. Một tay lấy ngồi trên ghế Mạc Lan ôm lấy, khóc giống lên. Mạc Nhi, ngươi có thể nghĩ chết tiểu nương. Vương Nhược Phất kỳ quái nhìn xem Lâm Cẩu Xương, quay đầu hướng Thịnh Hoàng hỏi, này Lâm tiểu nương không phải cấm túc tại Lâm Tê Cát, chạy thế nào đi ra, chẳng lẽ khóa hỏng? Thịnh Hoàng sờ mũi một cái, chê cười nói, ta gặp nàng đã hối cải để làm người mới, nghĩ đến trong nhà sự tình cũng kết thúc, liền. Vương Nhược Phất tức đi lên, chỉ vào Lâm Cẩu Xương đối Thịnh Hoàng nói, đây chính là ngươi nói hối cải để làm người mới. Thịnh Hoàng nhất thời ngượng nghịu mặt mũi, vỗ bàn đối Lâm Cẩu Xương nói, ai bảo ngươi đi vào, ra ngoài. Lâm Cẩu Xương lúc này đang lột Mạc Lan tay áo, nhìn xem Mạc Lan tại Uy Nhuy Hiên nhiều ngày như vậy, có phải hay không bị khi dễ. Nghe tới Thịnh Hoàng để nàng ra ngoài, liền kéo một cái Mạc Lan muốn đi. Vương Ngực Phất, ngươi ra ngoài, thứ nha đầu lưu lại. Lâm Cẩu Xương lập tức quỳ trên mặt đất, tội nghiệp nhìn xem Thịnh Hoàng nói, Hoàng Lang, Xương Nhi không thể rời đi Mạc Nhi. Dứt lời, dùng sức lung lay Mạc Lan cánh tay, Mạc Lan thấy thế, khóc lên. Tiểu nương Thịnh Hoàng gặp Lâm Cẩu Xương tội nghiệp dáng vẻ, vừa muốn mềm lòng thả các nàng trở về, lại nhìn thấy Mạc Lan mấy ngày nay dưỡng đi ra tiểu thư khuê các khí chất, tại Lâm Cẩu Xương tới về sau, không còn sót lại chút gì. Cắn răng cả giận nói, ngươi trở về, Mạc Nhi ngày sau liền nuôi dưỡng ở đại nương tử nơi này đi. Lâm Cẩu Xương không thể tin nhìn xem Thịnh Hoàng, Hoàng Lang không đau Xương Nhi sao? Hoàng Lang Mạc Nhi còn nhỏ, không thể rời đi mẹ ruột ta. Vương Ngực Phất, im miệng, đây là Thọ An đường, nhiễu lao thái thái thanh tịnh ta muốn ngươi để mắt. Lâm Cẩu Xương, Hoàng Lang Thịnh Hoàng bị Lâm Cẩu Xương kêu có chút bực bội, nhưng mà nhìn Lâm Cẩu Xương tới thời điểm tận lực ăn mặc gương mặt, vừa muốn mở miệng hướng Vương Ngực Phất cầu tình. Lao thái thái lúc này rời giường rửa mặt xong, từ nội thất đi ra, liếc mắt liền thấy quỳ trên mặt đất Lâm Tiểu Nương, chán ghét nói, người tới, đem Lâm Tiểu Nương mang đi ra ngoài, miễn cho ô ta Thọ An đường. Lão thái thái vừa nhìn thấy Lâm Tiểu Nương liền tức giận, nếu không phải nàng âm thầm cấu kết lại Thịnh Hoàng, nhất định phải nhập Thịnh gia, chính mình cũng sẽ không rơi vào đường cùng cưỡng bức Vương Nhược Phất uống xong thiếp thất trà. Những năm này cũng sẽ không cùng Vương Nhược Phất quan hệ mẹ chồng nàng dâu như thế cương. Lâm Cẩu Xương gặp Lão thái thái đi ra, có chút sợ hãi, nhưng mà nghĩ đến Mạc Lan, vì đi lên phía trước mấy bước, ôm chặt lấy Thịnh Hoàng đùi. Hoàng Lang, Mạc Nhi còn nhỏ, không thể rời đi mẫu thân a. Vương Nhược Phất lúc này giống như nổ đâm mèo con vậy nhảy ra ngoài, hung hăng cho Lâm Cẩu Xương một bàn tay, dọa đến bên cạnh Mạc Lan cùng ngồi trên ghế Trường Phong nhảy một cái. Mạc Lan cùng Trường Phong đội vàng quỳ trên mặt đất, đại nương tử bất giận, ta tiểu nương vô tâm. Vương Nhược Phất nổi giận đùng đùng mà nói, mẫu thân, ngươi nghe rõ ràng, ta mới là các nàng là mẫu thân, ngươi cũng xứng làm mẫu thân, ngươi chẳng qua là chúng ta Thịnh gia nô tỳ thôi. Gặp Mạc Lan cùng Trường Phong quỳ trên mặt đất, Vương Nhược Phất đi ra phía trước đỡ dậy hai người, ngựa khi ôn nhu nói, hai người các ngươi quỳ xuống làm gì? Tiểu nương phạm sai lầm, hai người các ngươi bây giờ nuôi dưỡng ở ta dưới gối, bảo ta một tiếng mẫu thân, ta tất nhiên là nhận. Lão thái thái ngồi tại thượng vị, nhìn trước mắt chẳng cảnh, không khỏi gật gật đầu. Này Vương Nhược Phất không hổ là thư hương môn đệ, quan lại nhà đi ra đại nương tử, có lôi đỉnh chi nộ cũng có tử ái chi tâm. Nhớ tới chính mình bởi vì bức bách nàng uống tiếp thất trà nguyên nhân, cùng nàng khó chịu những năm kia, Lão thái thái mở miệng nói, đại nương tử làm tốt, nếu Mạc Nhi cùng Trưởng Phong hiện tại cũng ở tại Uy Như Hiên, giáo dưỡng cũng không tệ, ngày ấy sau liền không muốn về Lâm Tê Cát. Lâm Cẩu Xương nghe nói như thế, giống như điên dại vậy ôm lấy Mạc Lan hung dữ nhìn về phía đám người, ai cũng đừng nghĩ từ trong tay của ta cướp đi hài tử. Thấy mọi người không có động thủ, Lâm Cẩu Xương lại hai mắt đấm lệ nhìn xem Thịnh Hoàng. Hoàng Lang ngay tại Thịnh Hoàng không biết như thế nào xử lý mới khá thời điểm, Thọ An đường cửa ra vào lần nữa truyền đến tiếng bước chân. Từ Thọ mang theo Lưu Năng đi đến, vừa đến đã nhìn thấy Lâm Cẩu Xương ôm Mạc Lan quỳ trên mặt đất, không nhìn thẳng nàng, đi đến Lao Thái Thái trước mặt, hành lễ sau, ngồi xuống hoa lan bên cạnh, ngẩng đầu một cái, nhìn thấy Thịnh Hoàng xin giúp đỡ ánh mắt nhìn sang, Từ Thọ nghi ngờ mở miệng nói, biểu thúc, ngươi đây là? Vương Nhược Phất cướp tại Thịnh Hoàng lên tiếng trước nói, tiện nhân kia được thả ra sau liền muốn đem Mạc Nhi mang về. Vương Nhược Phất biết, không thể để cho Thịnh Hoàng mở miệng trước, bằng không thì thiên vị phía dưới còn không biết sẽ nói thứ gì đâu. Thịnh Hoàng há to miệng, nhưng lại không biết giúp thế nào Lâm Cẩu Xương nói chuyện, bất đắc dĩ đem miệng cho nhắm lại, chỉ là dùng chờ mong ánh mắt nhìn xem Từ Thọ, ánh mắt bên trong còn mang theo một tia khẩn cầu. Từ Thọ nhìn Thịnh Hoàng, lại nhìn Lao Thái Thái, nghi ngờ hỏi, cô tổ mẫu, mặc dù ta Dũng Nghị hầu phủ chưa từng có nạp thiếp sự tình tồn tại, nhưng mà ta cũng là biết được, nào có tiểu nương dưỡng hải tử lệ cũ đâu. Thịnh Lão Thái Thái không nói gì, chỉ là nhìn Thịnh Hoàng. Từ Thọ cũng đem ánh mắt nhìn về phía Thịnh Hoàng, biểu thúc, ngươi nhưng biết được nhà nào là tiểu nương dưỡng hài tử? Thịnh Hoàng cười khổ một tiếng, hổ thẹn cúi đầu xuống. Từ Thọ lại nói, nếu là tiểu nương dưỡng hài tử, chẳng phải là ái thiếp diệt vợ, đảo ngược thiên cương, nhà nàng đại nương tử ra ngoài còn có thể có mặt sao? Này nếu như bị cấp trên biết, cái kia hoàn lộ. Vương Nhược Phất ngồi trên ghế, à, cũng chính là trong nhà sự tình bên ngoài không người biết được, bằng không thì ta bây giờ chính là toàn bộ Dương Châu trò cười. Thịnh Hoàng sắc mặt càng là trắng bệnh. Từ Thọ lại nhìn về phía Lâm Cẩu Xương nói, Lâm tiểu nương, nếu là ngày sau tứ muội muội lấy chồng, bị người ta biết nàng là tiểu nương bồi dưỡng lớn, chẳng phải là bị người khinh thị, lại đi nhà nào có thể lên làm cửa chính đại nương từ đâu. Lâm Cầu Xương sắc mặt cứng đờ, nhưng mà nghĩ đến thứ gì, lại đem Mạc Lan ôm chặt, không sợ, chỉ cần nhiều hơn thêm chút đồ cưới. Người khác tự nhiên sẽ xem trọng nàng liếc mắt một cái. Thịnh Hoàng mở miệng nói, ngươi lấy tiền ở đâu cho Mạc Nhi làm đồ cưới, trong tay ngươi tiền còn là ta đưa cho ngươi, có thể cái kia lại có bao nhiêu. Lâm Cầu Xương nhìn về phía người chung quanh, ngắm nhìn bốn phía nói, Thịnh gia đại cô nương trước đó đặt mua đồ cưới thời điểm, Lão Thái Thái cùng đại nương tử đều xuất tiền, nếu là Mạc Nhi xuất giá, đại nương tử cùng Lão Thái Thái cũng phải xuất giá trang. Từ Thọ hừ lạnh một tiếng, cho cười, Hoa Lan muội muội là chính thất đích nữ, đồng thời từ nhỏ đã tại cô tổ mẫu dưới gối tận hiếu, có thể tứ muội muội nuôi dưỡng ở ngươi một cái tiểu nương bên người, chưa hề tận hiếu, còn muốn để cô tổ mẫu cùng biểu thẩm xuất tiền, làm sao có thể? Lâm Cầu Xương cười lạnh nói, cái kia Thịnh gia còn biết xấu hổ hay không mặt, ta muốn đại nương tử, Lão Thái Thái đều xuất giá trang, còn có ngươi, Dũng Nghị Hầu, ngươi cũng phải xuất giá trang. Từ Thọ bị Lâm Cầu Xương lời nói khí cười, nhìn xem Lâm Cầu Xương nói, tới, nói một chút, ta vì sao muốn cho tứ muội muội xuất giá trang? Lâm Cầu Xương cười lạnh nói, đừng cho là ta không biết, ngươi cùng đại cô nương một cái là giữ đạo hiếu kỳ, một cái có hôn ước mang theo, các ngươi trong lúc này liền câu kết làm bậy, nếu là chuyển đi, bị người khác biết, bị quan gia biết, ngươi Dũng Nghị Hầu còn làm cái gì quan, nàng Thịnh Hoa Lan còn làm cái gì người? Phải biết, ta đại tống giữ đạo hiếu trong lúc đó làm chuyện này, đây chính là thiên lý bất dung. Nghe nói như thế, Từ Thọ quay người đối Lưu Năng nói thứ gì, Lưu Năng lập tức liền ra ngoài, đồng thời đóng cửa lại. Từ Thọ gặp Lưu Năng ra ngoài, liền nên ngang ngồi trên ghế, nhìn xem Lâm Cầu Xương biểu diễn. Vương Nhược Phất nghe tới Lâm Cầu Xương lời nói, nổi giận đùng đùng một cước đem Lâm Cầu Xương gạt ngã trên mặt đất, ngồi tại Lâm Cầu Xương trên thân, và miệng một cái tiếp theo một cái rút. Thịnh Hoàng kinh ngạc nhìn Lâm Cầu Xương, phản phất cho tới bây giờ không có gặp qua nàng đồng dạng. Chính mình nu nhược Xương Nhi, bây giờ như thế nào thành bộ dáng này, nàng lại dám uy hiếp Dũng Nghị Hầu, còn nói ra lời này, đây là ta biết Xương Nhi sao? Đi đến Lâm Cầu Xương trước mặt, kéo xuống Vương Nhược Phất, nhìn xem bị đánh mặt mũi bầm dập Lâm Cầu Xương không ngừng nói, Xương Nhi, ngươi như thế nào dạng này, không thể vậy sao, không thể dạng này. Lâm Cầu Xương nhìn thấy Thịnh Hoàng, trên mặt lại thay đổi bộ dáng. Mặt mũi bầm dập gương mặt bên trên, lộ ra một sợi ý cười. Hoàng Lang chỉ cần bọn hắn xuất giá trang, ta liền không đi ra nói, như vậy mọi người đều tốt, ngươi nói đúng không? Hoàng Lang Thịnh Hoàng không thể tin nhìn trước mắt xa lạ Lâm Cầu Xương, đặt mông ngồi trên mặt đất. Thiên lão gia a. Chương 25. Ngươi cũng xứng. Hoa Lan lúc này đi ra, lập tức quỳ gối Thịnh lão thái thái trước mặt, lệ rơi đầy mặt nói, tổ mẫu, ta không lấy chồng, ta muốn đi đạo quan cắt tóc làm ni cô. Thịnh Hoàng nghe tới Hoa Lan nói muốn đi làm ni cô, dãy rủa lấy đứng lên, đem Hoa Lan đỡ dậy, lo lắng nói, Hoa Nhi ngươi chớ nói nhảm, không được a. Thịnh lão thái thái nhìn trước mắt loạn tượng, dùng sức vỗ bàn một cái. Ba, đều chớ quấy rầy. Lại nhìn về phía Lâm Cầu Xương, Lâm tiểu nương, ngươi nói muốn bao nhiêu liền đủ. Lâm Cầu Xương dãy rủa từ dưới đất bò dậy, cười tủm tỉm nhìn xem đám người, phản phất ăn chắc bọn hắn đồng dạng. Mạc Lan cùng Trường Phong đều sợ hai ôm ở cùng một chỗ, nhìn xem mình mẹ ruột, như thế nào bây giờ đáng sợ như thế. Như Lan cũng bị hù khóc lên, Trường Bách lập tức đem muội muội ôm vào trong ngực, đem hắn bảo vệ. Ta muốn ngươi một nửa đồ cưới. Lâm Cầu Xương chỉ bảo Thịnh lão thái thái nói, lão thái thái một nửa đồ cưới. Phải biết Lao Thái Thái năm đó thế nhưng là mang theo nửa cái Dũng Nghị Hầu phủ xuất giá, Dũng Nghị Hầu phủ có bao nhiêu tiền a, nàng bây giờ muốn Lao Thái Thái một nửa đồ cưới, đó chính là một phần tư cái Dũng Nghị Hầu phủ. Dũng Nghị Hầu phủ lúc ấy mượn 10 vạn lượng cho Trung Cần Bá Tước phủ là con mắt đều không nháy mắt một chút, đây là bị Lao Thái Thái mang đi một nửa về sau. Nhìn Lâm Cầu Xương công phu sư tử ngoạm, Thịnh Lao Thái Thái không đội ngược lại cười nói, còn có đây này, nói hết ra a. Lâm Cầu Xương nhìn về phía đám người, tự cho là nắm đại gia tay cầm, cười nói, ta muốn Dũng Nghị Hầu trước mặt mọi người thiết tiến nhận nhà ta Mặc Nhi vì muội muội. Ngày sau vì nàng tìm công hầu nhà xuất giá làm đại nữ tử. Trước đó nghe nói Hoa Lan bị Trung Cần Bá cho rằng nghĩa nữ, Lâm Cầu Xương có thể đấu kỵ hỏng, bây giờ Dũng Nghị Hầu phủ tay cầm ở trên tay mình, chỉ cần hắn còn muốn làm quan, liền không thể không làm như vậy. Đi đến Từ Thọ trước người nói, ngươi nhận Mặc Nhi làm muội muội, hai chúng ta chính là một nhà, ta tự nhiên sẽ không đi nhà môn tố giác ngươi. Từ Thọ nhẹ gật đầu, nói, còn có đây này. Lâm Cầu Xương tại trên mặt mọi người nhìn hồi lâu, đi tới Vương Nhược Phất trước mặt nói, ta muốn ngươi đem Mặc Lan ghi tạc danh nghĩa, ngày sau ta Mặc Lan chính là đích nữ thân phận. Vương Nhược Phất tức giận thẳng cắn răng, nhưng mà nghĩ đến Hoa Lan tay cầm trên tay nàng, không dám phát tác, chỉ là dùng ngăn người ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Cầu Xương, nhẹ gật đầu. Lâm Cầu Xương gặp Vương Nhược Phất gật đầu, cười lên ha ha. Sảng khoái, chính mình tới Thịnh gia 10 năm, còn là lần đầu tiên không cần đệ thấp làm tiểu, còn là lần đầu tiên có thể đem lồng ngực nâng lên nói chuyện. Thịnh Hoàng nhìn về phía Lâm Cầu Xương ánh mắt cũng dần dần rét run. Là, hắn là rất yêu nàng, thế nhưng là Thịnh Hoàng càng yêu mình tiền đồ, tự mình xối nhà tương lai. Nếu như Lâm Cầu Xương muốn hủy đây hết thảy, như vậy ai tỉnh cái gì, liền theo gió đi thôi. Lâm Cầu Xương gặp Thịnh Hoàng ánh mắt, đi đến Thịnh Hoàng trước mặt nũng nịu nói, "Hoàng lang, ngươi đừng như vậy nhìn Xương Nhi." Xương Nhi sợ hãi không đợi Thịnh Hoàng đáp lời, Lâm tiểu nương liền mỉm cười đi đến Từ Thọ trước mặt nói, "Thọ ca nhi, biểu thẩm còn phải cầu ngươi vấn đề." "Biểu thẩm?" "Ha ha." Từ Thọ ngoạn vị nhìn trước mắt Lâm Cầu Xương, mở miệng nói, "Lâm tiểu nương ngươi có cái gì liền nói, biểu thẩm, ngươi cũng xứng." Vương Nhược Phất càng là tại Lâm Cầu Xương tự xưng biểu thẩm thời điểm, nào tới liền nghĩ sẽ nát Lâm Cầu Xương miệng, cũng may bị Lưu Mụ Mụ kịp thời ngăn lại. Lâm Cầu Xương mỉm cười nói ra, nghe nói ngươi Dũng Nghị Hầu phủ trong nhà vàng bạc tài bảo vô số, ngươi ra 10 vạn lượng, 10 vạn lượng đối với ngươi mà nói, không nhiều lắm đâu. Từ Thọ cười nói, ngươi khẩu vị thật là lớn, nhà ta tiền tài đều cầm đi chứng minh, chuyện này toàn bộ Dương Châu đều biết. Lâm Cầu Xương yên lặng, nàng căn bản không nghĩ tới cái này, suy nghĩ một hồi cắn răng nói, một vạn lượng, ta không tin Dũng Nghị Hầu phủ một vạn lượng đều không bỏ ra nổi tới. Từ Thọ cũng nhịn không được nữa, cười ha hả, đi đến Mạc Lan cùng Trường Phong trước người, tứ muội muội, Trường Phong, các ngươi cũng là nghĩ như vậy sao? Mạc Lan có chút bị Lâm tiểu nương hù đến, chỉ là không ngừng lắc đầu. Ngược lại là Trường Phong chấn định nói, ta là Thịnh gia dòng dõi, có thể nào làm ra như thế, thật xin lỗi Thịnh gia sự tình. Trường Phong nói xong, nhìn xem Lâm Cầu Xương, ánh mắt bên trong mang theo khẩn cầu, tiểu nương, ngươi là ngủ hồ đồ rồi, trở về đi, đừng nói. Lâm tiểu nương căn bản không để ý Trường Phong, chỉ là nhìn chòng chọc vào Từ Thọ, nhìn Từ Thọ không để ý tới nàng, tức khắc luống cuống, hoảng sợ nói, một vạn lượng không được, 8.000. Không, 5.000 lượng là được. Từ Thọ mí mắt đều không ngẩng, chỉ là gọi tới tại Thọ An đường giữ cửa Dương gia huynh đệ, đem độc phụ này cầm xuống. Dứt lời, đối Lao Thái Thái chắp tay nói, cô tổ mẫu, tôn nhi đi qua giới hạn. Lao Thái Thái tán dương nhìn xem Từ Thọ, gọi tới mấy cái bà tử, hiệp trợ Dương đại lang hai huynh đệ đem Lâm Cầu Xương trói lại. Lâm Cầu Xương bị hù thét to, Từ nhị, ngươi không muốn làm quan. Gặp Từ Thọ không để ý tới hắn, lại xông Lao Thái Thái hồ, Lao Thái Thái, nhà ngươi Hoa Lan cũng không muốn gả người sao? Tất cả mọi người không nói một lời nhìn xem Lâm Cầu Xương, Lâm Cầu Xương biết mình chơi đập, vội vàng hướng Thịnh Hoàng hô, Hoàng Lang, mau cứu Xương Nhi. Xương Nhi biết lỗi rồi. Thịnh Hoàng lạnh lùng nhìn Lâm Cầu Xương, ngày bình thường nàng như thế nào náo đều vô sự, bây giờ nàng đây là cầm Thịnh gia chết sống tới nói chuyện, Thịnh Hoàng sao có thể nhẫn? Này ngu xuẩn cũng không hỏi thăm một chút, nhân gia Dũng Nghị Hầu tay cầm Nam Châu binh mã, bây giờ còn một mực tại triều binh, có thể nói là đại quyền trong tay, làm sao sợ ngươi điểm này manh khóe? Coi như quan gia biết, ngươi tin hay không quan gia có thể hạ cái tứ hôn thánh chỉ, tới thêm hỉ khí. Từ Lâm Cầu Xương lên tiếng uy hiếp bắt đầu, Thịnh Hoàng cùng Lao Thái Thái nhìn thấy Từ Thọ ngồi trên đế, dùng nhìn chết người ánh mắt nhìn xem Lâm Cầu Xương thời điểm Thịnh Hoàng liền biết, nhân gia căn bản không có đem Lâm Cầu Xương uy hiếp coi ra gì. Cũng liền bọn nhỏ cùng Vương Nhược Phất cái này vụng về không biết. Lâm Cầu Xương bị cột vào trên mặt đất, đột nhiên cười ha ha đi ra. Ta khuyên các ngươi vẫn là mau chóng đem ta buông ra, bằng không thì có các ngươi hối hận. Đám người nhao nhao nhìn về phía Lâm Cầu Xương, mở miệng nàng còn có trò xiết gì. Lâm Cầu Xương cười lạnh, các ngươi nhìn thấy bên cạnh ta Chu Tuyết Nương sao? Nói thật cho các ngươi biết, khi ta tới liền biết các ngươi sẽ không đem Mặc Nhi còn cho ta, cố ý đem Chu Tuyết Nương đưa ra ngoài. Nếu là giữa trưa nàng chưa thu được ta tin, lập tức liền sẽ đem những này chuyện tại Dương Châu mỗi đại tiểu lâu tất cả đều nói ra. Nói xong nhìn về phía Từ Thọ, đến lúc đó, này Thịnh gia cùng Dũng Nghị Hầu phủ liền cùng ta cùng chết ta. Nói xong, mặt lộ vẻ cuồng nhiệt bật cười ha 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 ha, Vương Nhược Phất gấp khóc, nào tới lại bắt đầu đánh bàn tay. Thịnh Hoàng kéo đến mấy lần mới đưa nàng kéo xuống. Hoàng Lang ngươi vẫn là đau xương nhi, chính là không phải Thịnh Hoàng nguyên bản nghe tới Lâm Cầu Xương nói lời này, vẫn là rất ưa thích, lúc này hắn chỉ cảm thấy nữ nhân trước mắt vô cùng xấu xí. Thịnh Hoàng cố nén phẫn nộ trong lòng, ngươi tại sao phải dạng này? Lâm Cầu Xương mất tự nhiên nhìn Mạc Lan nói, đương nhiên là vì Mạc Nhi. Từ Thọ đi lên phía trước, nhìn xem Lâm Cầu Xương nói, sai, ngươi không phải vì tứ muội muội. Lâm Cầu Xương tranh luận nói bậy, ta chính là vì Mạc Nhi. Từ Thọ cười ha ha, ngươi nếu là vì tứ muội muội tốt, vì cái gì không đem nàng giao cho đại nương tử nuôi dưỡng, mà là đem nàng giáo thành giống như ngươi tiểu nương bộ dáng? Lâm Cầu Xương lắc đầu, không phải như vậy, ta đem thủ đoạn của ta đều dạy cho nàng, nàng về sau là muốn làm đại nương tử. Từ Thọ chỉ vào Mạc Lan đối Lâm Cầu Xương hỏi, thủ đoạn gì? Khóc sức mướt hấp dẫn chú ý, siêu siêu mèo mèo biểu hiện ra thân thể, vẫn là hung hăng càng quái, đổi trắng thay đen, lại hoặc là tranh giành tình nhân, khoe khoang phong thái. Ngươi cảm thấy những này là đại nương tử phải làm sao? Lâm Cầu Xương hung dữ nhìn chằm chằm Từ Thọ, ngươi im miệng, đây là Thịnh gia, có phần của ngươi nói chuyện. Dứt lời nhìn về phía Thịnh Hoàng, Hoàng Lang Xương Nhi không phải như vậy, ngươi tin tưởng Xương Nhi.